Chương 1, đừng đánh mặt mau nhìn, nàng xuống nước. Thật trắng, thật đẹp, không hổ là Huyền Băng môn đệ nhất mỹ nữ. Mấy người thiếu niên trốn ở tảng đá đằng sau, nhỏ giọng thầm thì, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt hồ nước. Trong hồ một thiếu nữ gương mặt xinh đẹp thanh tú, mắt ngọc mày ngài, cổ trắng trắng nõn, thanh thuần duy mỹ, đường cong là lướt. Ùng ùng. Một cái nhỏ gầy thiếu niên thấy miệng đắng lưỡi khô, đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Tảng đá đằng sau, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn thiếu niên hung hăng quét gầy tiểu thiếu niên một chút, để ép tiếng nói, cả giận nói, ngươi muốn chết à? Hạo ca, ta không phải cố ý. Gầy tiểu thiếu niên thể như run rẩy, không ngờ đá phải một khối đá. Ai? Lộc Khả Nhi nghe được tiếng vang, lại không nhìn thấy người, thuận miệng lừa dối nói, ai ở đâu? Dám can đảm thăm dò bản cô nương. Hạo ca, nàng phát hiện chúng ta, làm sao bây giờ? Gầy tiểu thiếu niên lúc này cả kinh nói. Được nghe tiếng kêu sợ hãi, Lộc Khả Nhi cuống quýt ngồi xổm ở trong nước, mắt hạnh ngầm uy, gương mặt xinh đẹp như tuyết, một tay chế lốc, một tay cách không một chảo, nguyên bản cất đặt tại bên bờ quần áo hướng nàng lăng không bay đi. Khâu Hạo khẽ giật mình, chợt trừng mắt gầy tiểu thiếu niên, giận nói, nàng là lựa ngươi, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng bị nàng phát hiện. Gầy tiểu thiếu niên nghe vậy như chút được gánh nặng, lập tức đà điểu nút ở tảng đá đằng sau, vỗ ngực mở miệng, ngươi còn tránh chỗ ấy làm gì? Khâu Hạo ra mặt co lại, ta không phải sợ nàng phát hiện chúng ta mà. Gầy tiểu thiếu niên vẻ mặt thành thật, nói xong hướng Khâu Hạo so cái im lặng thủ thế, Hạo ca, nhỏ giọng dùm một chút, đừng để nàng phát hiện. T, ngươi, nàng sớm liền phát hiện, đuổi mau chạy đi. Khâu Hạo tức giận tới mức quất khí lạnh, co cẳng liền trốn, mấy người thiếu niên theo sát phía sau. Nhưng mà, gầy tiểu thiếu niên vẫn một mặt mộng bức mà nói, Hạo ca, ngươi không phải nói nàng không có phát hiện chúng ta sao? Làm sao còn muốn trốn đâu? Ta, Khâu Hạo quả thực muốn tức nổ tung, dư quang thoáng nhìn Lộc Khả Nhi trên thân linh quang mở miệng, ngự không mà đến, lúc này thấp giọng quát lớn, đừng lại ngại, mau chạy đi. Lộc Khả Nhi rất được tông chủ hậu ái, tu vi là đoán thể thất phẩm, như bị nàng bắt đến, đám người chịu không nổi. Gây tiểu thiếu niên bỗng nhiên quay đầu, Lộc Khả Nhi ngự không mà đến, lúc này kêu sợ hãi, suýt nữa khóc, ta nương à, Lộc Khả Nhi vận dụng ngự không linh phủ, trốn không thoát. Sau một khắc, Khâu Hạo bỗng nhiên bước chân dừng lại, trong mắt nhất chuyển, vừa rồi đem xử lý tên phế vật kia ném chỗ nào rồi? Hạo ca, cái này đều lửa cháy đến nơi, ngươi không phải nói nhanh trốn sao? Ngươi bây giờ còn quan tâm tên phế vật kia chết sống? Đám người thở hổn hển, sắc mặt lo lắng thúc giục. Hừ, trốn. Hướng chỗ nào trốn không thoát? Ta là nghĩ tìm người cho chúng ta làm kẻ chết hay? Khâu Hạo lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ âm tàn. Vẫn là Hạo ca thông minh. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Ở chỗ này, có người một chỉ nằm tại trong bụi cỏ một cái trong hôn mê thiếu niên. Lúc này, thiếu niên mí mắt nhảy lên mấy lần. Ta không phải xảy ra tai nạn xe cộ chết sao? Chẳng lẽ là tại trong địa ngục thụ địa ngục nỗi khổ? Giờ phút này, Sử Ly trong đầu một đoàn đầy rối, toàn thân đau đớn khó nhịn ẩn, mơ hồ trong đó nghe được có người đang nói chuyện. Cuối cùng, hắn cố gắng mở hai mắt ra, nhìn qua vây ở bên cạnh mấy cái thân mang cổ trang thiếu niên, một mặt mở mịt, ta còn sống. Đây là nơi nào? Tham dò Lộc Khả Nhi đang đổ tử ở chỗ này, đợi lát nữa hạ thủ càng hung ác càng tốt, dạng này mới rất thật. Lời của mọi người rơi vào Sử Ly trong tai. Đang đổ tử? Đang đổ tử ở đâu? Nhìn người tắm rửa công việc tốt cũng không bảo cho ta, nên đánh. Nghe xong có người vậy mà tán tận thiên lương xem người tắm rửa, Sử Ly lập tức tinh thần tỉnh táo, chính hối hận vì sao không có sớm một chút lúc tỉnh lại, một cỗ xa lạ ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Hắn vậy mà xuyên qua đến một cái gọi linh vực tu tiên thế giới. Thân thể này chủ nhân cũng gọi Sử Ly, là linh vực Lưu Vũ thành sử gia thiếu gia, 3 năm trước đây tu vi rút lui đến đoán thể tam phẩm, từ phía trên mới biến thành phế vật, sau bị đưa đến Vạn Đạo Sơn Tiên Đạo Tông. Đời trước vô duyên vô cớ ra tai nạn xe cộ, đời này vậy mà xuyên qua đến một cái phế vật trên thân. Tuy là kiếp trước thiên tính lạc quan Sử Ly cũng là bị đoạn này ký ức cả kinh trận mắt hốt mồm, ta là phế vật. Khâu Hạo. Lộc Khả Nhi nháy mắt bay tới đám người trên không, đại mi nhíu chặt, nghi hoặc nhìn qua dưới mặt đất Khâu Hạo bọn người. Đánh cho ta chết cái này đang đồ tử. Không dung Lộc Khả Nhi có bất kỳ suy nghĩ thời gian, Khâu Hạo hung tợn hướng Sử Ly đá bảo. Chờ một chút. Vì sao đánh ta? Đang đồ tử là ta. Mẹ nó, ta vừa rồi chỉ là suy nghĩ một chút, cái gì đều không có làm a. Đám người quyền cước tương ra, Sử Ly ôm đầu, co quắp tại trên mặt đất. Trước ngực một khối vân vân mặc ngọc giác lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ phút này, lại là một cố ký ức tràn vào Sử Ly não hải. Nửa canh giờ trước, sầu não bất tức thiếu ra Sử Ly một mình ra ngoài giải sầu, đủ phải chuẩn bị nhìn lén Lộc Khả Nhi tắm rửa Khâu Hạo bọn người, bình thường đám người không ít khi nhục hắn, lần này càng là làm tầm trọng thêm, trực tiếp đem hắn đánh đập gây nên toi thoát, cái này mới cho hắn xuyên qua cơ hội. 3. Sử Ly lần nữa bị rung động đến sững sờ, Khâu Hạo nhìn hắn không có phản ứng, lúc này một bạt thai đánh vào trên mặt của hắn, phô trương thanh thế nói, ngươi cái này đang đổ tử đừng nghĩ giả chết không nhận. Các ngươi khinh người quá đáng, đừng đánh mặt, ta còn muốn dựa vào mặt kiếm cơm nha. Trên mặt tê dần, Sử Ly bị kéo về tới trong hiện thực, mặc kệ thiếu gia Sử Ly trước kia nhiều phế vật, lúc này hắn nhưng là chủ nhân của cái thân thể này, bị đánh thế nhưng là hắn đau nhức à, lập tức hô to, dừng tay. Một cái phế vật, còn dựa vào mặt kiếm cơm. Rõ ràng, mọi người trước dừng tay, nghe một chút cái này đang đổ tử còn có lời gì nói. Khâu Hạo khoát tay chặn lại, ra hiệu đám người dừng tay. Mình xuyên qua đến một cái phế vật trên thân, vừa tỉnh lại, liền bị oan uổng là đang đổ tử, hành hung một trận không nói. Khâu Hạo lại là như thế hùng hổ do người, Sử Ly nổi giận, ta muốn nói, đừng đánh nữa, ra ra ngươi phụ. Nếu là thân thể này thiên phú vẫn còn, Sử Ly đã sớm đem trước mắt đám người đánh đến bọn hắn cha mẹ cũng không nhận ra, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, hắn nhưng là cái xưa nay không người chịu thua thiệt, để hắn chịu thua, môn đều không có, việc này tuyệt đối không xong. Đám người nhìn qua Sử Ly, đang muốn nghe hắn muốn nói cái gì, không ngờ bị chiếm tiện nghi, bọn hắn ngược lại thành cháu, tức giận phía dưới, lúc này chuẩn bị lại ra tay bắt. Dừng tay. Một màn trước mắt khiến Lộc Khả Nhi khẽ giật mình, chợt giận dữ mắng mỏ ngăn cản, nàng muốn nhìn một chút trên đất đang đồ tử đến tột cùng là ai. Sư muội, chúng ta thay ngươi bắt được cái này Tiên Đạo Tông đang đồ tử. Trước thay ngươi hảo hảo giáo huấn hắn, miễn cho bẩn tay chân của ngươi. Khâu Hạo một mặt lấy lòng tướng. Sử Ly thấy rõ trên đất người về sau, Lộc Khả Nhi xấu hổ giận dữ chi cực, quả nhiên là chỉ có phế vật mới sẽ làm ra như thế ác tha sự tình. Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn cách xa nhau không xa, Sử Ly phế vật chi danh truyền xa, tăng thêm Khâu Hạo vào trước là chủ, Lộc Khả Nhi tin tưởng vững chắc Sử Ly chính là đang đồ tử. Ta cái gì đều không có làm, ta cũng không thể chịu cái này oan uổng. Sử Ly lau đi khóe miệng vết máu, trong mắt chớp động lên cừu hận con trạch, trong mắt tơ máu phun trào, nhìn hằm hằm đám người, ta không phải đang đồ tử, nhìn lén chính là bọn ngươi ngay vậy. Đám người lúc này mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, lúc này dọa đến hai chân như nhũn ra, suýt nữa tê liệt ngã xuống. Quả nhiên là đang đồ tử, vậy mà nói ra như thế vô sỉ hạ lưu chi ngôn. Khâu Hạo cũng là bị Sử Ly dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, khi hắn nhìn thấy Lộc Khả Nhi mắt hạnh trừng trừng, gương mặt xinh đẹp bên trên rõ ràng là không tin cùng xấu hổ giận dữ lúc, chợt châm ngòi thổi gió. Lộc Khả Nhi là tuyệt đối không nguyện ý tin tưởng một cái phế vật, lúc này đôi mắt xinh đẹp phun lửa, ngươi cái này vô sỉ đang đồ tử. Đầu óc ngươi bị lửa đá rồi. Ta nhìn lén ngươi. Lão tử vừa tỉnh ngươi không nhìn thấy a? Mấy người bọn hắn vì sao trùng hợp như vậy xuất hiện ở chỗ này, ngươi cũng không nghĩ một chút. Ngươi cái này ngực to mà không có nào nữ nhân, nói ta là đăng đồ tử, ta sớm tôi muốn đem ngươi nhìn mấy lần. Lộc Khả Nhi mở miệng một tiếng đăng đồ tử, lại hào không để ý tới mình giải thích, Sử Ly không thể nhịn được nữa. Đi chết. Lộc Khả Nhi xấu hổ giận dữ phía dưới bộ ngực kịch liệt chập trùng, trong tiếng gầm nhẹ, hiện ra mãnh liệt linh lực ba động tay phải hướng về Sử Ly hung hăng vung đi. Chương 02, Tiểu Linh Nhi tê. Đám người hít vào khí lạnh, lấy Lộc Khả Nhi tu vi, một chưởng này bổ xuống, Sử Ly khẳng định không chết cũng trọng thương. Giờ phút này, bọn hắn đã bắt đầu vì Sử Ly mặc niệm. Ầm. Lộc Khả Nhi phải trên lòng bàn tay linh lực xẹt qua hư bầu trời vang lên thanh âm xé gió, bình một tiếng, Sử Ly trực tiếp bị đập bay ra ngoài hơn 10 mét xa. Nhưng mà, Sử Ly cũng không có trọng thương bỏ mình. Lộc Khả Nhi một trưởng vừa vặn đập vào trước ngực hắn vân vân mặc ngọc giác bên trên, ngay tại Lộc Khả Nhi bàn tay như ngọc trắng chụp được ngay mắt, ngọc giác phía trên nhanh chóng hiện lên một vòng lưu quang, chợt đem to lớn lực đạo hấp thu hơn phân nửa. Sử Ly một ngụm máu tươi phun ra, vừa vặn có mấy giọt nhỏ xuống tại ngọc giác phía trên, chớp mắt liền bị ngọc giác hấp thu. Nhìn qua thổ huyết Sử Ly, Lộc Khả Nhi lạnh hừ một tiếng đứng tại chỗ. Các ngươi chờ đó cho ta. Các ngươi như thế nào đối ta, lão tử sẽ để các ngươi gấp bội hoàn trả. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, bất quá, Sử Ly đã thấy rõ thế giới này tàn khốc, đám người khi nhục hắn đều bởi vì hắn là phế vật. Hắn trong mắt tơ máu càng nhiều, lạnh lùng chầm chậm lên trước mặt đám người, nắm đấm gấp lại lòng, nuối lòng lại gấp, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Ha ha, ngươi một cái phế vật, để chúng ta chờ cái gì, để chúng ta chờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta nhìn tên phế vật này bị đánh choáng váng, bắt đầu nói mê sảng. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi vẫn là vị thiên tài kia a, ta nhổ bảo. Ngươi nếu là thiên tài, Sử gia cũng sẽ không đem ngươi đổi tới Tiên Đạo Tông. Sử Ly vừa dứt lời, không ngoài dự liệu dẫn tới đám người một trận tranh chua châm chọc khiêu khích. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Từ giờ trở đi, các ngươi tốt nhất thời khắc càng không ngừng cầu nguyện ta không thể khôi phục tu vi. Đột nhiên nhớ tới, chủ nhân của cái thân thể này đã từng thiên tài tu vi, Sử Ly trong mắt lộ ra lửa giận, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, hắn nhất định phải khôi phục tu vi, triệt để nghiền ép trước mặt những người này. Sử Ly vừa thốt lên xong, Khâu Hạo chờ trong lòng của người ta giống như bị bỗng nhiên đâm một đao. Dù sao, tu vi của bọn hắn thiên phú và đã từng Sử Ly có khác nhau một trời một vực, nhất là Khâu Hạo vừa nghĩ tới thiên tài thời kỳ Sử Ly, lúc này sắc mặt âm trầm. Ngày bình thường, Khâu Hạo không ít khi nhục Sử Ly, một khi Sử Ly khôi phục tu vi, hậu quả có thể nghĩ, hắn lúc này hạ quyết tâm mượn cơ hội này, lấy phạm vào nhẫn dâm tặc danh nghĩa, đem Sử Ly đuổi ra tông môn. Trước đem cái này đăng đổ tử miệng cho ta chán, miễn cho hắn ô nói toái ngữ bôi nhọ sư muội nghe nhìn. Khâu Hạo gầm nhẹ, sợ Sử Ly lại giải thích, khiến người trực tiếp dùng vải ngăn chặn miệng của hắn, sau đó đối Lộc Khả Nhi nói, sư muội, chúng ta đem cái này đăng đồ tử đưa đến Tiên Đạo Tông xử lý đi. Lộc Khả Nhi trợn mắt ngầm uy, đại mi khóa chặt, xấu hổ giận dữ gật đầu, nàng muốn cùng nhau đi đòi một lời giải thích. Trương Lôi, đến lúc đó ngươi nói cho sư bá ta có thể làm chứng nhân. Khâu Hạo đối bên cạnh một cái con mắt dài nhỏ thiếu niên nháy mắt. Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn trưởng môn là sư minh đệ, đệ tử ở giữa lẫn nhau tôn xưng đối phương trưởng môn làm sư bá hoặc sư thúc. Những người này ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Trên sân đạo, Sử Ly bị đám người xoay áp lấy, đã không có lực phản kháng, cũng vô pháp tiếp tục giải thích, trong lòng của hắn âm thầm thề. Thiếu gia. Nhưng vào lúc này, cách Tiên Đạo Tông không xa phía trước, một thiếu nữ nhìn thấy Sử Ly sau đôi mắt đẹp sáng lên, dễ nghe thanh âm vang lên, chậm rãi mà tới. Sử Ly thiếu nữ trước mắt lông mày như núi xa, mắt giống như sao trời, mũi ngọc tinh xảo hơi bệnh, vòng eo nhẹ nhàng một nắm, tư sắc hơn xa Lộc Khả Nhi, một bộ áo xanh đem tôn lên giống như một gốc trong gió mát hạ hạ, nhẹ nhàng ôn nhu, phiêu giật thanh nhã. Thiếu nữ khuôn mặt non nớt, nhưng tuyệt đối là mỹ nhân bại hoại, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ siêu phàm thoát tục. Đây chính là thiếu gia Sử Ly thị nữ Tiểu Linh Nhi, thiếu gia Sử Ly rời đi tông môn đã mấy canh giờ, chậm chạp không về, nàng lo lắng, đi ra ngoài tìm tìm, lại thấy cảnh này. Trông thấy còn giống như tiên tử nhanh nhẹn mà tới Tiểu Linh Nhi, Khâu Hạo bọn người trong mắt lập tức nổi lên dị sắc. Các ngươi đang làm cái gì? Nhanh lên buông ra thiếu gia. Sương mặt sương mũi Sử Ly bị lắc lắc cánh tay, Tiểu Linh Nhi rất nhanh liền phát hiện không ổn, chợt xinh đẹp mặt trầm xuống. Cái này đang đổ tử thăm dò Lộc Khả Nhi tắm rửa, chúng ta muốn đem hắn đưa đến Tiên Đạo Tông chờ đợi xử lý. Đám người đột nhiên nhớ tới bọn hắn là bắt Sử Ly, lập tức thu hồi lửa nóng ánh mắt, tiếp theo bày làm ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên tư thái. Thiếu gia tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thanh tịnh đôi mắt đảo qua đám người, Tiểu Linh Nhi trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, cùng người đồng lứa ít có tỉnh táo. Thờ nhỏ Tiểu Linh Nhi liền tại Sử gia khi thị nữ, lấy nàng giải, Sử Ly tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Bị Tiểu Linh Nhi ánh mắt quét qua, đám người chột dạ đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Cùng lúc đó, Tiểu Linh Nhi đến về sau, Lộc Khả Nhi xinh đẹp trên mặt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Đám người thần sắc biến hóa rơi vào Tiểu Linh Nhi trong mắt, nàng vững tin ở trong đó nhất định có ẩn tình. Lộc tỷ tỷ, ta là không tin bọn hắn nói, nếu là đem thiếu gia nhà ta đưa đến tông môn, ngươi nói sẽ như thế nào? Tiểu Linh Nhi ngóng nhìn Lộc Khả Nhi, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Ta. Lộc Khả Nhi trong lòng run lên, chợt suy nghĩ, nếu là đem Sử Ly đưa đến Tiên Đạo Tông, chuyện này khẳng định sẽ làm lớn chuyện. Lộc tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, là có người hay không cố ý hủy hoại ngươi danh dự đâu? Nhìn qua Lộc Khả Nhi do dự, Tiểu Linh Nhi hướng dẫn từng bước đồng thời, có ý riêng quét đám người một chút. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Lộc Khả Nhi tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tiểu Linh Nhi lại rõ ràng bất quá, nếu là Sử Ly bị áp tại Tiên Đạo Tông, nàng bị người thăm dò sự tình rất nhanh liền sẽ mọi người đều biết. Đến lúc đó, đừng nói lấy thuyết pháp, nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ thế nhưng là danh dự toàn hủy, mất mặt thế nhưng là nàng a, nếu là việc này dừng ở đây, liền có thể bảo toàn danh dự, về phần cùng Sử Ly sổ sách, về sau lại tính chính là. Các ngươi những này vô sỉ hạ lưu chi đồ, ai thăm dò ta, nào có sự tình, các ngươi không nên ngậm máu phun người. Lộc Khả Nhi sắc mặt băng lãnh, nhìn qua Khâu Hạ bọn người phẫn nộ mở miệng. Lộc Khả Nhi đột nhiên mở miệng, đám người lập tức mơ hồ, xoay áp lấy Sử Ly tay chợt buông lòng ra. Sau này ai nếu là dám can đảm giải lời đồn, vì ta danh dự, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lộc Khả Nhi mắt hạnh trừng trừng, lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, chuyện này tốt nhất đều cho ta nát tại trong bụng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phẩy tay áo bỏ đi thời điểm, trên mặt sắc mặt giận dữ Lộc Khả Nhi hung hăng quét Sử Ly một chút. Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là sẽ châm ngòi ly rắn a. Lộc Khả Nhi phẫn nộ rời đi, Khâu Hạo nhìn qua Tiểu Linh Nhi cười lạnh. Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn vốn là đồng tông, lẫn nhau ở giữa có ước định, đệ tử ở giữa không được tự mình ẩu đả, trừ phi là tại tông môn so tài thời điểm, nếu không sẽ bị phế đi sở vị, đuổi ra tông môn. Hờ hững nhìn qua Khâu Hạo, Tiểu Linh Nhi thanh âm nghiêm nghị, bất quá, nghệ tình Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn là đồng tông phần bên trên, chuyện này coi như chưa từng xảy ra như thế nào. Hạo ca, không thể bỏ qua tên phế vật này a. Đám người khăng khăng muốn đem Sử Ly áp tại Tiên Đạo Tông. Ngậm miệng, các ngươi mặc kệ Lộc Khả Nhi danh dự sao? Khâu Hạo vốn là chột dạ, mượn tiếng vì Lộc Khả Nhi suy nghĩ khuyên can đám người, lại nói nếu là Lộc Khả Nhi nổi giận, đem việc này cáo chi tông chủ, một khi sự tình bại lộ, kết quả của bọn hắn khẳng định sẽ rất thảm. Phế vật, lần này coi như số ngươi gặp may. Ngươi liền đợi đến sau 3 tháng Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn so tài đi, đến lúc đó ngươi sẽ chết được rất khó coi. Khâu Hạo vung tay lên, đám người rời đi. Tiểu Linh Nhi tâm trí không tầm thường, mà lại trên người nàng còn có một loại khí tức thần bí. Tiểu Linh Nhi dăm ba câu liền hóa giải mình nguy cơ. Sử Ly nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt, trong lòng đột ngột cảm giác chạm đến một loại nào đó khí tức. Thiếu gia, ngươi thế nào? Tiểu Linh Nhi kéo ra Sử Ly trong nhiệm bài, trong mắt tràn đầy ân cần. Không sao cả. Tiểu Linh Nhi xuất hiện, để Sử Ly trong lòng ấm áp, giữa hai người một chút ký ức sớm đã tan vào huyết nhục của hắn, làm hắn rất cảm thấy thân thiết, hắn không muốn để cho Tiểu Linh Nhi lo lắng, trên mặt lộ ra ý cười. Thế giới này không có thực lực không bằng cái rắm, nếu không phải Tiểu Linh Nhi kịp thời xuất hiện, nói không chừng ngay cả mạng nhỏ cũng không có. Sử Ly song tay nắm chặt, hơi dài móng tay đã đâm rách trong lòng bàn tay. Dòng máu đỏ sẫm ngay tại từng giọt lăn xuống mà xuống. Thiếu gia, ngươi nhất định sẽ khôi phục tu vi, sau 3 tháng cùng Huyền Băng môn so tài, bọn hắn nhất định sẽ biết cái gì là mắt chó coi thường người khác. Tiểu Linh Nhi thanh âm ôn luyện bên tai bờ vang lên, giống như một dòng nước ấm tràn vào Sử Ly trái tim. Sử Ly cắn răng, chăm chú nắm tay, ngực ngọc giáp phía trên lần nữa hiện lên một vòng không dễ cảm thấy lưu quang. Chương 3, điều nhân Tiểu Linh Nhi rời đi về sau, Sử Ly một mình đi hướng Vạn Đạo Phong chi đỉnh, giờ phút này, dãy núi ở giữa mây mù cuồn cuộn. Ta muốn thử một chút, này tấm thân thể đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra mà? Sử Ly ngồi xếp bằng, căn cứ dung hợp sau ký ức, bắt đầu vận chuyển Sử gia huyền công gia truyền. Sử Ly bấm niệm pháp quyết ở giữa thiên địa mỏng manh linh khí, hóa thành vài tia mắt trần có thể thấy linh khí tấm lụa, hướng thân thể của hắn hội tụ mà đi. Sử Ly nhanh chóng biến ảo quyết ấn, dẫn đường lấy linh khí lần theo mạch lạc hướng nội phủ dũng mãnh lao tới. Cứ việc linh khí yếu ớt, nhưng đối đoán thể kỳ Sử Ly đến nói, lực trùng kích có thể nói cường đại, nương theo lấy linh khí nhập thể mà đến là mạch lạc chính muốn bắn nổ cảm giác, trên trán của hắn lập tức chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Cố nén mạch lạc khả năng bạo liệt nguy hiểm, Sử Ly ý đồ cưỡng ép dẫn đạo linh khí xung kích nội phủ, nhưng mà nội phủ bên ngoài giống như tường đồng vách sắt, linh khí căn bản là không có cách rót vào mảy may. Bành! Ý thức được như tiếp tục dẫn khí nhập thể, khẳng định sẽ rơi cái mạch lạc đứt đoạn, khó giữ được tính mạng hạ tràng. Sử Ly lúc này ngừng vận chuyển huyền công, chợt thể nội mấy tia linh khí phát ra một trận nổ đùng, nhanh chóng tràn thể mà ra. Sử Ly 9 tuổi liền có thể thành công làm được dẫn khí nhập thể, 3 năm qua lại một lần không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. 3 năm qua, Sử Ly cần luyện không ngừng, nhưng tu vi không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Gió núi đối diện quét, phương xa một mảnh u ám, Sử Ly một trái tim phảng phất chìm vào tối tăm đáy cốc. một thiên tài vì sao trong một đêm biến thành phế vật? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Sử Ly thở ra một ngụm trọc khí, nắm chặt nắm đấm, lục soát dung hợp sau ký ức, lại chưa có thể tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại. Kiếp trước Sử Ly là cô nhi, ký ức dung hợp về sau, thế giới này phụ mẫu một chút yêu mến, trong lòng của hắn dâng lên dị dạng ấm áp, phần thân tình này, vậy mà giống như từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, dung nhập máu của hắn xương. Nhưng mà, thế giới này phụ mẫu lại là không hiểu mất tích. Ở kiếp trước, chết không rõ ràng, một thế này, ta phải thật tốt sống. Một thế này, ta muốn để bạn chúng cúng bái kính ngưỡng. Ở kiếp trước, lẻ loi lưu quạng một người, một thế này, ta muốn cha mẹ tình. Một thế này, bất kỳ người nào cũng không thể khi nhục tại ta. Một thế này, ta muốn nhìn xuống ước vạn sinh linh. Một thế này, ta muốn xé rách cái này hoàn vũ, đứng tại cái này thường không chi đỉnh. Sử Ly ngửa mặt lên trời gào thét. Tại Sử Ly phụ thân lưu lại bản mệnh ngọc phù bên trong, còn có phụ thân cùng mẫu thân thần thức ba động, điều này nói rõ phụ thân mẫu thân còn sống. Mà lại, phụ thân trước khi mất tích đã từng không chỉ một lần đề cập tới Tiên Đạo Tông, trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ có tìm tới phụ mẫu, đây hết thể mới có đáp án. Nhưng mà, căn cứ Tiên Đạo Tông môn quy, trong vòng 3 tháng Sử Ly nếu là không đạt được đoán thể thất phẩm tu vi, sẽ bị đuổi ra tông môn. Việc cấp bách, Sử Ly nhất định phải khôi phục tu vi. Vừa đến thế giới này liền bị người oan uổng hành hung một trận, sẽ không như thế xui xẻo, liền không có cái gì bảo bối có thể để cho ta khôi phục tu vi. Có phải là ở đâu cất giấu đâu? Thiên tính lạc quan Sử Ly sầu được vào đầu, bất quá hắn chợt ý thức được, sầu mi khổ kiểm là không có thể giải quyết vấn đề gì, nếu không tất cả mọi người trực tiếp bày ra một bộ mặt như ăn mướp đắng được. Vừa tới thế giới này, còn không có mở mày mở mặt, cũng không thể bởi vì không thể khôi phục tu vi sầu chết đi. Thế là, Vạn Đạo Sơn bên trên, một cái kích tình tràn đầy thiếu niên bắt đầu trồng mông lên tìm kiếm khắp nơi có thể khôi phục tu vi bảo bối. Tại thời gian nửa nén hương bên trong, Sử Ly leo cây, chui lùm cây, có thể tìm địa phương đều tìm, sờ đến qua diều hâu phân, móc qua tổ ong bò vẽ, suýt nữa bị ngủ đông thành đầu heo. Càng kỳ quái hơn chính là, nhìn thấy một đầu ngủ mẫu lợn rừng, hắn tại dưới ngực trên mặt đất lục lọi lên, không ngờ bị nghe tiếng chạy tới lợn rừng được hiểu lầm là thích giã thu trọng khẩu vị đồ vô sỉ, lúc này đỉnh lấy hai cây sắc bén răng nanh, đuổi theo hắn chạy hơn 2 dặm đường. Cuối cùng, Sử Ly ngay cả bụi cỏ cùng tảng đá khe hở đều tìm khắp cả, trừ tìm tới 4 cái giáp trùng, 3 con dế mèn, 1 con cóc bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Nhất là con kia bị quấy rầy thanh mộc cóc, một mặt mờ mịt nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, sau đó nhân tính hóa trận trắng mắt, le lưỡi một cái, biểu tình kia rõ ràng là ghét bỏ. Tổng sẽ không ngay tại trên người ta a. Mình lại bị một con cóc khinh bỉ, Sử Ly khỏe miệng giật một cái, một chán hát tuyến, tìm đã hơn nửa ngày không thu hoạch được gì, vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này ở trên người sở. Khi Sử Ly tay cùng trước ngực ôn nhuận ngọc giáp tiếp xúc mấy mắt, một tiếng nói giàn mua bỗng nhiên vang lên, "Tiểu tử, chớ có sợ ta, mau đưa tay của ngươi lấy ra." Bên cạnh đột ngột vang lên thanh âm, khiến Sử Ly đột nhiên giật mình, nhìn một chút bốn phía, lại chưa phát hiện có bất kỳ người. "Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, nói ngươi đâu?" Thanh âm đột ngột vang lên lần nữa, Sử Ly kinh sợ một hồi. "Ai?" Tiểu Linh Nhi rời đi về sau, chỉ còn lại có một mình hắn, đâu còn có những người khác. "Là ta a, ngươi mò được đã nghiền đi." Giờ phút này, thanh âm kia vậy mà trở nên không có tiết tháo chút nào, nghe ngóng có loại khiến người muốn đem bạo đánh một trận nỗi kích động. Lần nữa xác nhận một chút, Sử Ly phát hiện thanh âm chính là từ trước ngực mình bân bân mặc ngọc giác bên trong phát ra, giờ phút này phía trên đang phát ra kịch liệt lưu quang ba động. "Vành!" Nương theo lấy một trận sương mù, một vị sau lưng mọc lên 2 cánh lão giả từ ngọc giác bên trong bật ra. Lão giả nhân thân, con mắt trở xuống như cá mà không phải cá, lộ ra có chút buồn cười, một đôi hai đầu có chút vểnh lên râu cá trên phía dưới còn có một túm tròm râu dê, phần lưng 2 cánh hôi vũ lộn xộn, trải rộng vết máu, vô lực rũ cục lấy, thật giống như bị ngoại lực sinh sinh bẻ gãy. Bất quá, chỉ là nháy mắt công phu, lão giả liền đem phía sau 2 cánh thu vào trong thân thể. "Điều nhân a." Một màn trước mắt quá mức rung động, sờ lấy ngọc giác, Sử Ly để phòng lui về sau một bước. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có thể ra hít thở không khí. "Ta nói, tiểu tử, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Đây là nơi nào?" Lão giả trôi lơ lửng ở Sử Ly trước mặt, ngắm nhìn một phía, tay vớt trồng râu, hơi híp cặp mắt nhìn qua kinh ngạc thiếu niên. "Ngươi đến cùng là ai?" Sử Ly có chút mơ hồ. "Tiểu tử, là trước tiên ta hỏi ngươi có được hay không?" Lão giả tức giận nhìn chằm chằm Sử Ly. "Ta gọi Sử Ly, nơi này là Vạn Đạo Phong." Sử Ly mở miệng. "Vạn Đạo Phong? Chỗ này vì sao linh khí như thế mỏng manh?" Lão giả nhíu mày, nhìn về phía Sử Ly trước ngực ngọc giác, hai mắt đống nhiên sáng lên, bất quá chợt liền thu hồi ánh mắt. "Tiểu tử, nhìn ngươi một mặt táo bón biểu lộ, có phải là có chuyện gì không vui a? Nói ra để ta vui vẻ vui vẻ." Lão giả lông mày nhướng lên, nhìn kỹ Sử Ly. "Táo bón? Ngươi mời táo bón đâu?" Lão giả lời nói, để Sử Ly một trận nghẹn lời, hắn liếc mắt, chợt đáp, "Gặp phải cái ngu ngốc có thể hài lòng sao? Các cặc, tiểu tử đủ cơ linh, ta xem trọng ngươi." Lão giả không giận phản vui, tựa hồ đối với Sử Ly cảm thấy rất hứng thú. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không thể tu luyện a?" Sử Ly còn chưa trả lời, lão giả mang theo vài phần thanh âm phách lối vang lên lần nữa. "Hắn thế nào biết ta không thể tu luyện?" Sử Ly khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Điệu thấp, không cần sùng bái ta, có phải rất ngạc nhiên hay không, ta làm sao biết ngươi không thể tu luyện a? Ta là ai a, không có ta làm không được sự tình." Lão giả thanh âm ngạo mạn, trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt. "Không có ngươi làm không được sự tình. Giúp ta khôi phục tu vi, để ta trở thành thụ hoàn vũ thương sinh kính ngưỡng cùng bái tiên tôn, có được mỹ nữ tài bảo vô số cũng có thể. Sử Ly hưng phấn, một mặt cười lấy lòng nhìn qua lão giả. Tiểu tử này trở mặt rất nhanh a. Nhìn qua Sử Ly, lão giả nhướng nhướng lông mi, đương nhiên có thể. Ta thật có thể khôi phục tu vi rồi. Sử Ly mở to hai mắt nhìn, thật sự là sâu bạo. Cái này cũng có thể giúp ngươi thực hiện. Lão giả một chỉ Sử Ly hạ thân, nương theo lấy một tiếng nổ vang, một đoàn huyết vụ tràn ngập ra, đa bạo. Cùng lúc đó, một trận đau kịch liệt cảm giác từ Sử Ly hạ bộ lan tràn ra. Chương 04, Du Long Hy Thiên quyết tình huống gì? Thật bạo. Ta vẫn là Sử Nam đâu. Sử Ly gầm thét, đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Hừ, nhìn ngươi một chút kia tiền đồ, đây chỉ là lão phu làm một cái nhỏ chướng nhãn pháp mà thôi. Nhìn qua Sử Ly kinh sợ bộ dáng, lão giả lạnh hừ một tiếng. Sờ một cái hạ thân, quả nhiên tiểu huynh đệ vẫn còn, cảm giác đau cũng chợt biến mất, Sử Ly cái này mới đứng vững thần. Lần nữa quan sát một chút Sử Ly, lão giả nhíu mày, nói, tiểu tử, để ta nhìn ngươi vì cái gì không thể tu luyện. Thấy thế nào? Sử Ly ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Còn có thể thấy thế nào? Ta muốn trước tiến vào thân thể của ngươi. Lão giả hai mắt đột nhiên trừng một cái, hướng về phía Sử Ly nhíu mày. Ngươi muốn làm gì? Sử Ly hai chân bỗng nhiên kẹp chặt. Nhìn xem lão giả một mặt xấu thúc thúc bộ dáng, Sử Ly nhanh chóng hướng về sau nhảy một bước, song tay thật chặt bảo vệ bộ ngực, sau đó ý thức được phòng hộ bộ bị không đúng, lại vội vàng che lại sau lưng. Sử Ly thân thể nghiêng về phía sau, hai mắt trừng trừng, đang muốn mở miệng mắng to ngươi cái lao kính lúc, lão giả mở miệng lần nữa. Ta nói, tiểu tử, ngươi nghĩ gì thế? Ta chính là muốn tiến vào thân thể của ngươi. Cái gì? Ngươi còn muốn tiến vào thân thể của ta? Lão giả lời mới vừa nói một nửa, Sử Ly trong lòng lập tức một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, thần kinh quá nhạy cảm lại sau này nhảy hai bước, hắn cũng không muốn trong trắng khó giữ được, bằng không sau này để người ta biết mình bị cái điều nhân làm, cái kia còn có mặt mũi ra ngoài gặp người a, ngươi cái này có ý tứ gì? Lao nhân ra ta cái gì nữ nhân chưa thấy qua, ta đối với ngươi không hứng thú. Lão giả phát điên, khóe mắt cuộn rút, ta chính là muốn tiến vào tinh thần của ngươi, nhìn xem ngươi vì sao không thể tu luyện, ngươi nghĩ gì thế? À, là như thế này à, làm sao không nói sớm, dọa đến người ta tiểu tâm can bịch bịch nảy loạn, không tin ngươi sờ sờ. Sử Ly vừa dứt lời, lão giả một cái lảo đảo, suýt nữa quẳng nằm xuống, dù sao hắn chưa thấy qua trở mặt nhanh như vậy người, nhất là trước một giây còn một bộ thể sống chết thủ hộ mình trong trắng bộ dáng, sau một khắc vậy mà chủ động để người khác sờ bộ ngực của hắn. Tiểu tử này đủ tiện, bất quá ta thích. Lão giả trong mắt tinh mang lóe lên, tựa hồ đối với Sử Ly càng rót đầy hơn ý tiểu tử, ngồi xuống, nhắm mắt lại, ta muốn đi vào tinh thần của ngươi. Lão giả giọng ra lệnh băng lên, Sử Ly chợt ngồi xếp bằng. Vừa nhắm đôi mắt lại, Sử Ly chấn động toàn thân, lúc này liền cảm thấy tâm thần bị nắm trong tay. Mấy hơi về sau, lão giả xuất hiện lần nữa tại Sử Ly trước mặt. Thể chất của ngươi là gì? Ngươi không thể tu luyện căn nguyên là người tiên căn bị người dùng một loại thủ pháp đặc biệt phong ấn, dẫn đến nội phủ không cách nào hấp thu linh khí. Lão giả phiêu phủ ở giữa không trung, tay áo phiêu động, cho người ta tiên đạo khí khái cảm giác, sau đó chậm rãi nói ra Sử Ly tu vi rút lui nguyên nhân. Vậy mà tiên căn bị phong ấn, đến tột cùng là ai làm? Sử Ly bỗng nhiên khẽ giật mình, lão giả lời nói giống như quần quần tiếng sấm từ đầu góc hắn vang lên. Lão đầu nhi này không đơn giản a, xem ra ta khôi phục tu vi có hy vọng rồi. Chấn kinh sau khi, Sử Ly mừng thầm, lúc này quyết định một ý kiến. Sau một khắc, hắn chợt nhặt lên một cây cành cây khô, ba tách ra thành ba đoạn, hai tay giơ cao lên, làm dâng hương hình, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối lão giả liền bắt đầu cúng bái. Xin ngài thu ta làm đồ đệ. Sử Ly tất cả động tác gọn gàng, một mạch mà thành, không chút nào dây dưa dài dòng, càng quan trọng hơn là, hắn còn cưỡng ép gạt ra một chút nước mắt, tại trong hốc mắt chớp động, để người xem xét chính là thành ý mười phần. Đối mặt đột nhiên chuyển biến hoa phong, lão giả ra mặt quất thẳng tới. Tiểu tử thối, ngươi đây là bái sư đâu, vẫn là viếng mồ mà đâu? Lão giả đối Sử Ly trợn trắng mắt, tức giận hừ một tiếng. Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Sử Ly cười hắc hắc, hắn nhìn ra lão giả cũng không ghét mình, đâu còn do dự cái gì, lúc này ném đi nhánh cây, đi lên lễ bái sư. Tiểu tử ngươi ra mặt đủ dày a, được rồi, được rồi. Lão nhân khoát tay áo, ra vẻ miễn cưỡng, con mắt lại là lăn lông lốc nhất chuyển, quệt miệng nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, trong lòng đoán thầm, tiểu tử này rất lên đường, vừa rồi một phen khí lực không phí công, quả nhiên ngoan ngoãn bái ta làm thầy. Không biết sư phụ sẽ giúp thế nào ta khôi phục tu vi, trọng yếu nhất chính là trong vòng 3 tháng muốn đem thực lực tăng lên tới đoán thể thất phẩm. Ách, biện pháp đương nhiên là có. Lão giả dừng một chút, một mặt thâm trầm. Biện pháp gì? Sử Ly kích động. Lấy ngươi tình huống hiện tại, chỉ có một lần nữa đoán thể, nhưng là tu luyện phổ thông công pháp đoán thể lại không được. Lão giả vuốt vuốt trên cằm sợi râu, ngẫu nhiên liếc một chút Sử Ly, nhíu mày thở dài, như có điều suy nghĩ. Lão giả thân sắc, để Sử Ly đi theo sốt ruột, lão nhân này đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi có nghe nói hay không qua một loại từ trên trời giáng xuống cấm pháp? Lão giả thấy đã sâu đủ Sử Ly khẩu vị, đột nhiên một mặt chính phái mở miệng. Từ trên trời giáng xuống cấm pháp? Làm cái gì a? Cái này độ khó quá cao đi. Sử Ly suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc. Không đúng, là từ trên trời giáng xuống công pháp. Lão giả ho khan một tiếng, lúc này đổi giọng, nói, công pháp rèn thể chia làm phàm cấp, linh cấp, thần cấp, tôn cấp, đoán thể kỳ tu tập công pháp đẳng cấp càng cao, tương lai nhục thân càng thêm mạnh mẽ, ta bộ công pháp này chính là tôn cấp. Vừa mới nói xong, lão giả ống tay áo bung lên, giữa không trung chợt hiện ra hai quyển sách. Theo mẹ hậu sản hộ lý bí thuật, không đúng. Châu được vắt sữa chỉ pháp quyết hiếu, cũng không đúng. Lão giả hứng hở, tự lẩm bẩm. Sử Ly khẽ mặt giật một cái, cả kinh miệng đều thành hình tròn, người sư phụ này xem ra không đủ đáng tin cậy a, tìm được. Lão giả lần nữa vung lên ống tay áo, một chương tàn tạ ra thú hiện hiện ở giữa không trung. Du Long Hí Thiên Quyết, Du Long Hí Thiên Quyết, danh tự nghe đủ bá khí, môn công pháp này thật sự là tôn cấp. Lão giả vừa rồi không đáng tin cậy cử động, để xử Ly Sinh lòng điểm khả nghi. Phải biết, đẳng cấp càng cao công pháp rèn thể càng khó được đến, công pháp rèn thể cũng là trúc cơ thời điểm, tạo thành linh hải đạo thứ nhất linh văn. Tại toàn bộ linh vực, có thể tu luyện tôn cấp công pháp cũng bất quá chỉ có chút ít mấy người mà thôi, mà lại sớm đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Bất quá, lão giả thanh âm ngừng lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, xử Ly cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, lão nhân này quả nhiên không đáng tin cậy, bất quá cái gì? Bất quá, môn công pháp này còn chờ hoàn thiện. Lão nhân tiếp tục nói, chờ một chút, công pháp không chọn vẹn chính là không chọn vẹn, còn cái gì còn chờ hoàn thiện. Xử Ly một chán hát tuyến, càng ngày càng cảm thấy bái sư bái sớm. Lấy ngươi tình huống hiện tại, môn công pháp này là thích hợp nhất ngươi tu luyện. Lão giả nhìn ra Xử Ly có bất mãn, bất quá vẫn là thể hiện ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, lời thề son sắt mà nói, tiểu tử, ngươi biết cái gì, ngươi tiên căn bị phong ấn, thân thể không hoàn mỹ, dùng không chọn vẹn công pháp một lần nữa đoán thể, mới là nhân tuyển tốt nhất, tương lai mới có thể tu thành đại đạo. Thật có ngươi nói tốt như vậy. Nhìn qua lão giả vẻ mặt thành thật biểu lộ, cứ việc có hoài nghi, nhưng lại không thể làm gì, Xử Ly kiên trì an ủi mình, tạm thời liền tin ngươi một lần đi. Không ngờ, lão giả lời kế tiếp, để Xử Ly vừa mới lựa nóng tâm lại ngồi đi. Bất quá, ngươi nghĩ trong vòng 3 tháng thăng liền 4 cấp, đạt tới đoán thể thất phẩm nhưng không dễ dàng như vậy. Lão giả vân vê khỏe miệng sợi râu, không nhanh không chậm nói, người lớn tuổi, đầu óc khó dùng, nếu là ngươi hết thảy đều nghe ta, nói không chừng ta còn có thể nhớ tới những biện pháp khác. Lão đầu như này, ngươi có thể hay không một hơi nói xong a? Chỉ trong chốc lát, Xử Ly thở mạnh mấy lần, bất quá hắn nghe lão giả giọng điệu tựa hồ còn có thừa điện. Đối Xử Ly đến nói, chỉ cần có thể khôi phục tu vi, đồ đệ nghe sư phụ cũng tại lẽ thường bên trong, cái này hiển nhiên không có vấn đề, liền không chút do dự đáp ứng. Sư phụ, xin hỏi ngài tôn tính đại danh, môn phái nào? Xử Ly một mặt cười lấy lòng, cùng lão giả bộ lên gần như. Xử Ly vừa dứt lời, chỉ thấy lão giả trong mắt lóe lên một vòng dấu diếm chi sắc, chợt biểu lộ ra khá là không kiên nhẫn đáp, tiểu tử, ngươi là bái sư đâu, còn tra hộ khẩu đâu, ta gọi Dược Đạo, cái khác ngươi tốt nhất đừng hỏi. Xử Ly nao nao, lập tức ngậm miệng không nói. Lấy tiểu tử này thiên phú, trải qua ta một phen điều giáo, tương lai khẳng định là bệ nghệ thương khung hạng người. Nhìn qua bị mình trấn trụ Xử Ly, Dược Đạo tâm đầu mừng thầm, trên mặt thì là che giấu được không lộ mảy may. Đóng lại, chương 05, lừa phỉnh ta. Tiểu tử, một lần nữa đoán thể trọng yếu vô cùng, ngươi nhất định phải nếu nghe ta, nếu không xảy ra điều gì đừng dễ, cũng đừng phản nản lão nhân ra ta. Dược Đạo bất động thanh sắc che giấu đi trong lòng mừng thầm, lần nữa cường điệu. Đoán thể là tu tiên cơ sở, mọi người đều biết. Thời khắc này Xử Ly, giống như người chết chìm thật vất vả bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua, chợt gật đầu. Sau 3 tháng, ta nhất định sẽ mở mày mở mặt, ta muốn nói cho tất cả mọi người, ta không phải phế vật. Xử Ly nắm chặt nắm đấm, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Ách, tiểu tử, đừng quá kích động. Nhìn qua Xử Ly, Dược Đạo ánh mắt phiêu hốt lóe lên. Không kích động. Xử Ly thế nào có thể không kích động? Sau 3 tháng, không chỉ có quyết định Xử Ly phải chăng có thể lưu tại tông môn, cũng là Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn 2 năm một lần so tài, người thắng trận đem có tư cách tiến về bay khói sườn núi thí luyện, đồng thời có thể lấy được phải tự mình cần có tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn khả năng có càng lớn tạo hóa. Lúc trước Xử Ly có thể khôi phục tu vi hy vọng hư vô mà mịt, lúc này chuyển cơ đang ở trước mắt, đổi ai cũng được kích động. Tiểu tử ngươi, vì dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Đông nhiên phát giác Xử Ly chính nửa híp con mắt nhìn mình chằm chằm, còn thỉnh thoảng liếm liếm ở môi, xem xét liền có chỗ cầu, Dược Đạo hắn thầm, tiểu tử này đủ thông minh, trẻ nhỏ dễ dạy. Sư phụ, không biết ngài có biện pháp nào có thể giúp ta trong 3 tháng thăng liền 4 cấp? Xử Ly trông mong nhìn qua Dược Đạo. Trong vòng 3 tháng thăng liền 4 cấp có chút khó, tăng lên 2 cấp bậc còn tạm được. Dược Đạo tay vướt trong râu, ngửa đầu nhìn trời, ra vẻ khó xử hình. Lão nhân gia, ngươi không phải chơi ta đi, 3 tháng tăng lên 2 cấp, đến lúc đó ta không phải là muốn bị đuổi ra tông môn. Xử Ly lập tức không làm. Ngươi trẻ tuổi, muốn ổn trọng, nhìn xem đem ngươi khẩn trường, ngươi nếu là hảo hảo hiếu kính lão nhân gia ta, nói không chừng ta còn có thể nghĩ đến những biện pháp khác. Dược Đạo cười hắc hắc. Lão nhân gian trà tiếng cười, để Xử Ly khẽ mặt giật một cái, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, lão đầu nhi này khẳng định có biện pháp, chợt nói, đồ nhi đều nghe sư phụ. Tiểu tử ngươi hiểu chuyện, biện pháp chính là tu luyện Du Long Hí Thiên Quyết. Dược Đạo nghiêm trang mở miệng. Nói tới nói lui, ngươi không phải là cầm cái này không chọn vẹn công pháp đến lừa phỉnh ta. Du Long Hí Thiên Quyết tàn khuyết không đầy đủ, đến tột cùng phải chăng có thể trợ giúp mình khôi phục tu vi, Xử Ly trong lòng thực sự không chắc. Tiểu tử ngươi mấy cái ý tứ? Nếu là ngươi không muốn luyện, ta còn không cho nữa nha. Dược Đạo làm bộ uy hiếp nói, không biết có bao nhiêu người khóc hô hào muốn công pháp này, ngươi luyện qua về sau mới biết được công pháp chỗ tốt. Long giả, đồng gia, ngân mạch, kim xương, phá diệt huyết, ngự phong tường vân, ngao du cửu thiên, vạn thú chi bá, thương khung chi tôn. Dược Đạo trầm giai nói, thật có ngươi nói tốt như vậy. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Dược Đạo sức hấp dẫn 10 phần, Xử Ly tâm động không ngừng. Hiện tại liền bắt đầu. Chẳng lẽ ngươi là không kịp chờ đợi muốn chết phải không? Dược Đạo lạnh hừ một tiếng. Lại là tình huống gì? Xử Ly mơ hồ. Ngươi tu vi đỉnh trệ đã 3 năm lâu, hiện tại tu luyện Du Long Hí Thiên Quyết, nhục thể của ngươi khó có thể chịu đựng công pháp xung kích, ta chưa hết dùng dược thảo cùng huấn luyện bí thuật, giúp ngươi đạt tới đoán thể tứ phẩm. Dược Đạo giải thích nói. Dược thảo gì? Xử Ly truy vấn. Lão nhân gia ta buồn ngủ, ngày mai rồi nói sau. Dược Đạo đổi chủ đề, nhãn châu xoay động, che miệng đánh lên áp. Dựng đạo như thế thừa nước đục thả câu, Sử Ly rất là im lặng, trong lòng thì là dựng lên một ngón giữa. Tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng ngươi suy nghĩ gì ta không biết, dám can đảm bất kính với ta, có ngươi nếm mùi đau khổ. Bị Dựng đạo tinh quang lóe lên hai mắt quét qua, Sử Ly tâm thần run lên. Thật sự là người giả thành tinh, lão đầu nhi này không tốt hầu hạ a. Sử Ly trong lòng nghiêm nghị, chợt đối Dựng đạo lớn thêm lấy lòng. Cái gì ta đối với ngài sùng bái giống như phạm nhân ngưỡng vọng thần sơn, ta đối với ngài lòng kính trọng đúng như ruộng cạn nên đón trời hạn gặp mưa há miệng đã tới. Tiếp tục, tiếp tục. Biết rõ Sử Ly tại múa mép khua môi, Dựng đạo lại ngẩng lên cái cằm, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Được rồi, ngày mai ngươi trước mang ta đến phủ cận phường thị bên trên dạo chơi, nhìn xem có cần dược thảo không có. Còn có, tốt nhất đừng để người ta biết ta tồn tại, nếu không có thể sẽ mang cho ngươi đến phiền toái không cần thiết. Về Tiên Đạo Tông trên đường, Dựng đạo thân hình lóe lên, lúc này ẩn tiến Sử Ly trước ngực vân vân mặc ngọc giáp bên trong. Trong phòng, một chiếc thanh đăng như đậu, Tiểu Linh Nhi gục xuống bàn đã ngủ, trước mặt là cho Sử Ly lưu đồ ăn. Thiếu gia trở về, ăn mau đi cơm. Được nghe Sử Ly đẩy cửa thanh âm, Tiểu Linh Nhi tỉnh, chớp lấy một đôi thu thủy đôi mắt đẹp. Sử Ly chỉ là Tiên Đạo Tông trên danh nghĩa ngoại môn đệ tử, mặc dù hắn cùng Tiểu Linh Nhi là chủ tớ hai người, nhưng tông môn chỉ cấp một mình hắn khẩu phần lương thực, bình thường Tiểu Linh Nhi đều là tận lực đem ăn lưu cho hắn. Thiếu gia, ngươi hôm nay giống như cùng trong ngày thường không giống nhau lắm. Tiểu Linh Nhi nhìn kỹ trước mắt Sử Ly, trong hai con ngươi một tia tử mang chợt lóe lên, nhanh đến mức ngay cả Sử Ly cũng không có bất kỳ cảm thấy. Cùng một chỗ ăn, Sử Ly nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, hắn tạm thời không muốn đem có hy vọng khôi phục tu vi một chuyện nói cho Tiểu Linh Nhi. Ba năm kinh lịch, để hắn cùng người đồng lứa so sánh tâm tính càng thêm thành thục, dù sao bất luận làm một chuyện gì, thành công trước đó, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là tái nhận. Hôm sau, rời đi tông môn, xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, Sử Ly ngay cả hô lên Dược đạo. Ôn nào, còn có để cho người ta ngủ hay không? Đến phường thị lại gọi ta. Dược đạo ngáp một cái, lộ ra có chút không kiên nhẫn. Tiểu tử, nhanh lên đi lên phía trước, mua trước 5 cân 10 năm ngũ cốc củ lâu năm. Sau nửa canh giờ, Sử Ly tiến phường thị, mùi thịt, mùi rượu đập vào mặt, hắn còn chưa mở miệng, liền nghe được lao nhân nuốt nước miếng tiếng vang. Sư phụ, chúng ta là đến mua dược thảo, muốn rượu làm cái gì? Sử Ly không hiểu. Ngươi biết cái gì? Ngươi là sư phụ, hay ta là sư phụ? Dược đạo trách cứ Sử Ly, manh nuốt nước miếng. Sử Ly bất đắc dĩ, đành phải nói gì nghe nấy. Nhanh, phía trước nhà kia nướng sữa bổ câu không sai, muốn một cái. Ừm, nhà này trưng tay gấu nghe cũng rất thơm, muốn một đôi. Uy, mau dừng lại, nhà này đỏ hầm heo thịt hẳn là cũng ăn ngon, đến một đầu chân sau. A, nhà này đầu heo thịt không sai, đến 2 cân. Sử Ly trên người 200 mai kim tệ, không cần một lát liền tốn mất trăm, mà lại mua đồ vật, giống như cũng không phải dược thảo, đều là ăn á tiểu tử, đầu tiên chờ chút đã, nhìn thấy cái nồi kia sao? Đem hắn mua lại. Mua qua đầu heo thịt về sau, Sử Ly vừa mới chuyển thân, Dược đạo thanh âm vang lên lần nữa. Mua qua thịt, còn muốn mua người ta nổi, đến cùng là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ còn nghĩ sau này để ta ngày ngày cho ngươi nấu thịt ăn hay sao? Sử Ly bước chân dừng lại, khoe mặt giật một cái, chán đứa ra mồ hôi. Nghe ta, kia là cái thứ tốt. Dược đạo thanh âm không thể nghi ngờ. Sử Ly quay người, nhìn thấy thịt kho dưới quán đặt vào một ngụm to bằng chậu rửa mặt, lại có vẻ rất là nặng nề ba nước, phía trên dầu mỡ không chịu nổi, hiển nhiên là chủ quán thùng rác. Lão bản ngươi nổi bán hay không? Sử Ly kiên trì mở miệng. Ngươi là đến đá sạp hàng a? Mua ta nổi, đao ngươi có muốn hay không? Nghe xong có Sử Ly muốn mua nổi, thịt kho bảy lão bản sắc mặt trầm xuống, lung lay đồ đao trong tay, tức giận mở miệng. Con hàng này khẳng định là hiểu lầm. Xem xét thịt kho bảy lão bản sắc mặt tông trầm, Sử Ly chợt một chỉ Dược đạo nói tới ba nước. À, cái này nổi nấu a, đây là nhà ta tổ truyền thùng rác. Ngươi muốn ít nhất 5 vạn kim tệ, thiếu một xu đều không bán. Lão bản trong lòng lập tức vui lên, làm ăn lâu, tự nhiên thành tinh, lúc này lùng tung ra giá. Mẹ nó, thùng rác còn tổ truyền, còn 5 vạn kim tệ, ngươi thế nào không đi cướp? Sử Ly ra mặt có lại, trong lòng thầm mắng thật sự là không gian không thường, lão tử không có lắc lư ngươi, ngươi vậy mà lắc lư lên tà đến rồi. Chương 06, lần sau còn tới thịt kho bảy ở vào phường thị chính trung tâm, thấy tình cảnh này, phần phật một chút vây quanh đông đảo người xem náo nhiệt. Thật sự là tổ truyền. Sử Ly bất động thanh sắc mở miệng. Đây là. Lão bản trong lòng run lên, hoan ức là hắn từ bạn đạo sơn bên trong ngẫu nhiên đoạt được, nói là tổ truyền đơn thuần địa chuyện, đột nhiên lưu ý đến Sử Ly tu sĩ trang phục về sau, trong lòng của hắn đột nhiên không có lực lượng. Ngươi cái này hoan ức cùng nhà ta A Hoàng chó buồn giống nhau như lúc, mấy ngày trước đây, không biết bị cái nào trời đánh trộm, ta kia đáng thương A Hoàng phát hiện chó buồn không thấy, không ăn không uống vài ngày, đã gầy 10 cân 4 lượng. Sử Ly nghiêm trang nói hiệu nói vượn ngay cả mắt cũng không chấp cái nào, trong mắt lộ ra bi thống, liền chênh lệch gạt ra mấy giọt nước mắt, cuối cùng vẫn không quên phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, nếu không như vậy đi, ta cũng dùng một cái tổ truyền đồ vật cùng ngươi đổi, ta cái này tổ truyền đồ vật nhưng dài chừng ngắn, trên đời độc nhất vô nhị, ngươi nhìn như thế nào? Vị này tiểu tiên nói tới tổ truyền đồ vật khẳng định là cái bảo bối. Kia là đương nhiên, không phải bảo bối ai tổ truyền a? Mấu chốt là còn có thể dài chừng ngắn, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị, tuyệt đối rất quý giá. Đám người nghe xong Sử Ly muốn dùng tổ truyền đồ vật đổi lấy lao bản đoan ước, suy đoán Sử Ly tổ truyền bảo bối đến tột cùng là cái gì đồng thời, nhao nhao vểnh lên mục mà đối đãi, một khắc càng không ngừng nhìn chằm chằm Sử Ly, sợ bỏ qua kiến thức bảo bối. Tốt, tốt. Lời của mọi người rơi vào lão bản trong tai, lão bản tràn đầy dầu mỡ mặt to lập tức cười thành hoa cúc, không kịp chờ đợi miệng đầy đáp ứng đồng thời, trong lòng suy nghĩ, lần này thật muốn phát. Vậy thì tốt, một lời đã định. ai như đổi ý, liền đem trong nồi rác rưởi ăn. Sử Ly trước tiên đem lão bản đổi ý đường lui phá hỏng, chỉ gặp hắn nhấc nhấc quần, chậm rãi nâng lên đùi phải, vén lên ống quần. Hắn muốn làm cái gì? Hắn nói không phải vật kia a? Cái nào? Đương nhiên là cái kia. Xem xét Sử Ly động tác, chúng mắt người chừng được lớn hơn, trong lòng phảng phất ẩn ẩn đoán được cái gì. T. Sau một khắc, chỉ thấy Sử Ly bỗng nhiên cắn răng, hít một hơi khí lạnh, từ bắp chân bên trên rút ra một cọng lông chân, đưa cho lão bản. Ba kít. Đùng. Lão bản đồ đao trong tay thất thủ rơi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trong lòng bàn tay lông chân, suýt nữa muốn khóc. Cái gì? Đây chính là hắn tổ truyền đồ vật. Mọi người vây xem cũng là mở rộng tầm mắt, nhao nhao một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã một mảnh. Không có ma bệnh a? Cao thủ a? Các ngươi nhìn a, chân này lông có phải là nhưng dài chừng ngắn, mà lại trên đời này cũng tìm không được nữa cái thứ hai giống nhau như lúc, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, lông chân nhưng tuyệt đối là tổ truyền a. Có tâm tư linh hoạt hạ người lúc này giải thích. Nguyên lai là lông chân a, ta còn tưởng rằng là vật kia đâu. Ngươi đừng nói, thật đúng là dạng này. Lúc trước rõ ràng là có người nghĩ sai, bất quá nghe được có người một giải thích, thật đúng là như thế. Lúc này đối xử Ly kính nghệ, trong lòng mọi người tán thưởng, người ta là bằng bản sự lắc lư, bọn hắn không lời nào để nói. Lão bản, có chơi có chịu, liền mau đem đồ vật cho tiểu tiên đi. Bằng không ngươi liền đem rác rưởi ăn. Không đợi Sử Ly mở miệng, đám người vây xem chợt thúc giục. Ta. Lão bản nhìn một chút kia buồn rác rưởi, một mặt khóc tăng tướng, trong lòng cái kia hối hận à, liền tự trách mình mỡ heo làm tâm trí mê muội, không có việc gì lắc lư Sử Ly làm gì à, không ngờ người ta lắc lư thủ đoạn càng cao thêm một bậc, ăn rác rưởi đi, thực sự không thấy ngon miệng, đánh đi, nói đùa, người ta là tu sĩ, khẳng định đánh không lại ai cho ngươi một mai kim tệ tính toán. Bất quá, ngươi đem nổi cho ta chẳng khác gì đã cứu ta chó một mạng, ngươi đã tích đại đức, dạng này tính toán, ngươi có phải hay không kiếm lợi lớn? Ngay tại lão bản vẻ mặt cầu xin thời điểm, Sử Ly tiện tay ném cho hắn một mai kim tệ. A, ách, đa tạ, đa tạ. Lão bản dở khóc dở cười, bất quá coi như một mai kim tệ hắn cũng không lỗ, tưởng tượng Sử Ly tựa hồ cũng có đạo lý, lúc này đem đoan nước rửa sạch sạch sẽ, hai tay dâng lên, đem đoan nước thu hồi, Sử Ly quay người liền đi. Tiểu tiên trưởng đi thong thả, lần sau còn tới a. Sử Ly là tu sĩ, mượn hắn cắt luôn, nói không chừng thật tích được đâu, vậy liền có thể ấm phúc hậu bối. Một lão bản như thế an ủi mình, lúc này cùng tiện Sử Ly. Tia tốt. Lần sau liền cược ngươi thịt kho nổi. Sử Ly bước chân hơi ngừng lại, đống nhiên quay người, trong mắt tràn ngập chờ mong. Phù phù. Lão bản đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, ba quạt mình một bạt hai, trong lòng giống to, tiểu tiên trưởng, tha mạng. Cùng lúc đó, lão bản trong lòng thầm mắng mình miệng cũng đủ tiện, hắn nào còn dám để Sử Ly lần sau lại đến, nếu là thật cược thịt kho nổi, người ta lấy thêm ra cái gì tổ truyền bóng chân cái gì, hắn còn không phải táng ra bại sản a. Tiểu tử ngươi có thể a, 5 vạn kim tệ đồ vật, một kim tệ liền bị ngươi làm xong. Dược đạo nhịn không được tán thưởng. Sư phụ, ngươi không phải nói muốn mua dược thảo sao? Làm sao mua đều là ăn? Dự đạo âm thanh âm vang lên, lúc này Sử Ly nhịn không được truy hỏi nghi ngờ của mình. Gấp cái gì? Không ăn no cái kia có sức lực làm việc con a? Dự đạo trực tiếp mở miệng. Cái gì? Sử Ly chợt một chán hắt tuyến, da mặt co lại, thấp thỏm trong lòng, người sư phụ này thật đáng tin cậy sao? Tại Vạn Đạo Tông phía sau núi chỗ rừng sâu tìm sơn động, dự đạo liền không kịp chờ đợi từ ngọc giác bên trong bỏ ra. Tiểu tử, ăn cái gì muốn văn nhã, ngươi nhìn ngươi kia tướng ăn nhiều khó khăn nhìn. Dự đạo một trận gió cuốn mây tan về sau, nửa nằm tại trong sơn động trên một tảng đá, ăn khỏe miệng đều là mập dầu, một tay cầm vào rượu, đánh cái thật dài ở một cái, vậy mà đối Sử Ly soi mói. Tướng ăn khó coi, có lầm hay không? Ngươi tướng ăn rất văn nhã sao? Nhìn qua một bộ già mà không kính bộ dáng dự đạo, Sử Ly trong lòng thở dài, nhưng lại không dám công khai đối cái này nhìn như không đáng tin cậy sư phụ biểu đạt kháng nghị. Ừ ngực, ừ ngực. Lần nữa được mạnh một trận say rượu, dự đạo vậy mà vẫn không có men say, vuốt vuốt cái bụng, nói, lão nhân gia ta bình thường liền thích uống mấy ngụm, sau này ngươi muốn bao nhiêu tìm cho ta chút linh nhượng uống một chút. Nhớ năm đó, thế nhưng là rất nhiều người khóc hô hào mời ta uống linh ngưỡng, còn có quỷ cầu ta dùng linh ngưỡng tắm. Linh ngưỡng, đã như uống, cũng có thể dùng đến phụ trợ tu luyện, cho dù là bình thường nhất một bò, nói ít cũng phải vạn mai kim tệ tả hữu, về phần gia nhập linh dược, hoặc là thiên tài địa bảo giá liền cao hơn, cái này căn bản không phải hiện tại Sử Ly có thể mua được. Nghe được dự đạo, Sử Ly cuồn mồ hôi, chẳng lẽ lao đầu nhi này thật coi hắn là thổ hào. Bình thường mà nói, môn phái nhỏ linh ngưỡng chỉ có tông chủ hoặc trưởng lão mới có tư cách hưởng dụng, mà lại tồn lượng không nhiều, bình thường môn hạ đệ tử uống một ngụm cũng đừng nghĩ. Cho dù là đại tông môn cũng sẽ không lãng phí đến ngâm linh ngưỡng tắm. Cái này không chỉ có bởi vì linh ngưỡng có giá trị không nhỏ, càng bởi vì linh ngưỡng bên trong linh lực cần phải kịp thời luyện hóa, nếu không tồn tại bạo thể mà chết phong hiểm. Sử Ly trên người điểm này tiền đã bị dược đạo hỏa hỏa một nửa, hắn đi chỗ nào làm tiền mua linh ngưỡng đi? Huống chi tiền còn lại, chỉ sợ ngay cả mua đoán thể dùng dược thảo đều không đủ đi. Đúng rồi, sư phụ, cái này nổi có làm được cái gì? Sử Ly sợ hãi dược đạo thật làm cho hắn đi mua linh ngưỡng, vội vàng đổi chủ đề. Tiểu tử ngươi nhặt được bà bối, còn không biết? Bà bối? Hoa nước bên trên trải rộng dơ bẩn, còn thiếu một chỉ nồi thay. Sử Ly nhìn không ra nó bảo bối ở đâu. Người đem lấy nồi dơ bẩn cạo, nhìn nhìn phía trên có phải là có 5 đạo hoa văn? Dự đạo không nhanh không chậm mở miệng. Sử Ly cẩn thận từng ly từng tí khứ trừ đáy nồi dơ bẩn, đáy nồi bên trên thỉnh lình xuất hiện 5 đạo tràn ngập cổ lão khí tức hoa văn. Chương 7, luyện linh sư ngay tại 5 đạo gợn sóng trạng hoa văn hiện lộ về sau, kia cô mang theo linh khí cổ lão khí tức sát na tản biến. Sử Ly tâm thần chấn động. đây là luyện linh sư luyện linh sử dụng linh phủ, vô giới chi bảo. Dược đạo hai mắt run lên. Linh phủ, vô giới chi bảo. Sư phụ, người tại sao biết? Sử Ly nghi hoặc. Nhận biết. Đương nhiên phải biết. Dược đạo nhìn chăm chú đỉnh động, hai mắt bên trong toát ra hồi ức, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, kỳ thật ta là luyện linh sư. Luyện linh sư. Sử Ly bỗng nhiên đứng lên, cẩn thận nhìn kỹ Dược đạo. Tại Dược đạo nói có thể giúp hắn khôi phục tu vi lúc, hắn liền ý thức đến già người không tầm thường, chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới lão nhân lại còn là một vị luyện linh sư. Tại lĩnh vực, luyện linh sư cực thụ tôn sùng. Linh tài trải qua luyện linh về sau, hiệu quả cũng sẽ tùy theo gia tăng, pháp khí, pháp bảo, linh bảo luyện linh về sau, uy lực cũng sẽ bộc phát. Luyện linh sư tổng cộng chia làm tứ phẩm, đẳng cấp càng cao, luyện linh sau vật phẩm uy lực càng cường đại. Tương truyền, cường đại nhất luyện linh sư có thể vì bất luận cái gì vật phẩm luyện linh, cho dù là một mảnh lá cây, cũng có thể luyện hóa thành một phiến thế giới. Nhưng mà, cũng không phải là mỗi người đều có tư cách trở thành luyện linh sư cần đồng thời có được lôi, hỏa hai chủng loại tính tiên căn cùng tụ linh thiên phú. Phổ thông tu sĩ phần lớn là chỉ có được phong, hỏa, lôi, hàn, ám bên trong đó một loại thuộc tính tiên căn, đồng thời có được lôi, hỏa thuộc tính tiên căn sát suất cực nhỏ. Cũng có thể nói, luyện linh sư tất nhiên có cao thâm tu vi, nhưng có cao thâm tu vi người, không nhất định là luyện linh sư. Trước mặt mình lão nhân vậy mà là một vị luyện linh sư, vẫn là sư phụ của mình. Sử Ly lúc này mánh nuốt nước miếng. Ta có cái luyện linh sư sư phụ, thật sự là nhặt được bảo. Sử Ly sờ lên cái cằm, trong lòng sôi trào, nhìn qua Dược đạo, trông mong mà nói, sư phụ, ngài có thể hay không dạy ta luyện linh? Liền ngươi. Dược đạo lườm Sử Ly một chút, khẽ hừ một tiếng, lại đem ánh mắt rời về phía đỉnh động. Lao đầu nhi, ngươi ăn ta uống ta, để ngươi dạy ta thế nào? Ngươi biểu tình kia có ý tứ gì? Dược đạo khinh thường biểu lộ, để Sử Ly có chút khó chịu. Ngươi bây giờ tiên căn bị hủy, tiên căn thuộc tính không rõ, hơn nữa còn trương ngưng khí nhập thể, ngươi để ta như thế nào dạy ngươi? Hiện tại còn không phải ngươi nên cân nhắc trở thành luyện linh sư thời điểm. Dược đạo trầm rãi nói, hoàn toàn chính xác, đối Sử Ly đến nói, hắn hiện tại cần phải đối mặt là như thế nào mau chóng khôi phục tu vi vấn đề, muốn trở thành luyện linh sư còn muốn sau này hay nói đi. Tiểu tử, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, người trẻ tuổi, muốn bảo trì bình thản, chỉ cần ngươi đem đạo gia hầu hạ dễ chịu, tương lai muốn trở thành luyện linh sư không phải là chuyện nhỏ một góc. Dược đạo xỉa răng, đánh cái thật dài ở một cái, cảm thán nói, thật lâu không có ăn no như vậy rồi, tiểu tử, hiện tại nên đi chuẩn bị ngươi tu luyện sở dụng thuốc. Thử tinh thảo, mạn linh hoa, huyền xương hắc quả. Dược đạo một hơi nói ra Sử Ly tu luyện cần thiết ba loại dược thảo. Một gốc tử tinh thảo giá cả tối thiểu nhất muốn 500 kim tệ, một gốc mạn linh hoa giá cả cũng sẽ không thấp hơn 500 kim tệ, về phần huyền xương hắc quả, lớn chừng hột đảo một khối ít nhất phải tại 1000 kim tệ tả hữu. Trước kia, Sử Ly tại Sử gia thường xuyên có thể gặp đến những dược thảo này, đương nhiên tiên đạo tông giấu dược các cũng có. Nhưng mà, hiện tại Sử Ly là không thể nào về gia tộc đi lấy những dược thảo này, ngoài ra lấy Sử Ly thân phận bây giờ cũng là không có tư cách tiến vào tiên đạo tông giấu dược các. Vừa nghĩ tới trên thân còn sót lại mấy mươi mai kim tệ, hắn liền nhức đầu. Dược đạo lười biếng nằm, một tay cầm vào rượu, một tay xoa cái bụng, nghiêng phủi một chút trên mặt bối rối Sử Ly, giống như minh bạch thứ gì. Ngươi không phải là muốn nói, ngươi không có tiền mua những dược thảo này à? Dược đạo nửa híp một con mắt, khoe miệng mang theo khinh thường. Hiện tại tiền trong tay hoàn toàn chính xác không đủ. Sử Ly sờ lên cái mũi, cười ngượng ngùng hai tiếng. Phế vật quả nhiên là phế vật a. Không có tiền mua thuốc của ngươi tu luyện quặp lông a. Đây không phải lãng phí thời gian của ta sao? Nói xong, Dược đạo thở dài một hơi. Lão nhân này thật là vô sỉ. Cái gì ta không có tiền? Ngươi ăn cái gì? Uống cái gì? Tiền của ta cho dù không đủ mua cái này ba loại dược thảo, nhưng dù sao cũng là tiền a. Sử Ly đang muốn phản bác, không ngờ Dược đạo khoát tay áo, nói, mà thôi, xem ra còn được lão nhân gia ta xuất mã không thể. Nghe xong lời này, Sử Ly chợt cảm thấy có hy vọng. Bất quá, tiếp xuống, hắn suýt nữa nhiều lần té xỉu. Tiểu tử, cây bên này nào có núi cao rừng rậm đường nhỏ, chính là loại kia thương đội thường xuyên đi đường. Dược đạo trong mắt lóe tinh quang, biểu lộ nghiêm túc. Mạnh mẽ nghe Dược đạo, Sử Ly khẽ giật mình, hắn luôn cảm giác có cái gì là lạ địa phương, cái gì núi cao, cái gì rừng rậm, cái gì đường nhỏ, cái gì thương đội, hắn đột nhiên minh bạch nào đó loại khả năng. Ngươi muốn làm gì? Nghĩ đến đây loại khả năng, Sử Ly khẽ mặt giật một cái. Có thể làm cái gì? Đương nhiên là cản đường cướp bóc. Còn có không phải ta làm cái gì, mà là ngươi đi, hiểu không? Dược đạo ngữ khí không nhanh không chậm, từng chữ nói ra. Quả nhiên, người sư phụ này đủ không đáng tin cậy, nào có sư phụ dung túng đồ đệ của mình đi cản đường cướp bóc người vô tội. Sử Ly lúc này hô to, không được. Nhìn Sử Ly suýt nữa nhảy dựng lên, cũng nhìn ra hắn kiên quyết thái độ cự tuyệt, Dược đạo xê dịch thân thể, đổi giọng nói, kia nếu không như vậy đi. Bất quá, có Dược đạo lần thứ nhất không đáng tin cậy đề nghị, Sử Ly luôn cảm giác lần này đoán chừng vẫn là quá sức. Cái bên này có hay không có tiền, trong nhà lại có xinh đẹp khuê nữ nhà giàu. Dược đạo thanh âm trầm ổn. Có tiền, xinh đẹp khuê nữ, nhà giàu. Một loại dự cảm bất tưởng lần nữa hiện lên ở Sử Ly trong lòng, hắn chán đứa ra mồ hôi. Lao đầu nhi, ngươi lại muốn cho ta làm cái gì? Sử Ly để phòng lui lại một bước, trừng trong mắt nhìn qua Dược đạo. Đương nhiên là bắt cóc tống tiền. Ta để ngươi tìm có tiền, trong nhà lại có xinh đẹp khuê nữ nhà giàu có bao nhiêu loại cân nhắc. Dược đạo lại còn phân tích lên đề nghị của hắn, có tiền nhà giàu, đương nhiên là có thể hùng hăng gõ một bút, cho dù đối phương không nguyện ý trả tiền, không vẫn là có thể rơi cái xinh đẹp khuê nữ, tạm thời coi là tiện nghi lão bà. Sử Ly một cái đứng không vững, suýt nữa té ngã trên đất. đây là cái gì sư phụ a? Quả thực là tiết tháo không hạn cuối a. Để hắn đi đánh vô tội phạm tục chủ ý, hắn là quả quyết sẽ không đồng ý tiểu tử, ngươi phẩm tính không sai, vừa rồi ta chỉ là đang thử thăm dò ngươi mà thôi. Nhìn qua Sử Ly một mặt chán ghét thân sắc, Dự Đạo vội ho một tiếng, làm dịu mình đề nghị xấu hổ. Mà thôi, nhìn nét mặt của ngươi, hẳn là còn có hậu chiêu đi, nếu không phải nhìn ta kiên quyết cự tuyệt, chỉ sợ ngươi sẽ còn để ta đi đánh hôn mê, leo tường nhập thất trộm cắp, thậm chí sẽ để cho ta nam giả nữ trang chơi tiên nhân kêu đi. Sử Ly hơi híp mắt lại, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm than thầm. Khục. Dự Đạo lần nữa vội ho một tiếng, hỏi, kia tiểu tử ngươi, định làm như thế nào? Đi trước phường thị dược thảo cửa hàng dạo chơi, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu, còn lại nghĩ biện pháp tốt. Sử Ly nhãn châu xoay động, sợ Dực Đạo tái xuất cái gì vô sỉ chủ ý, đuổi vội mở miệng. Bất quá, Dực Đạo không có tiết tháo chút nào hai cái đề nghị cũng nuối rộng Sử Ly mạch suy nghĩ, trong lòng suy nghĩ, đụng phải cái nào không có mắt, chưa nếm không phải là không thể được lựa bị một bút. Chương 08, là ngươi bức ta. Rời đi sơn động trước đó, Sử Ly đem linh phủ giấu ở trong sơn động một cái chỗ bí mật, cũng lưu lại tiêu ký, dù sao, lúc này đem linh phủ trong túi mang ở trên người hoàn toàn chính xác có chỗ không tiện. Lần nữa tiến vào phường thị, Sử Ly trực tiếp tiến vào một nhà lớn nhất dược thảo trại. Sử Ly đạp mạnh tiến dược thảo trại, các loại mùi thuốc nhào tới trước mặt. Trước quầy, một chính đang vùi đầu tính sổ nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sử Ly khuôn mặt tuấn tú, nhưng quần áo phổ thông, khẽ cho mày. Khách quan, ngài cần thứ gì? Tới đều là khách, nam tử trung niên lộ ra nghề nghiệp tiêu dung, từ trong quầy đi tới, hướng Sử Ly ô quyền. Đem ngươi nhà tử tinh hảo, mạn linh hoa cùng huyền xương hắc quả cho lấy ra ta nhìn xem. Sử Ly một bộ lạnh nhạt bộ dáng, không có mắt nhìn thẳng nam tử trung niên, ánh mắt tại tủ thuốc bên trên du đậu. Tử tinh hảo, mạn linh hoa, huyền xương hắc quả. Nghe xong cái này ba loại dược thảo, nam tử trung niên tiếu dung lập tức rực rỡ, cái này ba dược thảo là tu sĩ sử dụng, người bình thường là sẽ không mua. Mặc dù hắn nhà dược thảo trải là phường thị bên trên lớn nhất, nhưng tồn lượng vẫn không nhiều, hắn cửa hàng bên trong nửa năm trước tiến một gốc tử tinh thảo, một gốc mạn linh hoa, còn có một viên lớn trừng hột đảo huyền xương hắc quả. Đã hơn nửa năm, từ đầu đến cuối không người hỏi thăm, nam tử trung niên coi là những dược thảo này muốn nện trong tay. Ngay tại buồn bực thời điểm, Sử Ly đột nhiên hỏi thăm cái này ba loại dược thảo, hắn lập tức trong lòng trong bụng nở hoa, xem ra cái này ba loại dược thảo rất nhanh liền có thể bán đi. Có. Nam tử trung niên không kịp chờ đợi mở miệng. Giá bao nhiêu tiền? Sử Ly thuận miệng hỏi một chút, càng làm cho nam tử trung niên vững tin hắn chính là khách hàng lớn. Nam tử trung niên lúc này bước nhanh trở lại trong quầy, lấy ra một cái có ba cái cách tầng hộp, bên trong phân biệt đặt vào một gốc toàn thân bao vây lấy một tầng tinh thể cỏ tím, một gốc có 6 đóa thanh ngọc cánh hoa, nhánh hoa kim hoàng đông hoa, còn có một viên bể ngoài bao trùm lấy một tầng băng xương kết tinh trái cây màu đen. Đây chính là tử tinh thảo, mạn linh hoa cùng huyền xương hắc quả. Tử tinh thảo tính ngài 600 mai kim tệ, mạn linh hoa cũng coi như ngài 600 mai kim tệ. Huyền xương hắc quả ít nhất phải 1000 kim tệ, ba loại cùng một chỗ coi là, cho ngài giảm giá 2000 kim tệ mà thôi. Nam tử trung niên cười đến khỏe miệng đều nhanh nứt đến bên hai. Có thể tiện nghi một chút. Sử Ly ánh mắt rơi vào nam tử trung niên trong tay trên cái hộp. Nghe xong Sử Ly làm giá, nam tử trung niên nụ cười trên mặt đống nhiên thu lại, trên dưới quan sát một chút Sử Ly, lúc này đậy nắp hộp lại, sợ bị cướp đi giống như. Đây là giá thấp nhất. Nam tử trung niên vội vàng ôm chặt hộp, trong mắt tràn đầy xem thường. Rất nhiều thương nhân chính là như thế, mắt chó coi thường người khác, nhìn ngươi nghèo, đối ngươi hùng, nhìn ngươi giàu, cho ngươi thảm đỏ trải đường. Ngươi dám xem thường ta? Sử Ly một nhìn nam tử trung niên thần sắc cử chỉ, sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì? Ngươi đây không phải là buộc ta cái này lương hảo thiếu niên trang bức cho ngươi xem một chút ta? Trang bức tinh túy mấu chốt tại khí chất, Sử Ly lúc này đỡ ngực, mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng nghiêm túc cùng ổn trọng, thanh âm cũng theo đó trở nên trầm thấp. Ý của ta là, vừa rồi ba loại dược thảo cho ta đến 1000 bản tốt, có thể hay không tiện nghi một chút? Mẹ của ta ơi a, 1000 bản, đây chính là 200 vạn kim tệ a. Lại nhìn kỹ Sử Ly thần sắc, loại kia là nhạt, tuyệt đối là trải qua nhân gian tăng thương, nhìn thấu thế gian thủy triều lên xuống quý nhân mới có rộng rãi a, tuyệt đối là khách hàng lớn a. Nam tử trung niên lập tức giống như ngốc gà ngu ngơ ngay tại chỗ, đầu não anh minh, chính là đem hắn dược thảo trải mua, cũng không đáng đồng tiền. 200 vạn kim tệ chính là hắn cả một đời không ăn không uống cũng kiếm không đến, trong lòng hối hận nhìn nhầm đồng thời, hắn hận không thể hung hăng phiến mình mấy cái tát. Dư quang thoáng nhìn nam tử trung niên ngu ngơ bộ dáng, Sử Ly ngăn chặn tức giận trong lòng, hoán thầm đạo, hù sợ ngươi đi, luật trang bức lão tử còn không có phục qua ai. Đại gia, tiểu nhân trong tiệm thật là không bỏ ra nổi nhiều như vậy a. Ngươi có thể chậm rãi, cho ta mấy ngày thời gian. Nam tử trung niên đối Sử Ly xưng hô cũng thay đổi, cười rạng rỡ nhìn qua Sử Ly, trong ánh mắt mang theo sùng bái, hắn tính toán, muốn đuổi nhanh sai người nhập hàng, bất quá việc cấp bách, vẫn là trước tiên đem trước mắt cái này đại gia hầu hạ tốt lại nói. Cùng lúc đó, nam tử trung niên vội vàng dùng ống tay áo phật một chút một thanh ghế dựa mềm bên trên cho bụi, không người đốn gối, một mặt cười lấy lòng mà tiến lên nâng Sử Ly, đại gia, ngài ngồi. Đây hết thảy đều tại Sử Ly trong dự liệu, giờ phút này vô luận như thế nào nam tử trung niên cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy phân lượng dự thảo, cho nên hắn mới há miệng nói ra 1000 bản lượng. Vừa rồi ngươi không phải là xem thường lão tử sao? Hiện tại thành cháu a. Nhìn qua túi đầu không lưng nam tử trung niên, Sử Ly trong lòng kinh thường, trên mặt lại bất động thanh sắc, nếu như lúc này lại cho nam tử trung niên lắp đặt một con chó cái đuôi, hắn lắp tuyệt đối không thua gì lấy chủ nhân tốt chó sủ. Nam tử trung niên trực tiếp đem Sử Ly trở thành thần tài, Sử Ly yên tâm thoải mái bưng giá đỡ, ngồi tại ghế dựa mềm bên trên, nhấp nhẹ lấy nước trà, nghiêm nhiên một bộ đại gia bộ dáng. Nhìn con hàng này biểu lộ, nếu là thật mua hắn 200 vạn kim tệ dự thảo, chỉ sợ ngay cả lão bà đều có thể đưa cho ta. Nam tử trung niên túi đầu không lưng, cực điểm lĩnh nội, nhìn nhiệt tình dị thường, xử lý phát sầu, cũng không thể dạng này một mực rông dài, được nghĩ cách thoát thân mới được. Các ngươi chỗ này quá khó chịu, ta muốn đi ra ngoài hoạt động một chút. Nói xong, xử lý lung lay một chút cổ, làm bộ muốn đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt, thừa cơ chạy đi. Nghe vậy, nam tử trung niên khẽ giật mình, lúc này hắn mới phát giác, xử lý căn bản không trả lời thẳng hắn, lập tức con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, trên mặt lúc này nổi lên một bộ ta hiểu biểu lộ. Đã đại gia ngại buồn bực, vậy ta gọi tiểu nhân tiểu thiếp tới cho đại gia xoa bóp. Nam tử trung niên thầm nghĩ, chính là làm ra tất cả vốn liếng cũng phải lưu lại vị đại gia này, chợt đối hậu đường hô một tiếng, "Thúy nương, đuổi mau ra đây bồi đại gia giải buồn." "Ta đến rồi." Nam tử trung niên vừa dứt lời, một cái khiến người toàn thân tê dại thanh âm từ sau đường truyền đến, không cần một lát, một ánh mắt vũ mị nở nàng thiếu phụ, lung lay dương liều eo nhỏ chậm rãi đi ra. "Ngoa tạo, không thể nào. Thật đúng là đem lão bà đưa tới. Lão bà này năng lực phân tích quá mạnh, trực tiếp để tiểu thiếp tới hầu hạ ta, ta nhưng không phải loại người như vậy." Xử lý con mắt trừng được căng tròn, nhìn chằm chằm thiếu phụ vậy đối giống như tùy thời đều muốn từ trong áo trên lao ra một đôi sung mãn bên trên, đột nhiên nuốt nước miếng một cái, chắc không được, lao bản này sinh ý tại phường thị bên trên làm được lớn nhất, cao thủ a. Gọi là Thúy Nương nữ tử, xem xét chính là cái lao thủ, nhìn thấy xử lý đầu tiên là túi đầu cười một tiếng, ra vẻ thẹn thùng đi đến bên cạnh hắn, một đôi nhu nhược tay nhỏ rất tự nhiên đặt ở trên vai của hắn, nhẹ nhàng nắn bóp. Cùng lúc đó, Thúy Nương trước ngực một đôi sung mãn thỉnh thoảng tại xử lý phía sau lưng cọ một chút, ngọt ngào thanh âm tại hắn bên tai vang lên, đại gia, cái này lực đạo như thế nào? Nếu không phải sợ bị đánh, Sử Ly đã sớm thoải mái hừ lên, giờ phút này, trong lòng của hắn tiêu khổ, trên người bây giờ chút tiền này, mua một phần dược thảo đều không đủ, lão bản vì hắn thật có thể nói là ngay cả lão bà bản đều lấy ra, nếu là bị đối mới biết trận tướng, đâu còn không liều mạng a. Làm sao bây giờ? Trang bức giả đến quá phận. Sử Ly trong lòng an ủi mình, tỉnh táo, lúc này nhất định phải tỉnh táo. Thúy Nương tỉnh thoảng tại Sử Ly bên thai thổi miệng nhiệt khí, bụng của hắn chỗ thậm chí bắt đầu có tà hỏa ẩn ẩn bốc lên dấu hiệu. Đóng lại. Chương 09, không đủ tiền, người già bị đụng đến góp Sử Ly trong lòng không ngừng tiêu khổ, lập tức tỉnh trạng. Hắn cũng không có phúc tiêu thụ, nỗi lòng xoay nhanh, suy nghĩ phương pháp thoát thân. Chúng ta là Huyền Băng môn người, ăn nhà ngươi đậu hũ, kia là để mắt ngươi, ngươi còn muốn cái gì tiền? Lại ở Mỹ, bản đại gia liền muốn độc thủ. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng ồn ào từ phường thị ngoại chuyển tiến dược thảo trại. Chỉ riêng phía dưới, phản hay sao? Các ngươi trước ở chỗ này chờ lấy, ta đi ra xem một chút xảy ra chuyện gì. Xử lý chính nghĩa lâm nhiên, chợt đứng dậy, ta đi một chút sẽ trở lại. Nam tử trung niên nào dám không nghe, ngoan ngoãn trốn ở trong phòng, gọi là Thúy Nương nữ tử xem xét xử lý tinh thần trọng nghĩa bạo dạng, nhìn qua bóng lưng của hắn, trong mắt vậy mà nổi lên dị sắc. Nghĩ dụ hoặc ta, nào có dễ dàng như vậy. Đi ra dược thảo trại, xử lý sắc mặt đỏ bừng, trong mắt đã xuất hiện tơ máu, nếu là lại kiên trì mấy hơi thời gian hắn không phải phun máu mũi không thể, xoa xoa mồ hôi chán, trên mặt lại tràn đầy dư vị. Xử lý bản muốn nhân cơ hội rời đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía ồn ào náo động chỗ, lại nhìn thấy ba người thiếu niên đang cùng bán đậu hũ một đôi vợ chồng cãi lộn, trong đó một tên thiếu niên thân hình cao lớn đối diện phong vận vẫn còn lao bản nương động thủ độc cước. Ba người không là người khác, chính là Xử Ly người quen biết cũ, Khâu Hạo cùng một béo một gầy hai người thiếu niên. Mẹ nó, ngươi thật đúng là đang ăn người đầu hũ a. Xử Ly lưu ý đến ba người, trong lòng thầm mắng, lão tử đang lo không có tiền, không nghĩ tới các ngươi đưa tới cửa. Trong mắt nhất chuyển, Xử Ly trong lòng có chủ ý, lúc này đem đầu tóc tảng ra, trải qua một cái giết gà trước sạc vớt một cái máu gà, liền hướng Khâu Hạo ba người đi đến. Mắt thấy Khâu Hạo đối lao bà của mình động thủ động cước, tiệm đầu hũ lao bản tiến lên ngăn cản, nhưng Khâu Hạo cái kia đem một phạm nhân bình thường để vào mắt, đưa tay liền hướng hắn đẩy đi. Lúc này Xử Ly thân hình thoát một cái, chợt bước tới, thuật Khâu Hạo lực tay mà ngã trên mặt đất, xoay người lần nữa ngửa mặt nằm trên mặt đất trước đó, hắn đã đem máu gà xóa trên mặt. Có ai không? Huyền Băng môn đệ tử giết người. Xử Ly đầu đầy loạn phát, một mặt đỏ thắm máu gà, nắm đuốt thanh âm mở miệng, thanh âm thê lương, khiến người nghe ngóng động dung. Lần này đám người nổi giận, ban sơ bọn hắn bức bách tại Huyền Băng môn uy nghiêm, giận mà không dám nói gì, mà bây giờ Khâu Hạo vậy mà đem người vô tội đả thương, bọn hắn lúc này quần tính xúc động xông tới. Huyền Băng môn thế nào? Các ngươi cũng không thể khinh người quá đáng. Đúng đấy, thực sự quá phận, không được, chúng ta liền đi nói cho tông chủ của bọn hắn đi. Chúng ta nhiều người, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng. Quân tinh kích phấn đám người, đem Khâu Hạo ba người vây rắn rắn chắc chắc. Khâu Hạo bọn người chỉ là đoán thể kỳ tu sĩ, đối mặt nhiều như vậy người bình thường, tuyệt đối không có phần thắng, nói không chừng gây nên công phẫn, còn có thể sẽ bị loạn quyền đả chết. Còn nữa, nếu như việc này chân chính chuyển đến môn chủ trong hai, dừng lại hung hăng trách phạt cũng khẳng định là không thiếu được. Khâu Hạo ba người thất kinh, bày ra phòng ngự tư thế, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá chân chính để mọi người và Khâu Hạo ba người vạch mặt lại là không thực tế, dù sao bọn hắn chỉ là người bình thường, nào dám tùy tiện đắc tội Huyền Băng môn người. Mắt thấy song phương lâm vào trong giằng co, Xử Ly chợt dùng tay che miệng, nắm bước tiếng nói, để bọn hắn bồi thường tiền. Đúng, để bọn hắn bồi thường tiền. Đem người đả thương, không bồi thường tiền không thể để cho bọn hắn đi. Nghĩ ăn uống chùa, đả thương người không bồi thường tiền liền đi, mơ tưởng. Đám người lòng đầy căm phẫn, Xử Ly không quên thêm mắm thêm muối, tiếp tục hô, các ngươi hạ thủ thật hung ác à. Nhìn qua ngồi dưới đất Xử Ly, Khâu Hạo trợn mắt trừng, nghiến răng nghiến lợi, làm Huyền Băng môn đệ tử, ngày bình thường những phàm nhân này, nhìn thấy hắn cái nào không phải tất cung tất kính, giờ phút này hắn thân ở như thế quý địa, đều là bái sử Ly ban tặng. Ta nhìn tốt như vậy, các ngươi bồi cho vị tiểu ca này chút tiền, để hắn trị thương, lại cho tiệm đầu hũ lao bản một bộ phần tiền, bồi thường tổn thất tốt. Trong đám người, một vị người hòa giải tư thái lão giả đứng dậy. Các ngươi đem đánh hủy khuôn mặt, sau này nhưng làm sao cưới vợ à, ít nhất cho ta 3000 kim tệ, để ta mua cái nàng dâu. Câu hạo đám người túi tiền dù kém xa túi Càn Khôn, nhưng cũng có nhất định chữa vật công năng, xử Ly hô to mở miệng. Đáng chết, hóa ra ngươi sau này không lấy được nàng dâu cũng trách ta, ngươi dám cho ta phải bồi thường, ta nhìn ngươi không muốn sống. Câu hạo mắt lộ ra hung quang, nhìn chăm chú xử Ly, gương mặt dữ tợn có lại, nhưng xem xét đám người tư thế, lúc này cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Trên người chúng ta tổng cộng không đến 3000 mai kim tệ. Cùng Câu Hạo cùng nhau mặt khác hai người thiếu niên cũng là hung tợn trừng mắt xử Ly, nhưng cũng không dám tiếp tục lỗ mãng. Vậy liền cho ta 2000 kim tệ, còn lại bồi thường lao bản được. Xử Ly che mũi, đương nhiên không quên tiếp tục làm thống khổ hình, ai u, đau chết mất, chỉ cần ta có thể lấy được nàng dâu, ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Các ngươi nhìn xem, vị tiểu ca này nhiều thông tình đạt lý, chỉ là để các ngươi bồi ít tiền, lấy được nàng dâu người ta còn muốn cảm tạ các ngươi tám đời tổ tông, nhiều người tốt nhà. Người vây xem nhao nhao hướng xử Ly ném ánh mắt tán thưởng. Nghe vậy, Khâu Hạo khẽ mắt quất thẳng tới, trong lòng thầm mắng, các ngươi thật nghe không hiểu sao, cảm tạ tám đời tổ tông tựa như là mắng chửi người a. Bất quá, Khâu Hạo rất rõ ràng, hắn phạm vào chúng nộ, không bồi thường tiền khẳng định không được, đem một cái chứa 2000 kim tệ túi tiền ném cho xử Ly thời điểm, trên mặt vẻ âm tàn hiện lên, nghĩ ngợi nói, tiền trước cho ngươi, chờ ta thoát thân, ta không chỉ có muốn đem tiền đòi lại, ta còn muốn mạng của ngươi. Xử Ly tiện tay tiếp nhận túi tiền, hoàn toàn không để ý tới Khâu Hạo ánh mắt giết, thừa dịp hai vị thiếu niên lấy tiền túi thời khắc, nhanh chóng rời đi. Tiến vào đám người về sau, Xử Ly nhếch miệng lên một tia cười lạnh, số tiền này chỉ là các ngươi khi nhục ta lợi tức. Sau 3 tháng, các ngươi đối ta làm hết thảy ta đều muốn đòi lại. Mẹ nó, kia tiểu tử là cố ý đe dọa chúng ta. Thoát thân về sau, Khâu Hạo đột nhiên ý thức được, trước đó hắn lực đạo không lớn, lấy hắn bây giờ tu vi, tiện tay đẩy, là không thể nào đối thiếu niên kia mang đến to lớn như thế tổn thương. Như vậy, vấn đề chỉ có một cái, đối phương là cố ý người giả bị đụng, đe dọa mình. Mà lại, thiếu niên này rất hiểu mượn nhờ người khác lực lượng và thanh thế, hắn đầu tiên là lấy bi thảm hình tượng kích thích đám người đồng tình tâm, kích động đám người, tiếp theo mượn cơ hội chỗ phải bồi thường. Nhìn qua xử Ly rời đi phương hướng, Khâu Hạo hướng bên cạnh mập gầy thiếu niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức đuổi theo. Vừa rồi nếu không phải kịp thời bồi thường tiền, chỉ sợ sớm đã bị thiệt lớn, thậm chí nhưng có thể chết ở loạn quyền phía dưới. Nghĩ đến những thứ này, Khâu Hạo lên cơn giận dữ, lúc này bước nhanh hơn, nhanh truy tiểu tử kia, ta muốn chơi chết hắn. Xử Ly rất rõ ràng, lấy Khâu Hạo ngang ngược càn rỡ tính tình, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Ánh mắt xéo qua lưu ý đến theo sau lưng Khâu Hạo ba người, Xử Ly bước chân hơi ngừng lại, hắc hắc một tiếng cười xấu xa, các ngươi ăn người ta đậu hũ, ta liền để heo ăn một chút các ngươi đậu hũ. Mượn nhờ đám người ủng hộ, Xử Ly tránh trái tránh phải, cố ý cùng đối phương duy trì khoảng cách nhất định, nhất cuối cùng thành công đem ba người dẫn tới phường thị sau một chỗ viện lạc trước. Lúc trước Xử Ly lưu ý đến, nơi đây viện lạc là phường thị bên trên thịt kho bảy lão bản chăn heo sử dụng, hắn đẩy cửa vào, mấy chục con đói đến lẩm bẩm heo chính trên mặt đất kiếm ăn, nhìn thấy có người tới, lúc này liền mạnh tiến lên. Xử Ly nhanh chóng né tránh, hờ khép cửa sân, lúc này Khâu Hạo ba người đã theo sát mà tới, hắn trốn đến một bên, cầm lấy một cây trúc mục, vá, 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 liền hướng heo trên thân quật mà đi. Giống, giống, giống. Bầy heo bị đau, lúc này kêu ré lấy hướng cổng banh tiến lên. Giờ phút này, Khâu Hạo ba người tốc độ cực nhanh, đột nhiên đẩy mở cửa sân, lập tức trợn tròn mắt, chỉ gặp được trăm đầu heo ngao ngao kêu, trong chốc lát đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Chư người, cái này bí phương đủ qua loa ai nha, ta nương a. Khâu Hạo ba người trước mắt một mảnh hoa rầm, bị hoảng sợ bầy heo không có chút nào lưu cho bọn hắn tránh cơ hội trốn, trực tiếp đem bọn hắn ủi té xuống đất, móng heo dẫm ở trên người thì cũng thôi đi, thối hoắc mồm heo còn tại ba người trên mặt một trận loạn cùng. Ba người nhất thời quỷ khóc sói gào, kêu thảm không ngừng. Thanh âm sự thê thảm có thể so với mổ heo, nhất là gầy tiểu thiếu niên, trên thân thịt ít, càng là đau đến kêu cha gọi mẹ. Xử Ly lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng leo tường mà ra, đi vào phường trên chợ, lúc này nắm đuốt cuống họng hô, có tặc trộm heo. Nghe vậy, kia thịt kho bảy lão bản lúc này xách đao vào tới, hàng xóm láng giềng hơn trăm người cũng mang theo các loại gia hỏa thập theo sát mà đi, vừa chạy liền hô to, trộm heo tặc ở đâu. Đám người khí thế hung hùng, Khâu Hạo ba người vạn phần hoảng sợ, lập tức không lo được đau đớn, leo ra heo bầy, vắt chân lên, cổ liền chạy, hận không thể cha mẹ lại cho bọn hắn nhiều sinh hai cái đùi. Ước chừng nửa nén hương về sau, một đường chật vật chạy trốn ba người, quay đầu phát hiện đã dứt bỏ vây bọn người, lúc này mới thở hổn hển co quắp ngồi dưới đất, tức hổn hển đánh giá toàn thân trên dưới rách mướp quần áo. Lúc ấy xông lên phía trước nhất Khâu Hạo, mười mấy đầu chư tướng trên mặt hắn hai đống dữ tợn trở thành nghèo hèn đoàn, một trận loạn cùng, giờ phút này hắn toàn thân cao thấp tràn đầy gây mũi chất bẩn, túi đầu vừa nghe, cho mày, suýt nữa bị hun mất đi. Đáng chết, đừng để ta bắt được ngươi. Khâu Hạo vuốt một cái khóe miệng vân heo, hung tợn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Xử Ly lần nữa tiến vào dược thảo trại, nam tử trung niên giật nảy mình. Lúc này Xử Ly đầu tóc rối bời, mặt mũi tràn đầy máu gà, nhưng là quần áo không thay đổi, hắn vẫn là nhận ra Xử Ly. "Đại gia, ngài đây là?" Nam tử trung niên hoảng sợ. "A, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, rồi chương chính nghĩa lưu điểm huyết tính là gì?" Xử Ly ưỡn ngực một cái, hai mắt bên trong lập tức hiện ra chính nghĩa chi sĩ thần thái. Giờ phút này, phường thị bên trên tiếng ồn ào hoàn toàn chính xác đã biến mất, một bên tên kia gọi Thúy Nương nữ tử nhìn lên trước mắt Xử Ly, trong mắt không chỉ có hiện ra dị sắc, càng là toát ra ý sùng bái. Trước tiên đem ngươi trong tiệm tử tinh hảo, mạn linh hoa cùng huyền xương hắc quả đưa cho ta, chờ ta thử trước một chút dược hiệu, lại tìm ngươi. Đây là 2000 kim tệ. Sử Ly xuất ra Khâu Hạo bồi thường 2000 kim tệ, tiện tay tính cả túi tiền trực tiếp đã đánh qua. Ầm. Túi tiền rơi vào trên quầy, để nam tử trung niên thần sắc đầu tiên là sửng sở, thấy qua việc đời hắn, còn có thể nhìn ra chỉ là cái này túi tiền giá trị liền muốn lên 100 kim tệ, lúc này không dám nói thêm nữa. Đại gia, ta cái này cho ngài bọc lại. Cấp tốc thu hồi túi tiền, nam tử trung niên tay chân lênh lẹ đem ba loại dược thảo gói kỹ. Ngài thật là một cái người tốt, đại gia. Thúy Nương Phong tình bạn trùng lắc lắc eo nhỏ, cùng nam tử trung niên cùng nhau cùng tiễn Sử Ly tới cửa. Ừm, ta biết, điệu thấp. Sử Ly lúc ra cửa, dư vi rơi ở trên người hắn, giống như cho hắn bao phủ lên một tầng thần quang, nháy mắt để hắn lộ ra càng cao hơn lớn uy nghiêm. Nếu là lúc này nói Sử Ly bức cách thấp, tuyệt đối không có người tin tưởng. Hắn hết lưng, hất cằm lên, trong hai con ngươi vậy mà hiện ra tang thương chi ý, một tiếng cảm thán, làm người tốt không dễ dàng à. Sử Ly vừa dứt lời, dự đạo thanh âm giả nua vang lên, thật đúng là hắn đại gia chính là người tốt ta. Từ dược thảo trải ra, lưu ý đến đã thoát ly nam tử trung niên ánh mắt, Sử Ly lúc này mới thở dài ra một hơi, khôi phục thái độ bình thường, trong lòng cảm khái, trang bức cũng là việc tốn thể lực, mệt mỏi à. Tiểu tử, có thể à. Không chỉ có không có tốn một phân tiền, còn chiếm lao bà của người ta tiện nghi. So ta cho ngươi già chủ ý mạnh hơn nhiều. Dự đạo rõ ràng. Lao nhân ra, lời nói cũng không thể nói loạn, ngươi con mắt nào thấy là ta chiếm người khác lao bà tiện nghi, là nàng chủ động đưa tới cửa có được hay không? Sử Ly phản bác đồng thời, hồi tưởng lại trên lưng cái chủng loại kia xốp giòn thoải mái cảm giác, suýt nữa nhịn không được chảy nước miếng. Thật sự là người không có ra mặt, vô địch thiên hạ a. Ngươi chính là được tiện nghi còn khoe mẽ điển hình. Dự đạo cảm khái đồng thời, nhắc nhở Sử Ly muốn để phòng Khâu Hạo hạ độc thủ. Biết, sư phụ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Sử Ly lặng yên gật đầu, so sánh đạt được có thể lần nữa khôi phục tu vi dược thảo đến nói, bước lên điểm hiểm lại đáng là gì đâu. Đi Tiên Đạo Tông phía sau núi. Dự đạo không chút do dự mở miệng. Tiên Đạo Tông phía sau núi cây cao rừng rậm, thế núi hiểm trở, tuyệt bích ngàn trượng, y hai lui tới. Thanh gậy sạch trên mặt dơ bẩn, Sử Ly lúc này tăng nhanh bộ pháp, kéo ống tay áo, ánh mắt kiên nghị, mau chóng đuổi theo. Nơi này không tệ. Tại trong rừng rậm một cái thác nước trước, Dự đạo từ vân vân mặc ngọc giác bên trong lặng yên bỏ ra. Đem Tử Tinh Thảo, Mạn Linh Hoa cùng Huyền Xương Hắc Quả lấy ra, ta phải phối bí phương. Dự đạo dùng giọng ra lệnh nói, đi tìm hai khối cứng rắn chân nhăn tảng đá, lại lấy một chút thanh thủy tới. Phi, phi. San tay áo, Dự đạo liên tiếp tại trên song trưởng xì hai ngụm nước bọt, xoa xoa đôi bàn tay, đem Huyền Xương Hắc Quả nhét vào một khối kim cương nham bên trên liền đệ. Chờ một chút. Sư phụ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi chính là trộn như vậy bí phương. Tuy nói Huyền Xương Hắc Quả là phổ thông dược thảo, nhưng cũng không thể như thế trà đạp à, lại nói dùng dược thảo phụ trợ tu luyện, không phải luyện chế đan dược phục dụng, chính là rút ra dược dịch ngâm tắm thuốc sử dụng, nào có trực tiếp bước trên mặt đất sinh động. Sử Ly trừng trong mắt nhìn qua Dự đạo, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm cái gì? Đương nhiên là cho ngươi phối chế tu luyện dùng dược vật. Dự đạo phủi Sử Ly một chút. Chính là như vậy chế biến. Sử Ly không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi cho rằng làm sao phối chế? Dự đạo hơi có vẻ không kiên nhẫn. Không phải luyện chế đan dược, hoặc là rút ra dược dịch sao? Sử Ly vội vàng nói, tâm hắn nghĩ Dự đạo có phải là già nên hồ đồ rồi, hắn có cần phải nhắc nhở một chút. Ngươi nghĩ quá nhiều, không phải liền là phối cái phương thuốc sao? Nào có phức tạp như vậy. Đang khi nói chuyện, Dự đạo đã nện xuống một khối tay lớn chừng bằng móng tay Huyền Xương Hắc Quả, sau đó lại phanh phanh mấy lần đem nện thành một phấn. Mình phí không ít sức lực, người giả bị đụng được đến tiền mới mua ba loại dược thảo bị Dự đạo như thế tra đạp, Sử Ly phát điên. Sau một khắc, Sử Ly còn chưa từ biểu tình khiếp sợ bên trong khôi phục lại, Dự đạo lại dùng răng trực tiếp từ Tử Tinh Thảo bên trên xé lột xuống hai mảnh phiến lá, cũng từ Mạn Linh Hoa bên trên cắn xuống một cánh hoa cùng một đoạn dài gần tấc nhánh hoa. Dính lấy nước bọt Tử Tinh Thảo phiến lá cùng Mạn Linh Hoa cánh hoa, nhánh hoa bị Dự đạo một mạch ném ở kim cương nham bên trên, phanh phanh một trận đập loạn, phiến lá, cánh hoa, nhánh hoa cùng Huyền Xương Hắc Quả hỗn lại với nhau. Loại tình cảnh này, Sử Ly cái kia từng gặp, trong mắt chừng được hơi kém đến rơi xuống, ngươi cái này bí phương xứng đáng cũng đủ qua loa. Sư phụ, có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Thực sự là dược đạo phối bí phương thủ đoạn quá quỷ thần phải sợ hãi, Sử Ly rốt cục nhịn không được đánh lên chống lui quân, hắn muốn cùng lao đầu giải trừ quan hệ thầy trò. Chuyện gì? Dược đạo cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Cái kia, ngài có thể hay không đem ta đuổi ra sư môn, ta như vậy một cái phế vật, ta sợ tương lai hủy ngài một thế anh danh. Sử Ly nói được chú ý cẩn thận, tự nhận là ngôn từ đã phi thường nguyện chuyện. Nghe vậy, Dự đạo thuận miệng ồ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, tiếp mắt nhìn kỹ Sử Ly, hắn thật vất vả mới đem Sử Ly lắc lư tới làm đồ đệ, nghĩ trả hàng, nào có dễ dàng như vậy. Đóng lại. Chương 11, một lần nữa đoán thể ngươi thấy sau lưng cái kia vách núi không có. Nói ít cũng có hơn vạn trượng sâu a. Dự đạo bất động thanh sắc mở miệng. Ít nhất có mấy vạn trượng đi, ách. Sử Ly nhìn lại sau lưng vách núi, chợt đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này thanh âm ngừng lại. Ngươi nói, người nếu là rơi xuống sẽ như thế nào? Dự đạo nói đến hời hợt. Như thế nào? Sử Ly trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghe Dự đạo, kia là có ý khác à, bất quá vẫn là kiên trì hỏi một câu. Sẽ như thế nào? Không khó tưởng tượng, người nếu là rơi xuống, chết được chắc chắn sẽ không thái an tưởng. Dự đạo cũng không ngẩng đầu, thừ lạnh một tiếng. Khục. Sử Ly khỏe miệng giật một cái, Dự đạo trần trụi uy hiếp, lúc này làm hắn đầu đổ mồ hôi lạnh, chợt sửa lại ý, sư phụ lao nhân ra ngài nói cái gì, đệ tử nghe không hiểu nhiều, ta chỉ biết là một cái đạo lý, bởi vì cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ngài nhưng tuyệt đối đừng đuổi ta xuất sư cửa a, sư phụ. Vừa mới nói xong, Sử Ly bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh âm bên trong mang theo một vẻ cầu khẩn, một phen nói đến tình cảm dặn dạo, tình chân ý thiết, liền chênh lệch khóc ròng ròng. Tiểu tử này ra mặt thật dày a. Dự đạo hô to vô sỉ đồng thời, lại là bội phục không thôi, sau đó chậm rãi nói, ngươi ghi nhớ một câu là được rồi, ngươi còn sống là ta sống đồ đệ, chết là cái chết của ta đồ đệ. Sử Ly ung ngục nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh tuôn ra. Ngươi nhìn cái này không là được rồi, ngươi nhìn ta hai cha con ở chung nhiều hòa hợp. Ta nhưng không có bức ngươi, đây chính là ngươi tự nguyện a. Dự đạo người già thành tinh, lập tức mỉm cười, cho người ta một bạn hai, lại cho người một viên táo ngọt, dạng này mới có thể thu mua lòng người, nụ cười kia rõ ràng là đang an ủi Sử Ly. Hòa hợp, cái này còn không có bức ta. Sử Ly khỏe mặt giật một cái, trong lòng thình thịch trực nhảy, nghĩ ngợi, tân thiệt thòi ta cơ linh, bằng không nói không chừng ngươi lão đầu nhìn này thực có can đảm đem ta ném bên dưới vách núi đi. Bất quá, Sử Ly đối dự đạo đáp lại mỉm cười đồng thời, hơi suy nghĩ, lão đầu nhìn này như thế không kịp chờ đợi thu hắn làm đồ, phía sau khẳng định có cái gì ẩn tình, lần này ngươi lừa ta nhận, có cơ hội ta nhất định phải hố trở về. Thỏa. Dự đạo không tiếp tục để ý lau mồ hôi Sử Ly, nâng lên tử tinh thảo phi lá, mạn linh hoa cánh hoa nhánh hoa cùng huyền xương hắc quả hỗn hợp mà thành một phấn, đặt ở một khối thịnh phóng thanh thủy giã thu trong sân sọ, lập tức phủi tay bên trên một phấn, từ dưới đất tiện tay nhặt được một cây dính lấy bùn đất miếng cây, lung tung rào động mấy lần. Ba loại dược vật hỗn hợp thể thả vào trong nước về sau, nổi lên mắt trần có thể thấy linh lực ba động. Thấy cảnh này, vừa mới chấn định lại Sử Ly suýt nữa ngã sắp xuống, dạng này cũng có thể. Người đi bên cạnh thác nước bên cạnh đào cái cùng thân người cao không sai biệt lắm hố. Dự đạo nhìn qua Sử Ly, thần tình lạnh nhạt. Quá khi dễ người. Quả nhiên là không đáng tin cậy à, chẳng lẽ là bởi vì Bí Phương xứng đáng quá qua loa, lão nhân này lo lắng ta tiết lộ ra ngoài, ảnh hưởng hắn quang huy hình tượng, lại nói ta vừa rồi đã cho thấy qua thái độ, muốn sống cho ta, hơn nữa còn để chính ta đào hố, quá mức. Sử Ly lạnh cả sống lưng, lần nữa mồ hôi lạnh tuôn ra. Ta là để ngươi đào hố, là đem những này dược dịch bỏ vào, cùng bùn hôn cùng một chỗ, để ngươi đoán thể đâu. Liếc mắt Sử Ly, Dự đạo hừ một tiếng. Dự đạo nói xong, Sử Ly mới trốn qua một kiếp, thở dài nhẹ nhõm. Một nén hương về sau, hắn liền tại dưới bóng cây đào xong một cái hố, bên trong cũng lăn lộn đến bùn nhão. Người tình huống hiện tại, không thể cất đặt quá nhiều dược vật, nếu không sẽ đưa đến phản vệ. Đem đặt ở giã thú trong xương sọ dược dịch rót vào vũng bùn về sau, Dự đạo chậm rãi giải thích nói, đem quần áo cởi xuống, nhảy vào đi. Dự đạo một chỉ vũng bùn, thanh âm không thể nghi ngờ. Nhưng mà, khi Sử Ly vừa thoát được còn sót lại một đầu quần lót lúc, Dự đạo đột nhiên biến sắc, chợt thân hình lóe lên ẩn tiếng ngọc giác bên trong, có người đến. Là ai? Sử Ly khẽ giật mình, mang theo ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng cách đó không xa, một thiếu nữ từ trong rừng rậm đi ra, rõ ràng là Tiểu Linh Nhi. Thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Không nên nghĩ không ra a. Nhìn qua đứng tại vũng bùn cái khác Sử Ly, Tiểu Linh Nhi gương mặt xinh đẹp biến sắc, lúc này chạy tới. Ta nghĩ như thế nào không mở? Sử Ly không hiểu ra sao. Thiếu gia, ta không thể tu luyện liền không thể tu luyện, cũng không thể chết ta. Tiểu Linh Nhi xuống lại, ôm chặt lấy Sử Ly chân, ta vừa mới nhìn đến ngươi hướng hậu sơn đến, liền lặng lẽ theo tới rồi, nếu là ta đến chậm một bước nói không chừng liền không gặp được ngươi. Ta đây là tu luyện, không phải tự sát. Tiểu Linh Nhi hiển nhiên là hiểu lầm Sử Ly, Sử Ly dở khóc dở cười, nói đùa, để hắn chết nào có dễ dàng như vậy. Thiếu gia, ngươi đừng gạt ta, nào có tu luyện hướng trong hố nhảy. Tiểu Linh Nhi nghi hoặc lắc đầu, ôm Sử Ly bắp đuổi tay chặt hơn. Sử Ly bất đắc dĩ thở dài, chỉ đổ thừa dược đạo phương pháp quá mức kỳ hoa, đừng nói là hắn, cho dù Tiểu Linh Nhi tâm trí vượt xa bình thường cũng có hoài nghi, bất quá, việc đã đến nước này, chỉ có kiên trì thử một lần. Như vậy đi, ta ở ngay trước mặt ngươi nhảy vào đi, không được ngươi đem ta lôi ra tới. Một phen sau khi giải thích, Tiểu Linh Nhi vẫn nửa tin nửa ngờ, Sử Ly đành phải đưa ra cái điều hòa biện pháp. Phốc đông. Sử Ly lúc này nhảy vào, không ngờ, sau một lát, hắn hai gò má bỗng nhiên co quắp mấy lần, chợt kêu thảm một tiếng, trực tiếp bật đi ra. Thiếu gia, thế nào? Tiểu Linh Nhi lo lắng mở miệng. Sử Ly không đáp lời nói, chỉ thấy một cái tay luồn vào trong quần lót, nhai răng trợn mắt, đột nhiên kéo một cái, từ trên mông rút ra một con lớn con địa đến, tiện tay hung hăng ném xuống đất. Nhìn qua Sử Ly quỳnh tướng, Tiểu Linh Nhi phốc phốc cười ra tiếng, thiếu gia, ngươi nhìn không cho ngươi xuống ngươi không nghe, biết hậu quả đi. Tiểu Linh Nhi có chút nghiêng xinh đẹp đầu, tinh tế đánh giá Sử Ly, trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một đạo tử mang, xinh đẹp mặt trầm xuống, nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ thiếu gia thật tìm tới khôi phục tu vi biện pháp? Ba năm qua, Sử Ly đối khôi phục tu vi mong nhớ ngày đêm, Tiểu Linh Nhi đương nhiên biết, giờ phút này lưu ý đến Sử Ly trên da từng tia linh lực ba động về sau, lúc này không cần phải nhiều lời nữa, căn dặn Sử Ly vài câu, liền khéo léo rời đi. Nha đầu này đủ thông tình đạt lý, nàng không có cái gì tu vi, khí tức trên người nàng làm sao quen thuộc như vậy đâu? Chẳng lẽ? Tiểu Linh Nhi vừa rời đi, Dự đạo đống nhiên xuất hiện, thì thào nói nhỏ. Cái gì? Sử Ly nhìn qua Tiểu Linh Nhi bóng lưng, trong lòng lần nữa bỗng nhiên cảm xúc đến một loại nào đó khí tức thần bí. A, không có gì, ngươi một lần nữa đoán thể sự tình, tốt nhất trước không được lộ ra ngoài. Dự đạo chợt chuyển hướng chủ đề. Hoàn toàn chính xác, tạm thời không cần để người ta biết ta có thể khôi phục tu vi cho thỏa đáng. Sử Ly lặng yên gật đầu. Bùn trong hầm, dược thảo linh lực ba động một tia xuyên thấu qua Sử Ly làn da, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, giống như ngàn vạn cái sâu kiến tại gắm ướt, ước vạn cây kim nhọn gai sắc, hắn hai mắt nhắm chặt, cắn chặt hàm răng. Ngươi bây giờ có thể ra đến rồi. Sử Ly tại vũng bùn bên trong, Dược Đạo từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, một canh giờ sau, hắn chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này Sử Ly bờ môi hơi phát tím, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn, Dược Đạo biểu lộ nghiêm túc một chỉ bên cạnh một tòa chọc đỉnh núi, nói, đi ngọn núi kia trên đỉnh lại bạo chiếu một canh giờ. Đóng lại. Chương 12, đã lâu cảm giác tay không leo lên chí cao gần trăm trượng đỉnh núi, Sử Ly mười ngón đã đỏ bừng, ẩn ẩn có tơ máu chảy ra. Trên đỉnh núi, trải qua liệt nhật thời gian dài bạo chiếu, cực nóng vô cùng, Sử Ly mồ hôi nhỏ xuống ở trên, lúc này tư tư mà bốc lên mạch khí. Chỉ là một lát, Sử Ly trên thân khô nước bùn nhão liền thuận mồ hôi liền từ trên thân trôi xuống dưới, cùng lúc đó, trong đất bùn còn sót lại linh lực ba động, cũng ra tốc tiến vào thân thể của hắn, dược dịch xung kích, khiến cho trong cơ thể của hắn kịch liệt đau nhức tăng lên. Đoán thể tam phẩm thể chất, mặc dù muốn so với người bình thường cường hãn rất nhiều, nhưng mà khốc nhiệt khó nhịn hoàn cảnh, dần dần để Sử Ly sinh ra cảm giác mê man. Canh giờ đến, lại một canh giờ sau, nhìn qua Sử Ly từ dưới đỉnh núi đến, Dược Đạo sắc mặt toát ra vui mừng cùng tán sắc, nhưng sau một khắc giọng ra lệnh lần nữa từ trong miệng hắn băng lên, đến thác nước phía dưới cùng dòng nước trên đá lớn đi. Sử Ly trước mắt một chỗ thác nước tấm lụa, phản phất từ đám mây rủ xuống, dòng nước tiếng biết hai nhức óc. Một khối bề mặt sáng bóng trơn trượt, to bằng gian phòng đá xanh thình lình tại thác nước chính phía dưới, dòng nước xung kích mà xuống, bọt nước tứ tán ra. Sử Ly nhìn chăm chú thác nước, trong con ngươi hiện ra quật cường cùng chấp nhất, chỉ cần có thể khôi phục tu vi, chính là núi đao biển lửa hắn cũng sẽ không do dự mảy may đi sông. Tiểu tử, ghi nhớ, bách luyện thành cương. Sử Ly sau lưng, Dược Đạo âm thanh âm vang lên. Thác nước rơi xuống phía dưới, lực trùng kích sao mà chí lớn, Sử Ly bơi tới tảng đá bên cạnh về sau, vừa leo đến phía trên, còn chưa đứng vững, liền trực tiếp bị vọt xuống tới, phù phù một tiếng bị nước tiến đụng vào trong đầm sâu. Mang theo to lớn lực trùng kích dòng nước đụng tại trên thân thể, giống như trọng truy va chạm, đánh vào Sử Ly trên thân. Hôm nay tới đây thôi. Nhìn qua lần lượt bò lên trên đá xanh lại bị thác nước lao xuống, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ kiên nghị Sử Ly, Dược Đạo khuôn mặt nghiêm nghị. Một phen huấn luyện tập, Sử Ly tiêu hao đại lượng thể lực đồng thời, trên người vết máu là nóng bỏng đau, còn nữa hắn còn không có đạt tới tích cốc cảnh giới, giờ phút này hắn bụng đói kêu vang. "Sư phụ, ngài nếm thử cái này quả dại." Sử Ly đem hái tới quả dại đưa tới Dược Đạo trước mặt. Liếc qua Sử Ly trong tay quả dại, Dược Đạo đem đầu xoay đến một bên, ngưỡng vọng giữa không trung, trong mắt khinh thường, những vật này đều là A Miêu A Cẩu ăn, ta nhìn thấy liền án. "Cho ăn A Miêu A Cẩu, ngươi đến cùng là mấy cái ý tứ?" Nhìn qua Dược Đạo khinh thường thần sắc, có lúc trước Dược Đạo trần trụi uy hiếp, Sử Ly không dám chống đối, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vài tia tiểu dung. Sư phụ đối cái gì có khẩu vị? Đương nhiên là gan rồng phượng gan. Dược Đạo sau đó đáp. Dược Đạo một câu suýt nữa đem Sử Ly nghẹn gần chết, hắn chợt một chán hát tuyến, gan rồng phượng gan ta đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi đi. Nhận biết ngươi đến bây giờ làm thịt ta nhiều tiền như vậy, lão nhân này có phải là lại nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân rồi? Nhớ năm đó, ta thế nhưng là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không nghĩ tới bây giờ luân lạc tới cùng ngươi cái này đòi tiền không có tiền, muốn cái gì không có gì tiểu tử thúi hốn cùng một chỗ, nhưng khổ lão nhân ra ta. Dược Đạo nhìn như bực tức đầy bụng, trong mắt lại là tinh quang lâu tránh. Dược Đạo một phen chế nhạo, để Sử Ly rất là im lặng, khi hắn phát giác lão nhân trong mắt chợt lóe lên tinh quang, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bất quá, cũng may Dược Đạo rất nhanh liền ẩn vào ngọc giác bên trong đi ngủ đây, Sử Ly thì là xếp bằng ở dưới bóng cây, bắt đầu vận chuyển huyền công gia truyền. Theo huyền công vận chuyển, Sử Ly trên thân đầu tiên là chảy ra một tầng dơ bẩn, lập tức vết máu vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết vậy, cảm giác đau đớn cùng mọi bệnh cảm giác cũng theo công pháp vận chuyển mà biến mất. Vâng. Huyền công tại Sử Ly thể nội vận chuyển 7 cái chu thiên về sau, một tiếng khét kêu ở trong cơ thể hắn vang lên, một cỗ bạo tạc lực lượng tại hắn dưới da chấn động mạnh một cái. Đây là có thể tu luyện đã lâu cảm giác. Sử Ly tâm thần chấn động mạnh một cái, Dược Đạo quả nhiên không có lừa hắn, một lần nữa đoán thể làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. 3 năm qua, bị người đùa cợt nhục nhã, hết thảy đồng đều bởi vì hắn là cái phế vật, từ nay về sau khôi phục tu vi có hy vọng, mất đi hết thảy hắn muốn đoạt lại đến. Thứ gì thơm như vậy? Rời đi phía sau núi, Sử Ly đi đến Tiên Đạo Tông Sơn môn cách đó không xa một cái hàng rào vườn phụ cận lúc, Dược Đạo đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Nếu không nói thèm mũi mèo nhỏ đâu, Sử Ly cũng không nhịn được bội phục Dược Đạo khứu giác, mùi thơm này là từ hàng rào vườn bên trong phát ra, là Tiên Đạo Tông nhị trưởng lão Trương Tùng loại linh dưa mới quen. Linh dưa không phải phổ thông trái cây có thể so, mà lại khó mà sống được, 3 năm một kết quả, cảm giác dị thường ngon, hơn nữa còn có bảo dưỡng tâm thần công hiệu, nhưng là ngốc nết cứng rắn, khó mà mở ra. Trương Tùng 3 năm tỉ mỉ che chở, trồng ra 6 cái linh dưa, bị hắn làm bảo bối đồng dạng cung cấp, bình thường càng là không cho phép các đệ tử tới gần hàng rào vườn nửa bước. Kia là nhị trưởng lão loại linh dưa. Sử Ly thuận miệng đáp một câu, bất quá chợt trong lòng run lên, lão đầu nhi này cũng không phải là muốn đánh linh dưa chủ ý đi. Bất quá, nhớ tới Trương Tùng, Sử Ly liền một buồn lửa giận. Trương Tùng chính là Trương Lôi gia gia, người này luôn cố chấp, tại Tiên Đạo Tông quyền thế, cũng là gần với tông chủ Liêu Thủy Ngạn. Tông môn hình đường trưởng lão truy tra việc này, Trương Lôi bọn người lại vu hãm Sử Ly đoạt bọn hắn đan dược, lúc này mới đánh đập hắn. Trương Tùng tiên vị Trương Lôi, tăng thêm chính bảo tông chủ bế quan, liền hướng hình đường trưởng lão thêm mắm thêm muối nói Sử Ly vì một phế vật, vì tu luyện, làm ra cướp bóc sự tình cũng không có gì lạ, bị đánh cũng là đáng đời. Cuối cùng, việc này không giải quyết được gì, Trương Lôi bọn người đối Sử Ly đùa cợt nhục nhã cũng làm tầm trọng thêm. Đám người nhìn lén Lộc Khả Nhi tắm rửa, bị phát hiện sau đem hắn xem như dê thế tội, Trương Lôi chờ người hạ thủ một cái so một cái ngon độc. Lão tử đã sớm nói, các ngươi những người này ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Vừa nghĩ tới Trương Tùng ông cháu bọn người, Sử Ly đôi mắt bên trong lúc này hiện ra tơ máu. linh dưa. Dược đạo đông nhiên nuốt ngụm nước bọt, bất động thanh sắc nói, tiểu tử ngươi thất thần nghĩ gì thế? Sử Ly bị dược đạo kéo về thực tế, nói đơn giản Trương Tùng đám người đáng ghét chỗ. Cái này lao tiểu tử, thực sự là quá đáng ghét. Dược đạo tức giận, càng nói càng kích động, giống như Trương Tùng cùng hắn là giống như cựu nhân, mà phản ứng của hắn cũng làm cho Sử Ly ẩn ẩn cảm thấy có điểm là lạ. Chờ ta có thực lực, đừng nói là Trương Lôi, chính là Trương Tùng, lao tử cũng phải đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Còn có Khâu Hạo, các ngươi cho lão tử chờ lấy. Sử Ly song quyền nắm chặt, trong lòng nghiêm nghị. Vậy thì tìm cơ hội trước cho Trương Tùng lão tiểu tử kia một chút giáo huấn. Dược đạo gian trá cười một tiếng. Tìm cái gì cơ hội? Hiện tại ta thế nhưng là còn không có khôi phục tu vi đâu. Sử Ly nghe được Dược đạo lời nói bên trong giật dây lưng bị. Ê! Tạm thời đánh không lại hắn, liền không thể dạy dỗ hắn rồi. Dược đạo hít sâu một cái linh dưa dị hương, lần nữa nuốt nước bọt. A, nguyên lai lão nhân này thật sự là đang đánh linh dưa chủ ý a. Bất quá, vừa nghĩ tới Trương Tùng phát hiện mình xem như cục cưng quý giá đồng dạng linh dưa không gặp biểu lộ, Sử Ly trong lòng rất là thoải mái. Đóng lại. Chương 13, Long Du Hư không lúc trước mấy hạng đoán thể huấn luyện tại 7 ngày sau đó, Dược đạo lại cho Sử Ly tăng lên quất roi cùng đá nhọn lăn lộn đoán thể pháp. Mỗi lần đoán thể kết thúc, Sử Ly trên thân liền sẽ xuất hiện đạo đạo vết thương, bất quá hắn phát hiện, huyền công gia truyền không chỉ có thể xúc tiến hắn đối dược thảo linh lực hấp thu, hơn nữa còn có thể xúc tiến thân thể chữa trị, theo huyền công vận chuyển, mỗi lần trên người hắn vết máu liền sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết vậy khép lại. Cùng lúc đó, trên người hắn dỉ ra dơ bẩn cũng là càng ngày càng ít. Đã 20 ngày, tu luyện thời gian, tại dược đạo nghiêm khắc yêu cầu, Sử Ly chưa từng nói vứt bỏ bên trong vượt qua, lặng yên ở giữa, trong cơ thể của hắn đã tụ tập bạo tạc tính chất lực lượng. Tu luyện hiệu quả hiện ra đồng thời, ba loại dược thảo cũng sử dụng một nửa. Lại một lần đoán thể về sau, Sử Ly lần nữa vận chuyển huyền công gia truyền. Vâng. Theo Sử Ly vận chuyển huyền công, tu tập ở trong cơ thể hắn một cỗ lực lượng khổng lồ đống nhiên một phát, trong gân mạch liên tục vang lên ba tiếng giống như kéo cung dây cung tiếng vang. Nổ vang phía dưới, Sử Ly tâm thần chấn động, nương theo lấy một dòng nước ấm từ đan điền vị trí hướng toàn thân các nơi gân mạch bắn ra, phía sau hắn lập tức ngưng tụ ra một cái phương viên mấy trăm trượng đám mây, rất nhanh đám mây tụ thành một đầu vân long hư ảnh, thân thể khổng lồ, bàn lơ lửng ở vạn đạo sơn ở giữa. Vâng. Vân Long ở trong hư không chiếm cứ của quận, ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, Sử Ly trong thân thể cái nào đó vô hình bình chướng trực tiếp ầm vang nổ nát. Long ảnh cận tồn trong ngay mắt, nhưng mà tiếng vang lại là vang vọng thương khung, vạn đạo sơn phương viên mấy vạn dặm yêu thú cũng vì thế mà kinh ngạc, tại run lẩy bẩy đều bên trong nhau nhau chạy trốn. Tiên đạo tông tông chủ Liễu Thủy Ngạn cùng Huyền Băng môn tông chủ Đoạn Tiên Nhai bỗng nhiên hãi nhiên, lập tức tràn ra chút cơ kỳ thần thức, nhưng mà, chỉ là dò xét đến Vân Long biến mất thương khung chỗ có tồn tại cường đại xuất hiện qua, cái khác lại là không thu hoạch được gì. Hai người mắt lộ ra kinh hãi, ẩn ẩn phát giác loại này khí tức cường đại mang theo thần bí cùng tiên cổ. Long Du hư không? Chẳng lẽ tiểu tử này thể chất là? Nói như vậy, Du Long Hí Thiên quyết quả thực chính là vì hắn lượng thân định đạo. Ngóng nhìn hư không, Dược đạo cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Đoán thể tứ phẩm, ta rốt cục khôi phục tu vi. Nhìn qua long ảnh biến mất hư không, Sử Ly trong mắt lộ ra chấn kinh cùng chờ mong, tại hắn lúc trước đoán thể thời điểm, chưa hề xuất hiện qua Long Du hư không dị tượng. Bất quá, không kịp ngâm nghĩ nữa, lúc này tu vi khôi phục với hắn mà nói, giống như trùng sinh, nhưng cùng đan điển tương liên nội phủ bên ngoài vẫn là tường đồng vết sát, linh lực không cách nào tiến vào mảy may, chớ nói chi là linh khí. Chỉ có chờ đến chữa trị ngươi tiền căn về sau, mới có thể giải quyết nội phủ vấn đề, đã ngươi đột phá dẫn tới đoán thể tứ phẩm, nói rõ phương pháp của ta hữu hiệu. Dược đạo trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Rốt cục, lần nữa cảm nhận được tu vi đột phá cảm giác, Sử Ly thật dài thở ra một ngụm trọc khí. 3 năm, tu vi lần nữa đột phá, Sử Ly có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ngươi đột phá đoán thể kỳ bình chứng tốc độ vượt qua dự liệu của ta. Bất quá, Dược đạo thầm nghĩ, đợi Sử Ly chữa trị tiên căn về sau, nếu thật là một loại nào đó trong truyền thuyết thể chất, tu vi đem bất khả hạn lượng. Theo ngươi loại tốc độ này, trong 2 tháng hẳn là có thể đạt tới đoán thể lục phẩm, nhưng nghĩ đạt tới đoán thể thất phẩm, nhất định phải có đầy đủ nhiều tài nguyên tu luyện. Dự đạo tay bước trong râu, nhìn qua một mặt hưng phấn Sử Ly, không quên rội nước lạnh. Hiện tại ngươi có thể tiếp nhận công pháp đánh sâu vào, ta liền đem Du Long Hí Thiên Quyết quyển thứ nhất bên trong bí thuật Long Vân Liệt truyền thụ cho ngươi. Nói xong, Dự đạo lúc này tại Sử Ly mi tâm chỗ một điểm. Long Vân Liệt. Ngoanh một tiếng, Sử Ly trong tâm thần nổi lên chấn động kịch liệt một hồi, đại lượng tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn. Cái khác đẳng cấp công pháp rèn thể chỉ có đơn nhất bí thuật, mà Long Vân Liệt chia làm 2 tầng bí thuật, 1 tầng vi lăng không chỉ, tầng 2 vi liệt không phá, bất kỳ cái gì 1 tầng đều có thể nghiền ép đoán thể kỳ cùng cảnh tu vi người. Lăng không chỉ vi chỉ pháp, chỉ mang thực chất hóa vì đại thành, liệt không phá vì quyền pháp, quyền ảnh thực chất hóa vì đại thành. Bất quá, tại đoán thể kỳ, ngươi cũng không thể hoàn toàn phát huy ra liệt không phá toàn bộ chiến lực. Dự đạo chậm rãi mở miệng. Xoẹt. Dựa theo trong óc phương pháp tu luyện, Sử Ly bấm niệm pháp quyết ở giữa, linh lực dọc theo gân mạch hướng 2 tay bắn ra, trên ngón tay nháy mắt bộc phát ra hư ảo kim mang, xẹt qua hư không, thanh âm xé gió vang lên. Tại tu luyện lớn sau nửa canh giờ, Sử Ly ngón trỏ tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, rốt cục có một đạo hư ảo vô cùng kim mang bắn ra, rơi tại phía trước một chỗ trên vách đá, cự thạch chi bên trên lập tức xuất hiện đạo khe nứt. "Tiểu tử, ngươi như muốn mau sớm luyện thành lăng không chỉ, còn cần điểm đạo cụ." Dự đạo lập tức mở miệng, lại bắt đầu bàn cái nút. "Cái gì đạo cụ?" Sử Ly hỏi. "Đây, tu luyện lăng không chỉ cần nắm trong tay trước linh lực đạo, lực đạo thu phóng tự nhiên mới có thể làm ít công to." Dự đạo vuốt vuốt trên cằm sợi râu, thanh âm không nhanh không chậm, thỉnh thoảng liếc bên trên xử lý một chút, tựa hồ có chút khó xử. Ngươi cần có đạo cụ, tốt nhất là hình tròn, còn muốn sắc ngoài cứng rắn, nhưng lại cần là vật sống, nếu không bất lợi cho tu tập. Hình tròn, sắc ngoài cứng rắn, còn muốn là vật sống. Những này đặc thù làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Xử lý trầm tư, rất nhanh liền minh bạch dược đạo nói tới đạo cụ là cái gì. Linh dưa. Xử lý lúc này liền nghĩ đến Trương Tùng linh dưa. Khục. Linh dưa cũng có thể. Dược đạo làm bộ miễn cưỡng đồng ý nhị trưởng lão, ngươi không phải đem linh dưa làm bảo bối sao? Mẹ nó, lão tử càng muốn đi cho ngươi. Xử lý thầm mắng, nhưng chợt không khỏi nhíu mày, sư phụ, linh dưa hàng rào viên ngoại bố trí có cấm chế, không có cách nào tới gần a. Nhìn qua Xử lý nhăn lại lông mày, dược đạo một mặt lạnh nhạt, lạnh hừ một tiếng, chậm rãi nói, những cái kia rất rưởi, còn dám xưng cấm chế. Ngay tại Xử lý đi tới Tiên Đạo Tông trước sân môn, linh dưa dị hương bay vào dược đạo trong mũi, hắn mánh nuốt nước miếng thời khắc, một vị vóc người trung đẳng, con mắt hẹp dài lão giả nhìn qua Tiên Đạo Tông ngoại sơn môn hàng rào trong vườn tản ra dị hương linh dưa trong mắt lộ ra kích động, lão giả nhẹ khẽ vuốt vuốt linh dưa, mặt mũi tràn đầy yêu quý chi tình. 3 năm, đợi 3 năm, rất nhanh liền có thể nếm thử linh dưa mùi vị. Lão giả chính là Tiên Đạo Tông nhị trưởng lão Trương Tùng, linh dưa loại là hắn bỏ ra 10 vạn kim tệ mua, hít một hơi thật sâu linh dưa tán phát dị hương, chưa bao giờ thưởng thức qua linh dưa tư vị hắn đã đợi chờ đợi 3 năm. Vừa nghĩ tới nhấm nháp linh dưa thời khắc, hắn kích động đến hơi kém không khóc. Lôi Nhi, chờ ngắt lấy sau ra ra cũng thưởng cho mấy người các ngươi một cái nếm thử. Trương Tùng không chớp mắt nhìn chằm chằm linh dưa, đối bên cạnh Trương Lôi đám người nói. Nghe vậy, Trương Lôi bọn người hưng phấn đến suýt nữa nhảy dựng lên, linh dưa cũng không phải bình thường người có thể ăn bảo, hắn nhớ thương linh dưa cũng đã mấy hôm. Nhất là Trương Lôi mấy cái tùy tùng càng thêm kích động, phải biết, nếu không phải dính Trương Lôi ánh sáng, bọn hắn sao có thể khoảng cách gần như vậy nghe linh dưa hư khí. Linh dưa đã quen, bất quá, ta còn muốn chờ một đoạn thời gian lại ngắt lấy, dạng này cảm giác sẽ tốt hơn. Hiện tại ta muốn phong vườn, đoạn này thời gian ai cũng không thể lại đi bảo. Trương Tùng dẫn mấy người thiếu niên đi ra hàng rào vườn về sau, ống tay áo vung lên, một đạo phù chú liền bay tới hàng rào vườn trên không. Phong. Trương Tùng khẽ quát một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết, một đạo linh khí tấm lụa bắn ra, chợt hàng rào vườn trên không tạo thành một cái giống như lều vải trạng trong suốt lồng ánh sáng. Lão gia hỏa này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, lại tăng lên một đạo cấm chế. Một màn này vừa vặn rơi vào Xử Ly trong mắt, trong lòng của hắn thầm than, lần này khả năng có phiền toái. Ai nói khó làm? Dự đạo lại là thực vì khinh thường. Trời tối người yên, mỏng mây trôi nổi, mặt trăng lúc gần lúc hiện, Xử Ly từ Tiên Đạo vượt tường mà ra, lặng yên đi vào hàng rào vườn phụ cận. Sư phụ. Xử Ly cẩn thận xét lại bốn phía một cái, nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Vừa dứt lời, Dự đạo đống nhiên xuất hiện tại Xử Ly bên cạnh, lão nhân đại đại liệt liệt đi tới hàng rào viên ngoại đạo thứ nhất cấm chế trước, đưa tay cảm ứng một chút, lạnh hừ một tiếng, thật đúng là rất rưỡi. Sau một khắc, chỉ thấy Dự đạo đơn chỉ một chỉ, lập tức một đạo linh khí tấm lụa tuôn ra, nhẹ nhàng bạch một cái, tựa như cắt đậu hũ, tại trong suốt lồng khí bên trên cắt ra một cái có thể cung cấp một người xuất nhập cửa nhỏ tới. Đạo thứ hai cấm chế, Dự đạo càng là tiện tay vung lên, dễ như trở bàn tay cho phá. Xử Ly lúc trước đối Dự đạo còn có hoài nghi, giờ phút này nhìn qua Dự đạo vậy mà như chém dưa thái rau đem hai đạo cấm chế đều phá, lúc này mở to hai mắt nhìn, bất quá trong lòng nghi hoặc, nhìn xem thủ pháp này như thế thành thạo, sẽ không là kẻ tái phạm đi. Lao đầu nhi này đến cùng là tu vi gì? Cùng lúc đó, Xử Ly đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đóng lại. Chương 14, Lan đột nhiên nghĩ đến Dự đạo tu vi vấn đề về sau, Xử Ly lại là cố nén không có mở miệng, dù sao lúc trước Dự đạo từng khuyên bảo qua, không nên hỏi không nên hỏi. Xử Ly không thể không bỏ đi cái này nhất nhiệm đầu. Lê mê cái gì đâu? Đi vào nhanh một chút. Xử Ly còn chưa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Dự đạo liền không kịp chờ đợi thúc giục. Vừa vào linh dưa vườn, dị hương xông vào mũi, đẩy ra to lớn tia lá, phía dưới che sáu cái tản ra sóng linh khí, bách ngọc linh dưa, dị hương thẳng hướng chán, Xử Ly cùng Dự đạo mánh nuốt nước miếng. Trước hái hai cái, lập tức ăn không hết, phi, lập tức dùng không hết. Dự đạo đem hai cái lớn nhất linh dưa cuống dưa chặt đứt, với tay một cái cấm chế khôi phục như lúc ban đầu, thừa dịp bóng đêm, Xử Ly ôm hai cái linh dưa hướng Tiên Đạo Tông phía sau núi mà đi. Xoẹt. Tiên Đạo Tông phía sau núi trong rừng rậm, đoán thể vấn luyện kết thúc, bấm niệm pháp quyết ở giữa, Xử Ly lăng không chỉ hướng về hướng linh dưa ở nó đi, giờ phút này Xử Ly trước mặt hai cái linh dưa phảng phất chính là Khâu Hạo cùng Trương Lôi đáng ghét mặt, lao tử nhất định phải xuyên thấu ngươi. Bành. Hai ngày sau đó, Xử Ly ngón trỏ kích xạ ra một đạo so lúc trước ngưng thật một lần kim mang, lăng không nhanh chóng mà đi, vương như huyền thiết linh dưa sắc ngoài nháy mắt vỡ tan. Tiểu tử, dựa theo ngươi loại tốc độ này, đột phá đến đoán thể ngũ phẩm ở trong tầm tay. Linh dưa vỡ tan một cái chớp mắt, dị hương nồng đậm sông vào mũi, nghe ngóng làm người tâm thần thanh thản. Dự đạo lần nữa vì Xử Ly tốc độ tu luyện mà kinh ngạc. Hôm nào lại hái hai cái đến luyện một chút. Không cần một lát, hai cái linh dưa đã tiến sư đổ hai người bụng. Dự đạo vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khỏe miệng dưa nước. Xử Ly khẽ giật mình, nhỏ giọng thầm thì nói: Ta nhìn, không phải dùng để huấn luyện, mà là dùng để ăn. Tiểu tử ngươi không muốn ăn à? Dự đạo chế giễu lại, muốn nói Xử Ly không muốn ăn kia là giả. Vừa nghĩ tới hàng rào vườn bên trong còn có bốn cái linh dưa, dư vị vô tận. Linh dưa. Quả nhiên không phải phổ thông trái cây có thể so sánh, cửa vào ngọt vô cùng, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, khiến người thần thanh khí sảng, tâm di khí sướng, Xử Ly trên người mỏi mệt tùy theo quét sạch. Tiên Đạo Tông trước một chỗ trên đất trống, hơn 10 tên thiếu niên đang đánh náo. Xa xa nhìn thấy Xử Ly đi tới, trong đó một tên thấp tráng thiếu niên đầu chọc lạnh hừ một tiếng. Các ngươi mau nhìn xem, chúng ta thiên tài về đến rồi. Thiếu niên đầu chọc âm dương quái khí mở miệng, "Thiên tài, thương thế của ngươi xong chưa?" Nhìn qua Sử Ly, thiếu niên đầu chọc một mặt khinh thường, trong lời nói tràn đầy đùa cợt điểm ai. Sử Ly trừng lên mí mắt, thiếu niên đầu chọc dáng người thấp tráng, mũi bệnh lên trời, răng hô bên ngoài lần, chính là Trương Lôi chó săn Nưu Mãn. Nưu Mãn cùng Sử Ly cùng tuổi, tu vi là đoán thể tam phẩm, không ngoài dự liệu, tiếp qua hơn 2 tháng, hắn nếu là không có thể đột phá đoán thể tam phẩm, liền sẽ bị đuổi ra tông môn. Nưu Mãn phàm phẩm đoán thể bí thuật là Toái Thạch Đỉnh, có thể một đầu đỉnh nát cự thạch, người đưa tên hiệu Man Nưu. Nưu Mãn cả ngày đi theo Trương Lôi phía sau cái mông, ngày bình thường duy như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trở ngại tông môn đệ tử ở giữa không thể lẫn nhau hầu đả quy định, từ lần trước nhìn lén Lộc Khả Nhi tắm rửa, chưa thể thừa cơ đem Sử Ly đuổi ra tông môn, đắng người một mực canh cánh trong lòng. Khâu Hạo cùng Trương Lôi không dám trắng trợn tìm Sử Ly phiền phức, liền sai Sử Nưu Mãn trước tìm cơ hội giáo huấn một chút Sử Ly. Nưu Mãn cũng ý thức được mình đột phá đoán thể tam phẩm vô vọng, sớm đã dự định vào đã mẹ không sợ sức, nếu như có thể dựa theo Trương Lôi ý tứ giáo huấn Sử Ly dừng lại, nói không chừng rời đi tông môn trước đó, còn có thể có được một chút chỗ tốt. Sử Ly vẫn bận tu luyện, Nưu Mãn rất ít có thể đụng phải hắn, thật vất vả đụng phải Sử Ly một lần, làm sao lại tùy tiện bỏ qua. Để Nưu Mãn không có nghĩ tới là, Sử Ly cũng không có phản ứng hắn ý tứ, mà là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cả đám đang theo dõi Nưu Mãn xem náo nhiệt, Nưu Mãn là quả quyết không thể chịu đựng bị một cái tại tông môn được công nhận phế vật miệt thị, lúc này sắc mặt phát lạnh, ngươi một cái phế vật châu cái gì châu, đại gia nói chuyện cùng ngươi đâu. Ha ha, không muốn gặp mặt liền hô đại gia không dành phản ứng ngươi. Sử Ly chế giễu lại, đối phó Nưu Mãn loại này tôm tép nhại nhép tạp thoái, lấy hắn tu vi hiện tại khẳng định không đáng kể, nhưng bây giờ hắn còn tạm thời không muốn để người ta biết hắn đã khôi phục tu vi. Ngươi cái phế vật. Được nghe Sử Ly, hiện ra vẻ châu bò sắc run lên. Ta nói Man Nưu, người ta thiên tài là xem thường ngươi a. Ta cảm thấy cũng thế, nghe nói ngươi Toái Thạch Đỉnh có thể đổi xuyên tường, để ta mở mang kiến thức một chút đè vào trên thân người hậu quả gì thôi. Sử Ly ngôn từ cùng đám người châm ngòi thổi gió lời nói, triệt để chọc giận Nưu Mãn, hắn lúc này bỏ tới, ngăn tại Sử Ly trước mặt. Man Nưu khẳng định không phải thiên tài đối thủ. Ta đồng ý, nói không chừng thiên tài đã khôi phục tu vi nữa nha. Nhanh ngăn đón thiên tài, đừng để hắn trượt, nói không chừng thiên tài chạy không con thỏ còn nhanh hơn, đến lúc đó, ngươi liền ngăn không được. Đám người âm dương quái khí, chính thoại phản thuyết, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ, ánh mắt không có hảo ý tại Sử Ly trên thân đảo quanh. Thiên tài, ta muốn thay Lôi Ca cùng Hạo Ca hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nưu Mãn gầm nhẹ, sờ một cái bóng đầu trọng, chỉ riêng trên đầu nhanh chóng đã tuôn ra một tầng quang, đem hắn bao phủ trong đó, hướng Sử Ly bỗng nhiên phóng đi, trước mặt không gian vậy mà xuất hiện có chút vặn mèo. Nưu Mãn dáng người không cao, nhưng rất là linh hoạt, quay một tiếng, gấp đỉnh mà đi. Thật sự là muốn ăn đòn đưa tới cửa. Nhìn qua bạo hướng mà đến Nưu Mãn, Sử Ly không thể nhịn được nữa, trong mắt lệ mang lóe lên. Trong nháy mắt, Nưu Mãn liền vọt tới Sử Ly trước mặt. Xem ra, thiên tài có nếm mùi đau khổ. Man Nưu một đầu có thể đem cự thạch đỉnh nát, ít nhất có thể đem thiên tài hút bay xa mười mấy trượng. Ta cược Man Nưu lần này ít nhất đem thiên tài đỉnh phải trọng thương thổ huyết. Giờ phút này, đám người vẫn không quên đùa cợt châm chọc Sử Ly, bọn hắn cũng sẽ không nhìn tốt một cái phế vật. Nưu Mãn khí thế hùng hùng, Sử Ly thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở hắn một bên. Cùng lúc đó, Nưu Mãn đỉnh đầu lục quang đánh vào một bên trên vách đá thình lình xuất hiện đạo đạo vết rạn, chợt ầm vang vỡ vụn. Hừ. Sử Ly lạnh hừ một tiếng, tay phải manh nâng lên, ngón trỏ đầu ngón tay một đạo hư ảo kim mang lóe lên bắn ra. Đón Nưu Mãn đỉnh đầu lồng ánh sáng màu xanh lục liền đè xuống. Xoẹt, oanh. Chỉ mang đặt tại Nưu Mãn đỉnh đầu lục quang nháy mắt, lục quang lập tức xuất hiện đạo khe nứt, một tiếng oanh minh về sau chợt tái diện. Tại oanh minh ở giữa, Nưu Mãn chấn động đến mục tử một nước, tâm thần cuồng rung động, tại Sử Ly một chỉ này phía dưới, Nưu Mãn lại nhưng đã không thể dịch chuyển về phía trước động mảy may. Cút. Sử Ly lần nữa nhẹ nhàng nhấn một cái, Nưu Mãn đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái sâu đủ thấy xương lỗ máu, sau đó tại chỉ mang xung kích phía dưới, Nưu Mãn lăn lộn bò tới sau lưng vách đá, khóe miệng lập tức tràn ra máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Nưu Mãn lại bị Sử Ly một chỉ đánh bại. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, đám người khiếp sợ không thôi, nửa há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hoảng sợ nhìn qua đứng tại chỗ Sử Ly, Nưu Mãn đù ngục nuốt nước miếng một cái, tại hắn bị Sử Ly chỉ mang đánh sập mấy mắt, hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy cơ sinh tử, nếu là Sử Ly lại nhiều ra một điểm lực đạo, đầu của hắn, thậm chí tính cả toàn bộ thân thể cũng sẽ trực tiếp bị xuyên thủng. Nhưng mà, Nưu Mãn không biết là, Sử Ly vẹn vẹn là dùng 3 thành lực đạo mà thôi. Đóng lại. Chương 15, chúc mừng một chút hở hững đạo qua trở nên yên lặng đám người. Sử Ly cất bước hướng tông môn đi đến. Nưu Mãn bí thuật Toái Thạch Đỉnh hoàn toàn có thể cùng đoán thể tứ phẩm tu vi bí thuật có liều mạng a. Ta không nhìn lầm a. Hắn vừa rồi chỉ là dùng một cái đầu ngón tay. Chẳng lẽ là hắn khôi phục tu vi rồi? Nhìn qua Sử Ly bóng lưng, đám người trong mắt lộ ra phức tạp, lúc này bọn hắn bắt đầu vì lúc trước đối Sử Ly châm chọc khiêu khích mà khủng hoảng, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, sau này nhìn thấy Sử Ly phải quản lý tốt mình miệng túi. Hắn khôi phục tu vi rồi. Nưu Mãn cũng không biết, nếu không phải Sử Ly không nghĩ tới sớm bại lộ mình thực lực, hắn chỉ sợ sớm đã trở thành một bộ đầu tính cả thân thể đều bị xuyên thủng thi thể, trong mắt của hắn kinh nghi bất định, hầu kết nhấp nô, manh nuốt nước miếng. Trương Lôi, Khâu Hạo. Trước đó, Nưu Mãn đã nói đến lại quá là rõ ràng, hắn là thụ Trương Lôi cùng Khâu Hạo chỉ điểm, tưởng tượng đến tận đây, Sử Ly lửa giận trong lòng sôi trào. Bất quá, lần này đem chủ động khiêu khích Nưu Mãn giáo huấn một lần, cứ việc tạm thời xả được cơn giận, nhưng Sử Ly không dám xem thường, sau này còn muốn tạm thời để phòng Trương Lôi cùng Khâu Hạo cho thỏa đáng. Như nghĩ nhẹ tùng ứng đối đám người tiếp xuống trả thù, xử lý duy nhất cần phải làm là tăng thêm tốc độ tu luyện, dùng thực lực nghiền ép bọn hắn. Tiểu tử, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lần này thở một hơi, là kiện chuyện cao hứng, vui vẻ lên chút mà. Cảm xúc đến xử lý tâm thần ba động, dự đạo lúc này an ủi, nếu là chuyện cao hứng, không bằng chúc mừng một chút. Chúc mừng? Làm sao chúc mừng? Xử lý bất động thanh sắc hỏi. Ta cảm thấy, tỉ như lại làm mấy cái linh dưa cái gì ăn một chút, cũng không tệ lắm phương thức ăn mừng. Dự đạo hút trượt từng ngụm nước. Xử lý cười khổ, dư quang quét một chút hàng rào vườn, bất quá, dự đạo ngược lại là nhắc nhở hắn, hắn không chỉ có muốn trộm linh dưa, còn buồn nôn hơn buồn nôn chưa tùng. Lao tử lại muốn trộm hai cái linh dưa, còn lại cho các ngươi thêm điểm liệu. Trong mắt nhất chuyện, xử lý một mặt cười xấu xa. Bất quá, lúc này sắp trời còn sớm, xử lý liếm môi một cái, đi về phía sân môn. Nhìn qua đạp cửa mà vào xử lý, tiểu linh nhi thu thủy đôi mắt nhào lóe lên một cái. Thiếu gia, hôm nay nhìn giống như rất vui vẻ chứ? Thanh nhã tiếu dung treo ở kiểu nộn xinh đẹp trên mặt, thanh âm thanh thúy từ tiểu linh nhi trong miệng vang lên. Tiểu nha đầu làm đồ ăn thơm như vậy, như thế có phúc khí, đương nhiên vui vẻ. Xử lý vuốt vuốt tiểu linh nhi cái đầu nhỏ, hướng về trong phòng đi đến. Tiểu linh nhi hơi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nóng nhìn xử lý bóng lưng, trong mắt đẹp hiện lên một tia tử mang, thầm nghĩ nói, thiếu gia, ngươi thật khôi phục tu vi rồi. Nhưng mà, hết thảy đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Ban đêm hôm ấy, dự đạo lập lại chiêu cũ, sư đồ hai người lại một lần tiến vào linh dư vườn. Ngay tại xử lý rời đi tiên đạo tông sơn môn một cái chớp mắt, tiểu linh nhi đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, chợt đứng dậy, thân hình nhẹ nhàng phiêu dật, không cần một lát, liền ẩn vào vạn đạo sơn ở giữa. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cái này bốn cái linh dưa đều hái đi được rồi. Nghe xông vào mũi dị hương, dự đạo manh nuốt nước miếng, giờ phút này hắn đều hận không thể đem bốn cái linh dưa một mạch toàn nuốt vào. Toàn bộ hái đi cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Xử lý lại khác ý xử lý, khiến dự đạo không hiểu ra sao, tiểu tử này rốt cuộc là ý gì, trộm đều trộm, chẳng lẽ lại ngươi còn chuẩn bị lại cho bọn hắn lưu hai cái à? Chính là chuẩn bị cho bọn hắn lưu hai cái, còn lại ta muốn cho bọn hắn thêm điểm liệu. Xử lý lông mày nhíu lại. Thêm điểm liệu? Thêm cái gì liệu? Dù cho là dự đạo, cũng là không khỏi không nghĩ ra, tràn ngập nghi hoặc mà hỏi thăm. Sư phụ, ngươi có thể hay không trước giúp ta đem còn lại cái này linh dưa cắt cái lỗ hổng, sau đó lại tu bổ lại. Đây không phải việc khó, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói ra quá ác tâm, ngươi trước làm theo lời ta bảo đi. Xử lý cười hắc hắc, trước đem hai cái lớn nhất linh dưa cất vào trong túi. Chốc lát, dự đạo tại còn lại hai cái linh dưa phía trên cắt một cái lỗ hổng, mở ra sau khi, xử lý vậy mà chậm rãi giải khai đai lưng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không làm muốn. Ta đậu phộng, tiểu tử ngươi cũng thật là buồn nôn. Một màn trước mắt, để dự đạo hai mắt trừng trừng, hắn nhịn không được sổ một câu nói tụ. Sư phụ, xin nhờ ngài lại đem linh dưa tu bổ lại. Xử lý nhấc lên quần. Vừa mới nhìn thấy một màn, dự đạo chính muốn buồn nôn, bất quá vẫn là cố nén buồn nôn, đem hai cái linh dưa nặng mới tu bổ hoàn hảo. Tiểu tử này, so ta còn hung ác. Đã đoán được xử lý lưu lại hai cái linh dưa dụ ý, dự đạo cái này mới phối hợp hắn, nhưng không khỏi xấu hổ, thật sự là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, tiểu tử này thật là đủ xấu. Hai cái này nạp liệu linh dưa khẳng định sẽ cho một ít người mang đến kinh hỉ. Thác nước anh minh tiên đạo tông chỗ rừng sâu, một cái khuôn mặt tuấn tú, tóc đen kéo lên thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, hô hấp đều đặn, giống như có lẽ đã dung nhập trùng quanh giữa thiên địa, thân thể bốn phía linh lực ba động. Hai mắt đột nhiên đóng mở, xử lý bấm niệm pháp quyết ở giữa, trong mắt vậy mà mánh mà hiện lên ra một đầu kim sắc long ảnh, chợt linh lực phun trào, hai tay vung ra, mười đạo nửa thực chất hóa kim mang đánh vào xa vài chục trượng mười khỏa trên cây cự thụ, đại thụ xuyên thủng nháy mắt, ầm vang vỡ vụn. Đoán thể ngũ phẩm. Lăng không chỉ kim mang nửa thực chất hóa là chút thành tựu, mới một tháng, tiểu tử này lại đột phá. Du Long Hí Thiên Quyết long ảnh bắt đầu hiện hiện, cái này long ảnh một ngày kia tất nhiên sẽ trở thành tiểu tử này một đại sắc khí. Lưu ý đến xử lý trong mắt hiện ra long ảnh, dự đạo tâm thần chấn động. Tiểu tử, đoán thể lục phẩm về sau, ngươi lăng không chỉ liền có thể tu thành. Loại này nghịch thiên tốc độ tu luyện, không trách trước kia như vậy thiên tài, dự đạo cảm thán đồng thời, thuận miệng nói, còn lại dược thảo không nhiều lắm. Xử lý vừa mới đột phá vui sướng, chuẩn bị dự đạo một câu tới đến xuyên tim, hắn cũng không đủ tiền mua dược thảo. Nhìn qua cao mày xử lý, dự đạo trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, tiểu tử, ngươi đã đạt tới đoán thể ngũ phẩm. Đây là đại sự, cũng là hỷ sự này, bằng không ta lại chúc mừng một chút. Lại chúc mừng một chút. Nhìn qua rõ ràng là không có hảo ý dự đạo, xử lý khẽ giật mình, lúc này cảnh giác trừng mắt lão nhân, làm sao chúc mừng? Ê! Lão nhân ra ta khát nước, muốn tìm điểm giải khát đồ vật. Dự đạo quên miệng, một tay vân vê khỏe miệng sợi dâu, con mắt đảo quanh chuyển không ngừng. Khát nước dễ làm a, sơn tuyển bao ăn no. Dự đạo rõ ràng trong lời nói có hàm ý, xử lý mí mắt phải nhảy không ngừng, hắn có một loại dự cảm bất tường. Sơn tuyển bao ăn no. Ngươi cái này bất tài đồ đệ, nào có để sư phụ ngày ngày uống sơn tuyển. Dự đạo giận tím mặt, chỉ vào xử lý lớn tiếng quát lớn, lão nhân gia ta dạ dày lạnh, ngươi để ta đi uống băng lãnh sơn tuyển, ngươi có phải hay không muốn để ta nhanh lên chết ta? Xử lý không nghĩ tới, lại bị dự đạo cài lên cái bất tài chủ mũ, biết rõ lão nhân khẳng định đang đánh cái gì không đáng tin cậy chủ ý, vẫn là miễn cưỡng vui cười, kiên trì hỏi, sư phụ, lão nhân gia ngài muốn như thế nào? Đợt, quyển sách đã ký kết, yên tâm cất giữ, yên tâm đề cử, yên tâm khen thưởng, tấu chương xong, quan bế. Chương 16, đi tàng bảo thất dạo chơi lúc này mới như cái đồ đệ bộ dáng. Vừa rồi hơi kém không có đem ta tức giận đến muốn sinh bệnh 2-3 tháng. Nếu là thật bệnh, ngươi tu luyện làm sao bây giờ a? Nhìn xem xử lý lấy chính mình đạo, dự đạo hai con mắt híp lại, làm bộ tức giận. Cái gì muốn sinh bệnh 2-3 tháng? Cái gì tu luyện làm sao bây giờ? lao đầu nhi này thế nhưng là tại Trần Trụi uy hiếp ta a. Nhướng mi mắt, Sử Ly hít sâu một cái, cưỡng ép gạt ra mỉm cười, nháy mắt, nói, sư phụ, nghĩ uống gì nói cho đồ nhi a. Đây chính là ngươi chủ động hỏi a, ta nhưng không có bức ngươi a. Ê, kia lão nhân gia ta cũng không thể không nhìn ngươi một mảnh hiếu tâm không phải, người trẻ tuổi nhà, phải nhiều hơn cổ vũ, sau này mới có thể tích cực tiến bộ mà. Dự đạo nói chuyện ông cụ non, đưa lưng về phía Sử Ly, một mặt cười gian. Cái này còn không có bức ta. Sử Ly khỏe mắt cũng rút, cắn răng lấy vẫn như cũ miễn cưỡng vui cười, nói, mời sư phụ chỉ rõ. Vậy liền miễn cưỡng cho ta làm điểm linh nhưỡng uống một chút đi. Dự đạo xoay người, một bộ ủy khuất ánh mắt của mình. Linh nhưỡng? Còn miễn cưỡng? Nuốt nước bọt, Sử Ly hít sâu một hơi, hắn có loại muốn đánh người xúc động. Sử Ly đã sớm biết, cho dù là bình thường nhất một vò linh nhưỡng, cũng không phải hắn giờ phút này có năng lực mua, gia nhập linh dược hoặc thiên tài địa bảo linh nhưỡng, liền càng không cần phải nói. Nhưng mà, đối đoán thể kỳ tu sĩ đến nói, linh nhưỡng đoán thể công hiệu so đoán thể dược thảo công hiệu càng sâu. Sư phụ, ta ngay cả mua dược thảo tiền cũng không đủ, đi chỗ nào mua linh nhưỡng? Sử Ly cười khổ. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi a, gặp được sự tình đổi loại mạch suy nghĩ, nhiều động náo nhà, không có tiền đều uống không đến linh nhưỡng rồi. Dự đạo chắp tay sau lưng, nhìn lên trước mặt Sử Ly hướng dẫn từng bước. Dự đạo vừa dứt lời, Sử Ly trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không thể đi đoạt a. Ta nhổ vào. Cái gì đoạt a, lão nhân gia ta lúc nào cho ngươi đi đoạt? Dự đạo rõ ràng, ta muốn nói, có thể trực tiếp đi lấy nha. Cầm. Đi chỗ nào cầm? Nhìn qua Dự đạo mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, Sử Ly còn tưởng rằng lão nhân có cái gì cao minh hơn biện pháp, không ngờ không có phòng bị, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. Sư phụ, ta cũng không thể cả ngày làm trộm đạo sự tình a. Thuận thuận ngực tích tụ chi khí, Sử Ly một mặt khổ tướng. Vậy ngươi có tiền mua sao? Dự đạo hừ một tiếng, chế nhạo nói, ngươi uống chút linh nhưỡng cũng có thể bất tu luyện dùng dược thảo, ngươi không nguyện ý à? Dự đạo một phen, để Sử Ly ra mặt co lại, bất quá nghĩ đến linh nhưỡng đoán thể công hiệu, Sử Ly liền kiên trì đáp ứng, đi chỗ nào cầm? Đương nhiên là nơi đó có đi đâu, chẳng lẽ lại còn đi trong đất đảo hay sao? Đối Sử Ly vừa nhấc cái cằm, Dự đạo tiếp tục dần dần hướng dẫn, ngươi hiểu? Tàng bảo thất. Sử Ly trong lòng run lên, đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Tiên đạo tông cùng Huyền băng môn thuộc về tiểu môn phái, bảo tàng chi địa không lớn, xưng là tàng bảo thất càng thêm chuẩn xác. Tàng bảo thất bên trong bảo tồn phần lớn là tông môn vật phẩm quý giá, như đan dược, linh nhưỡng cùng tông môn đệ tử tu luyện sử dụng dược thảo. Đương nhiên, trong tông môn chân chính quý giá vật phẩm thì có khác bảo tồn chỗ, phần lớn là chỉ có tông chủ biết được. Bất quá, tuy nói tiên đạo tông cùng Huyền băng môn chỉ là tiểu môn phái, nhưng nghị quang minh chính đại tiến vào tàng bảo thất lại không phải chuyện dễ, trừ phi có tông chủ cho phép. Cho dù có tông chủ cho phép, tiến vào tàng bảo thất lấy vật phẩm cũng là cần hệ số ghi lại trong danh sách, mượn gió bẻ măng nghị cũng đừng nghĩ. Đã không thể quang minh chính đại tiến vào tàng bảo thất, như vậy cũng chỉ có ý nghĩ trượt tiến vào, có thể cầm tới linh nhưỡng cũng nói không chừng còn có thể thuận tay cầm chút tu luyện sử dụng dược thảo, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng, thọ không ăn cỏ gần hang đạo lý Sử Ly vẫn hiểu, tiên đạo tông tàng bảo thất vẫn là quên đi, không bằng đi Huyền băng môn tàng bảo thất đi trộm, à, không, là đi vào tùy tiện dạo chơi. Như thế nào mới có thể thần không biết bị không hay tiến vào Huyền băng môn tàng bảo thất, sau đó lại có thể trốn mất đâu? Sử Ly không khỏi vào đầu. Ta chỗ này còn có một chương độn địa phủ. Sử Ly tâm niệm vừa động, Dự đạo đã biết được, hào phóng vung tay lên, một tờ linh phủ trống rông xuất hiện. Lao đầu nhi, ngươi đây là sớm cho ta hạ tốt bộ a. Sử Ly không nghĩ tới, Dự đạo vậy mà chuẩn bị được như thế đầy đủ, lão nhân đánh linh nhưỡng chủ ý khẳng định không phải một ngày nửa ngày, xem ra sau này thật đúng là được để phòng điểm. Bất quá, chỉ có một chương độn địa phủ, vẫn chưa được. Cho dù có thể trực tiếp tiến vào Huyền băng môn tàng bảo thất, an đến chống đi không được, cũng không cách nào trốn tới, cuối cùng vẫn là sẽ bị người bắt lấy. Biện pháp chỉ có một cái, trước hết nghị pháp tiến vào tàng bảo thất, sau đó cầm tới đồ vật về sau, lại lợi dụng độn địa phù đào tẩu tốt. Người lão đầu nhi này quá keo kiệt, làm sao lại chỉ có một chương độn địa phù? Sử Ly tính toán, nếu là lại có một chương độn địa phù, ra vào tiên đạo tông tàng bảo thất liền dễ dàng hơn. Tiểu tử ngươi, thỏa mãn đi, chính là chương này độn địa phù vẫn là ta áp đáy hòm hàng tồn, chờ thời cơ chín muồi, bằng vào ta luyện linh sư thân phận, luyện được linh phủ cho ngươi làm tuổi lửa đốt đều được. Dự đạo ngạo nghễ nói, đem linh phủ làm tuổi hỏa thiêu. Lao đầu nhi này khẩu khí còn thật là lớn. Nhưng mà, Sử Ly hơi biểu thị hoài nghi một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng, ai biết lao nhân này ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Nếu là mình cũng có thể trở thành một luyện linh sư, làm sao sẽ còn vì điểm này luyện thể dược thảo phát sầu, nói không chừng cho dù tốt dược thảo đều sẽ có người đưa. Tu luyện, nhất định phải tu luyện nhanh hơn tiến độ, còn muốn nhanh chóng khôi phục tiên căn, dạng này mới có thể có trở thành luyện linh sư khả năng. Đây, ta nhớ tới ta chỗ này còn có hé mở ẩn thân phủ, ngươi muốn cảm thấy hứng thú, cũng tặng cho ngươi tốt. Dự đạo trong ngực sờ lên, thì đau tựa như lại móc ra một chương hỏng linh phủ. Chương này ẩn thân phủ nhiều nhất chỉ có thể ẩn thân một khắc đồng hồ, bất quá dùng để xuyên tường ngược lại là không có vấn đề. Sử Ly nói hồi lâu, dự đạo cuối cùng lại lấy ra một chương ẩn thân phủ, nhưng là cái tàn thứ phẩm, bất quá dù sao cũng so không có mạnh, hắn chỉ có chiếu đơn thu hết. Ẩn thân phủ chỉ có thể tiến vào Huyền băng môn mới có thể sử dụng, ngươi cần trước hết nghị pháp trà trộn vào Huyền băng môn, tiến vào tàng bảo thất. Dự đạo nhắc nhở. Nhưng vấn đề là, một cái đoán thể kỳ tu sĩ, tạm thời còn không thể lặng không bay qua, lại không thể thuần gì, như thế nào mới có thể trà trộn vào Huyền băng môn đâu? Kẹt kẹt. Nhưng vào lúc này, một trận xe bánh gỗ bánh xe thanh âm tại Sử Ly sau lưng vang lên. Xe bánh gỗ hết thảy 6 chiếc, hai người đẩy một cỗ, người đến là phường thị bên trên thương hộ, Tiên đạo tông cùng Huyền băng môn tuyệt đại đa số tu sĩ còn không thể tích gốc, mỗi ngày đều sẽ có thương hộ hướng hai cái tông môn đưa tươi mới rau quả cùng ăn thịt. Dẫn đội thương hộ là một vị râu tóc bạc trắng lão nhân, cùng Sử Ly quen biết, người xưng Cung Thúc. A, đây không phải Sử Ly tiểu tiên trưởng sao? Xa xa nhìn thấy Sử Ly về sau, Cung Thúc mặt mũi tràn đầy khiêm tốn cùng hắn chào hỏi. Dư quang quét một chút xe bánh gỗ, Sử Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh, khóe miệng dương lên, lập tức có chủ ý, tấu chương xong, đóng lại. Chương 17, thành toàn ngươi tại Cung Thúc bực này phạm tục trong mắt, cho dù Sử Ly tạm thời còn không có ngự không phi hành tu vi, nhưng dù sao cũng là tu sĩ, cho nên nhất định phải tôn xưng một tiếng tiên trưởng. Cung Thúc đối Sử Ly tình huống cũng có nghe thấy, nhưng Sử Ly mặc kệ lại phế vật, người phạm tục vẫn là không thể so. Lại nói, mỗi lần Sử Ly nhìn thấy hắn đều là mười phần khiêm tốn, hắn không có lý do không đối Sử Ly tôn kính. Cung Thúc, tốt. Sử Ly mười phần khách khí đối Cung Thúc ổn quyền, lại tới đưa đồ ăn. Đúng vậy a, chúng ta đi trước Huyền Băng môn, sau đó lại đi Quý Tông. Cung Thúc chợt ổn quyền túi đầu đáp lễ. Sử Ly trong lòng tính toán, nếu là Cung Thúc đi trước Tiên Đạo Tông, hắn liền có cơ hội tiến vào đưa đồ ăn xe bánh gỗ, nếu không trực tiếp đi cùng Huyền Băng môn, không chỉ có sẽ làm cho người thái mắt, cũng có thể sẽ cho Cung Thúc mang đến phiền phức, hắn không đành lòng. Cung Thúc, chúng ta Tiên Đạo Tông đêm nay có trưởng lão mừng thọ, ngài có thể hay không trước đi một chuyến, trên đường ta cũng có thể giúp ngài phụ một tay. Sử Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lão hủ nhưng không dám trễ nãi tiên trưởng mừng thọ, vậy liền đi trước Tiên Đạo Tông. Đã Tiên Đạo Tông có trưởng lão mừng thọ, Cung Thúc nhưng không dám trễ nãi thời gian, lúc này gật đầu nói phải. Trên đường, Sử Ly giúp Cung Thúc đẩy xe bánh gỗ, cười cười nói nói. Vị này tiểu tiên trưởng, thật sự là người tốt ta, một chút giá đỡ đều không có. Mấy vị đồng hành thương hộ tán dương Sử Ly, bất quá bọn hắn vừa nghĩ tới Sử Ly từ phía trên mới biến thành phế vật, trong mắt tràn đầy tiếc hận chi ý. Tiên Đạo Tông nhà bếp tại tông môn hậu viện, bình thường trừ ăn cơm ra thời gian, chỉ có mấy cái đầu bếp ở bên trong bận rộn, có rất ít người ra vào. Cung Thúc bọn người đến Tiên Đạo Tông lựa nhà bếp về sau, liền vội vàng hướng phòng bếp vận chuyển rau quả cùng ăn thịt. Đợi cho đem tất cả đưa đồ vật chuyển vào phòng bếp về sau, Sử Ly một cái tay tại đáy nồi bên trên vuốt một cái mắt ít, tìm cái lý do rời đi. Sau khi ra cửa, Sử Ly lúc này chui vào ở giữa một cỗ xe bánh gỗ trong xe, tiến vào toa xe về sau, Sử Ly dùng bên trong rau quả đem mình đóng lên, thuận tiện đem mát tít xóa trên mặt, hắn cũng không muốn bị bạn vừa phát hiện về sau, có người nhận ra mình. Trước đó, Sử Ly lưu ý đến, hắn ẩn thân xe bánh gỗ toa xe so sánh đến nói lớn hơn một chút, là hai cái thân thể cường tráng thương hộ đấy. Mà lại, Cung Thúc bọn người là trước chuyển chiếc thứ nhất xe bánh gỗ thịt đồ ăn, dạng này đến Huyền Băng môn sau hắn liền có thể nhẹ tụng ra. Xe này làm sao đẩy còn như thế chịm. Đi Huyền Băng môn trên đường, đẩy Sử Ly ẩn thân xe bánh gỗ, hai vị thương hộ nhỏ giọng thầm thì, nhưng cũng không có quá để ý cùng Tiên Đạo Tông đồng dạng, Huyền Băng môn nhà bếp cũng tại hậu viện. Không đến thời gian ăn cơm ít có người tới. Đến Huyền Băng môn về sau, thừa dịp Cung Thúc bọn người vội vàng vận chuyển thịt đồ ăn thời khắc, Sử Ly từ xe bánh gỗ trong xe chui ra ngoài, cấp tốc giấu vào túi trong phòng. Kỳ hỉ, Khả Nhi sư muội, ngươi chỗ ấy càng lúc càng lớn. Đúng vậy a, đợi lát nữa tắm rửa thời điểm để các tỷ tỷ hảo hảo nhìn một cái. Lạc lạc, các ngươi chán ghét chết rồi, nhìn ta không xé nát miệng của các ngươi. Vừa mới tiến có tuổi, từ sát vách nước trong phòng liền truyền đến mấy cái Huyền Băng môn nữ đệ tử vui cười đánh chửi thanh âm, rất hiển nhiên chúng nữ tại nấu nước, đang chuẩn bị tắm rửa đâu. Chúng nữ yêu kiều âm thanh cùng rõ ràng lời nói, nghe được Sử Ly tâm linh dập dờn, manh nuốt nước miếng. Lộc Khả Nhi. Chúng nữ trong miệng Khả Nhi sư muội dĩ nhiên chính là Lộc Khả Nhi, vừa nghĩ tới bị Lộc Khả Nhi oan uổng vì dâm tặc, Sử Ly liền trong lòng không cam lòng, lao tử nói qua, sớm tôi muốn đem ngươi nhìn mấy lần, ta nói được thì làm được, không nghĩ thật gặp được ngươi tắm rửa. Sờ lên trong ngực hỏng ẩn thân phụ, Sử Ly hạ quyết tâm, nhướng nhướng lông mi, con ngươi bắt đầu tỏa ánh sáng. Chúng nữ bưng nước nóng rời đi phòng tắm chạy tới phòng tắm thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Tiểu tử, ngươi sẽ không thật muốn đi xem mấy cái kia cô nàng tắm rửa a? Chính sự quan trọng. Sử Ly lặng yên xuất ra ẩn thân phủ, dự đạo vội vàng nhắc nhở, ẩn thân phủ ẩn thân thời gian có hạn, không thể bị dở dang. Đã Lộc Khả Nhi nói ta là dâm tặc, vậy ta liền để nàng kiến thức một chút cái gì là dâm tặc. Sử Ly quyết tâm trong lòng, lúc này luyện hóa ở trong tay ẩn thân phủ, lần này chẳng những muốn nhìn Lộc Khả Nhi, ngay cả nàng mấy người sư tỷ ta cũng cùng nhau muốn nhìn cái đủ. Một đạo lưu quang hiện lên, Sử Ly thân hình chợt biến mất ở trong hư không. Làm bộ bất đắc dĩ thở dài một hơi, dự đạo không còn lên tiếng, bất quá Sử Ly nghe được có người hắn tại trong tâm thần lực nuốt nước miếng một cái, tựa hồ đối với tức sắp đến một màn giống như hắn tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, xoay trái rẽ phải, Sử Ly bỏ ra nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, mới tìm được Huyền Băng môn nữ đệ tử phòng tắm. Phòng tắm bên trong, ánh đèn mờ nhạt, sương mù mờ mịt, chúng nữ ngay tại cười đùa cởi áo đuôi dây lưng, trên cửa sổ, lưu lại từng đạo tràn ngập mị hoặc cắt hình. Khả Nhi sư muội, cởi nhanh một chút nha, để bọn tỷ muội xem thật kỹ một chút. Ngươi nếu là không thoát, chúng ta mấy cái liền giúp ngươi thoát. Chúng nữ y nguyên không chút kiêng kỵ mở ra Lộc Khả Nhi trò đùa, đang khi nói chuyện liền muốn hướng Lộc Khả Nhi lồi ngạo chỗ rôi ra ma chảo. Mấy vị sư tỷ, các ngươi xấu lắm, ai nha, đừng kéo cả ta, ta sợ ngứa. Làm sao phòng tắm không gian có hạn, Lộc Khả Nhi chưa thể né ra chúng nữ vây công, vừa tránh bên cạnh oán trách. Từ trong khe cửa, Sử Ly vừa vặn nhìn thấy chúng nữ vẹn vẹn mặc hung y cùng quần lót, vui cười đùa giỡn, phong quang tiểu diễm, trong lúc nhất thời hắn hô hấp dồn dập, máu mũi suýt nữa dâng trào. Những này cô nàng bình thường giả bộ một cái so một cái thanh thuần, không nghĩ tới một cái so một cái sóng. Bồn tắm trước đứng thẳng lấy một đạo bình phong, rất nhanh chúng nữ liền tiến vào đằng sau, tiếng cười duyên cùng sổ sổ soạt soạt cởi quần áo thanh âm vang lên theo, nghe được Sử Ly càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Con thất thần làm gì, nhanh vào xem a, ngươi bây giờ là ẩn thân, sợ quặp lông a. Dự đạo thở hổn hển, lời nói bên trong tràn đầy dung túng mê hoặc hương vị, hoàn toàn không có vừa rồi ra vẻ đảm bảo. Đột nhiên ý thức được mình sử dụng ẩn thân phủ, Sử Ly lúc này lưng ngỡn một cái, giống như đi dạo phường thị, nên ngang tiến vào trong phòng tắm. Không ngờ, Sử Ly vừa đi gần bình phong, một cái màu đỏ cái yếm bị người từ bình phong phía trên ném qua, công bằng vừa lúc rơi vào trên đầu của hắn. Cái yếm phía trên mang theo bọc lấy thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể, xông vào mũi, nháy mắt khiến Sử Ly huyết mạch phú trường, trong lúc nhất thời lại quên đem cái yếm gỡ xuống, dẫn đến toàn bộ cái yếm thành lăng không trạng thái. Đây không phải muốn người mạng ra sao? Dự đạo nuốt nước miếng một cái, thầm nói. Sử Ly đem đầu từ bình phong một bên đưa tới, nháy mắt thấy ngây dại. Trước mắt là một mảnh hương diễm tiểu diễm, chúng nữ dáng người rất tự hào, eo thon nhẹ nhàng một nắm, mà Lộc Khả Nhi càng là dáng vẻ thướt tha mềm mại, da trắng mỹ mạo, có lồi có lõm, tư sắc tướng mạo đều là càng hơn một bậc. Có người. Sử Ly chính thấy như si như say, không ngờ một nữ đệ tử bỗng nhiên phát hiện một cái đỏ cái yếm chính đang lăng không lắc lư, lúc này hoa dung tất sắc. Đột nhiên phát hiện tồn tại dị dạng cái yếm, Lộc Khả Nhi trở nữ lớn tiếng kinh hô, Sử Ly thầm kêu không ổn, lập tức đem cái yếm ném xuống đất. Ẩn thân phủ thời gian không nhiều lắm, nhanh đến đi tàng bảo thất. Dự đạo nuốt ngụm nước miếng, lúc này thuốc dục nói, cơ hội khó được, đến đều tới, sao có thể tùy tiện liền đi? Ngươi không phải nói ta là dâm tặc sao? Hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Nhìn lên trước mắt Lộc Khả Nhi, Sử Ly một mặt cười xấu xa, không chút do dự hướng nàng đi đến, đưa tay liền hướng sung mãn ngạo nghệ ưỡn lên chỗ chụp tới. Chương 18, hạ độc thủ cái yếm rơi xuống đất, chúng nữ khuôn mặt bên trên vẻ khẩn trương hơi chậm, mờ mịt quan sát lẫn nhau, nhao nhao nghi hoặc nhíu mày. Vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra đây? Chúng ta là không phải hoa mắt? Không có khả năng a, ta rõ ràng nhìn thấy cái kia cái yếm tung bay ở bình phong bên cạnh. Chẳng lẽ là ẩn thân phủ? Một phen nghị luận suy đoán về sau, có người nghĩ đến ẩn thân phủ. A, bắt dâm tặc. Nhưng vào lúc này, Lộc Khả Nhi đầu tiên là đột nhiên cảm thấy có người tại nàng vậy đối rất tự hào núi non phía trên sờ soạn một cái, chợt xấu hổ giận dữ kinh hô. Túi đầu xem xét, chỉ gặp nàng ngạo nghệ ướt lên phía trên tình lình lưu lại Sử Ly sờ qua nhỏ nổi năm cái hát thủ ấn. Cái này mẹ nó mới chính thức gọi hạ độc thủ a. Dự đạo mở to hai mắt nhìn, hắn đối Sử Ly tên đồ đệ này cảm thấy không bằng. Chốc lát, đợi cho chúng nữ kịp phản ứng, cũng theo sát lấy kinh hô hô to, che lấy thân thể bộ vị mấu chốt nhao nhao hướng bình phong chạy ra ngoài. Lúc này không phải nên che mặt sao? Che địa phương khác làm gì? Ngay tại chúng nữ hoa dung thất sắc lớn tiếng kinh hô thời khắc, dự đạo vậy mà còn có tâm tình trêu tức, phàn nàn chúng nữ che không nên che địa phương. Không thể không nói, dự đạo quả nhiên cay độc, một câu nói chúng, còn không phải sao, đối lúc này chúng nữ đến nói, như nghĩ không bị người nhận ra, che mặt là không thể thích hợp hơn, dù sao những bộ vị khác đều không sai biệt lắm. Bất quá, Sử Lít nhưng không có tâm tư cảm thán dự đạo lần này lợi bán cao kiến, hắn còn muốn lợi dụng ẩn thân phủ tiến vào tàng bảo các đâu, lúc này không trượt chẳng lẽ còn chờ Lộc Khả Nhi mời mình ăn cơm, sau đó lại ngủ lại một đêm. Vừa nghĩ đến đây, Sử Ly lòng bàn chân bôi dầu, hắn lúc trước đã lưu ý đến tàng bảo thất vị trí, không cần một lát, liền xuyên tường tiến vào bên trong. Nguy hiểm thật. Tiến vào tàng bảo thất một cái chớp mắt, Sử Ly thân hình chớp mắt từ hư không thoáng hiện, hắn nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một cái. Đủ mềm, đủ trượt, xúc cảm thật tốt. Năm ngón tay phía trên còn lưu lại Lộc Khả Nhi mùi thơm cơ thể, hồi tưởng lại cùng Lộc Khả Nhi ngạo nghệ ưỡn lên tiếp xúc một cái chớp mắt, loại kia cho nhắn, căng cứng bên trong lại dẫn xốp xúc cảm, Sử Ly không khỏi cười trộn, nói ta là dâm tặc, đại gia chỉ ủy khuất làm đoàn chính mình, giúp ngươi đạt thành nguyện vọng. Dâm tặc đâu? Dâm tặc ở đâu? Sử Ly tiến vào tàng bảo thất không lâu, Huyền Băng môn bên trong đã náo loạn trời, ánh đèn lấp lóe, tiếng người huyên náo, nhất là một chút nam đệ tử nghe nói có dâm tặc chạy vào phòng tắm nữ phòng, càng là lòng đầy căm phẫn. Cái gì? Còn sử dụng ẩn thân phủ? Còn không phải sao, mấy người sư tỷ chính là nói như vậy. Ẩn thân phủ tối thiểu nhất muốn 10 vạn kim tệ một trường, phẩm luyện linh sư mới có thể luyện được, toàn bộ linh vực phẩm luyện linh sư đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Tên dâm tặc này cũng đủ dốc hết vô liếng, nhìn lén cái tắm rửa vậy mà vận dụng ẩn thân phủ. Lộc Khả Nhi cũng ở bên trong. Cái kia trời đánh dâm tặc thật đúng là đã no đầy đủ nhan phúc. Huyền Băng môn các nam đệ tử biết được tông cửa đệ nhất mỹ nữ Lộc Khả Nhi cũng tại phòng tắm, vừa là hâm mộ vừa ghen tị, trong lời nói tràn đầy chua chua hương vị, hận không thể chính mình là dâm tặc, bất quá cũng rất bội phục dâm tặc vì nhìn lén tắm rửa mà xuống vô liếng. Dâm tặc, đừng để ta bắt được ngươi. Đứng tại quần áo xốc xếp chúng nữ bên trong, Lộc Khả Nhi tức bực dậm chân, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, hàm răng cắn chặt, cùng cái khác sư tỷ so sánh, nàng không chỉ có bị thấy hết, còn bị chiếm tiện nghi. Đặt mình vào Huyền Băng môn tàng bảo thất bên trong, Sử Ly không tiếp tục để ý bên ngoài hỗn loạn. Phát cờ mở nở giờ. Sử Ly từ trong ngực móc ra cây châm lửa, hướng bốn phía chiếu một cái, nhìn thấy tàng bảo thất bên trong một mặt tường chữ vật cách bên trên có không ít bình bình lọ lọ, còn có một số chữ vật hộ. Bành. Dự đạo từ ngọc giác bên trong bỏ ra, nhìn thấy chữ vật các bên trên hai vỏ linh ngưỡng sau hai mắt tỏa ánh sáng. A, viên này đoán thể đan ngươi cũng có thể cầm, dược thảo cũng có thể tùy tiện cầm. Dự đạo phảng phất đến nhà mình, Sử Ly cũng không khách khí, tay chân lênh lẹ gỡ xuống đoán thể đan cùng dược thảo liền hướng trong ngực thăm dò. Cái này hai vỏ linh ngưỡng mang theo không tiện, ngay ở chỗ này cùng đến, vừa bạn không ai. Dự đạo thèm ăn thẳng nuốt nước miếng, lúc này đề nghị, Sử Ly chớp mắt dập tắt cây châm lửa, sư đồ hai người ngồi trên mặt đất. Từ ngực. Hai vỏ linh ngưỡng mở ra, hương khí bốn phía, dự đạo nắm lên một vỏ liền hướng trong bụng rót, không mất một lúc liền uống hơn phân nửa. Sử Ly học theo, vốn định uống ít hai cái, nhưng uống lại không nắm được mình. Linh ngưỡng, quả nhiên là linh ngưỡng, cửa vào dư vị ngọt, tích chứa linh lực cũng theo đó tiến nhập thể nội. Dự đạo một vò rượu vào trong bụng thời điểm, Sử Ly vậy mà cũng uống nửa vò. Sư phụ, ngươi đem bụng của ta làm lớn. Nuốt nuốt bị trống tròn bao bụng, Sử Ly ở rượu, từ trong ngực móc ra viên kia đoán thể đan cùng vài cọng dược thảo bỏ vào trong miệng ai. Không được. Được nghe Sử Ly bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, Dự đạo ngẩng đầu phát hiện Sử Ly đã mắt say lờ đờ mê ly, vậy mà trực tiếp đem đoán thể đan ném vào miệng bên trong, lúc này cả kinh nói: "Lấy Dự đạo tu vi, còn cần thời gian nhất định luyện hóa linh ngưỡng bên trong linh lực." Sử Ly lập tức uống xong nửa vò linh ngưỡng, lần này phiền phức lớn rồi. Sử Ly là đoán thể kỳ tu vi, không có thể làm được kịp thời luyện hóa linh ngưỡng linh lực, hơn nữa còn tính cả đoán thể đan cùng một chỗ đều ăn, cái này nhưng thế nào được. Dự đạo mặc dù có chút men say, nhưng đầu não hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này bắt đầu luyện hóa trong cơ thể mình linh lực, hắn phải nhanh một chút đem linh ngưỡng linh lực luyện hóa, sau đó lại trợ giúp Sử Ly luyện hóa thể bên trong linh ngưỡng cùng đoán thể đan linh lực. Nếu không, tại thể nội tụ tập cuồng bạo linh lực xung kích phía dưới, Sử Ly sẽ gân mạch đứt gãy, bạo thể mà chết. "Tiểu tử, mau vận công luyện hóa linh lực trong cơ thể." Dự đạo ngồi xếp bằng xuống luyện hóa linh lực đồng thời, phân phó Sử Ly hết sức luyện hóa linh ngưỡng cùng đoán thể đan linh lực. Nhưng mà, giờ phút này Sử Ly lại là có lòng không đủ lực, cứ việc nghe rõ Dự đạo nói tới ý tứ, nhưng mấy lần thử bấm niệm pháp quyết vận công, đồng đều chưa có hiệu quả, chỉ có thể tận năng lực lớn nhất áp chế thể nội dần dần mãnh liệt linh lực. "Ngươi có thể chống bao lâu là bao lâu, đợi ta trước tiên đem linh lực trong cơ thể luyện hóa một bộ phận, nếu không ta không thể giúp ngươi." Dự đạo linh lực trong cơ thể cũng đang lăn lộn mãnh liệt, cứ việc thay Sử Ly xuất ruột, nhưng hắn đã không thể lại do dự mảy may, nhất định phải chuyên tâm luyện hóa linh lực. Tên dâm tặc này đến cùng giấu chỗ nào rồi? Kho củi đã tìm, không có. Lửa nhà bếp đã tìm, cũng không có. Nhà sĩ cũng nhìn qua, cũng không có. Sư tỷ cùng các sư muội ngay cả bọn hắn khuê phòng của mình đều đã tìm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tung tích. Huyền băng môn bên trong đã náo loạn trời, một chút tham dự bắt dâm tặc đệ tử lặng yên lục ra được tàng bảo thất phụ cận. Theo đạo lý nói, tên dâm tặc này nên còn trốn không xa, làm sao liền không tìm được bóng hình đâu? Trong đám người, một cái lao giả âm thanh âm vang lên. Tên dâm tặc này đến cùng sẽ đang ở đâu, khẳng định còn có sơ sót địa phương. Lao giả đứng chắc tay, nhíu mày, còn có chỗ nào không có tìm tới? Đồng trưởng lão, tông môn góc nơi hẻo lánh rơi đều đã tìm, không phát hiện chút gì a? Chúng đệ tử hồi bẩm nói. Không đúng, còn có một nơi, tàng bảo thất. Đồng trưởng lão sắc mặt run lên, hướng chúng đệ tử vung tay lên, nhanh đi tàng bảo thất. Đợt, sách mới không dễ, cầu cất giữ, cầu đề cử, tấu chương xong. Chương 19, ta họ Sử, sợ ngươi ăn câu hạo. Tại tông môn người đồng lứa bên trong, chỉ có ngươi có thực lực xung kích đoán thể bát phẩm. Dựa theo lệ cũ, tông môn chuẩn bị đem duy nhất một viên đoán thể đàn cho ngươi. Đến cùng tiên đạo tông so tài thời điểm, ngươi phải tất yếu một tiếng hót lên làm kinh người. Đồng trưởng lão cùng một đám đệ tử hướng phòng bảo tàng tất đi, nâng lên phòng bảo tàng, hắn đột nhiên nhớ tới, bên trong còn có một viên đoán thể đan, liền đối với bên cạnh Khâu Hạo nói: "Chúc mừng Hạo ca, luyện hóa đoán thể đan về sau, khẳng định có thể trực tiếp đột phá đến đoán thể bát phẩm." Kia là khẳng định, luận thực lực, Hạo ca tại đoán thể thất phẩm bên trong chỉ sợ khó có người bị được, đột phá đến đoán thể bát phẩm đương nhiên không đáng kể. Đúng đấy, một khi Hạo ca đạt tới đoán thể bát phẩm, thực lực khẳng định sẽ tiêu thăng, nhất định có thể miểu sát bất luận cái gì đoán thể bát phẩm. Đến lúc đó, mong rằng Hạo ca quan tâm mình. Được nghe đồng trưởng lão, mấy tên đệ tử lúc này lấy lòng, giống như giờ phút này Khâu Hạo đã đạt tới đoán thể bát phẩm, thậm chí tại trong lời nói, bọn hắn đối Khâu Hạo kính sợ lại tăng lên mấy phần, trong lòng nhao nhao tính toán sau này muốn ôm chặt Khâu Hạo đuổi. Đa tạ đồng trưởng lão hậu ái, đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh. Con đường tu luyện càng đến hậu kỳ càng khó, Khâu Hạo dừng lại tại đoán thể thất phẩm cảnh giới đã một năm có thừa, lần này nếu là có thể mượn nhờ đoán thể đan xung kích đoán thể bát phẩm, vậy cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Lại nghe được các tiểu đệ lấy lòng, trong lòng tự nhiên trong bụng nở hoa. Nhanh lên mở cửa. Chốc lát, đồng trưởng lão cùng Khâu Hạo bọn người liền tới đến phòng bảo tàng trước, lúc này mệnh lệnh một tên đệ tử mở ra phòng bảo tàng cửa phòng. Giang giác. Phòng bảo tàng đồng khóa ứng thanh mà ra. Được nghe khóa cửa bị mở ra tiếng vang, Dự đạo chợt xông vào ngọc giác tiếp tục luyện hóa linh ngưỡng linh lực. Dự đạo đúng là bất đắc dĩ, hắn chỉ có trước luyện hóa hết thể nội bộ phận linh lực, mới có năng lực trợ giúp Sử Ly luyện hóa độn địa phù đào tẩu. Phòng bảo tàng đại môn từ từ mở ra, một cỗ linh ngưỡng mùi thơm nức mũi mà đến, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Đồng trưởng lão cùng Khâu Hạo trước mặt, một vị mặt mũi tràn đầy mát tít thiếu niên chính mắt say lờ đờ mê ly nhìn lấy bọn hắn, ngay sau đó đánh cái thật dài ở một cái. Hai cái thịnh phóng linh ngưỡng cái bình lăn rơi xuống đất, thịnh phóng đan dược và dược thảo hộp gỗ cũng bị loạn xạ vứt trên mặt đất. Nhìn trận thế này, đám người cái kia vẫn không rõ, cái này phòng bảo tàng thế nhưng là chiêu tặc a, lập tức ngốc gà ngu ngơ ngay tại chỗ. Mẹ nó, ta đoán thể đàn a. Khâu Hạo viên kia đầy cõi lòng chờ mong mà lòng nhiệt huyết, phản phất bị người trực tiếp ném vào trong hầm băng, bình một tiếng, trong tay bội kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn đoán thể đan lại bị người khi đồ nhắm ăn, Khâu Hạo hai cái lô mũi theo trên mặt giữ tận run rẩy mà khẽ trương khẽ hợp, giống như phun nộ khí ấm bế. Giờ phút này Sử Ly cũng nhận ra Khâu Hạo, làm sao? Hắn men say dần dần dày, dự đạo ngay tại luyện hóa linh ngưỡng linh lực, tạm thời không cách nào phân tâm trợ hắn luyện hóa độn địa phủ, hắn chỉ có ý tưởng kéo dài thời gian. Ngươi đến cùng là người phương nào? Mau mau xưng tên ra. Khâu Hạo trợn mắt phun lửa, rút kiếm trực chỉ hướng trước mặt thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi. Ta không dám nói. Sử Ly trong lòng lo lắng xuông, lại không thể làm gì, lần nữa ở một cái, mùi rượu cùng đan dược chi khí hướng Khâu Hạo trên mặt dâng trào mà đi. Vì cái gì? Nghe thấy tới đoán thể đan hương khí, Khâu Hạo tức giận càng sâu, lúc này truy vấn: "Ta sợ nói ra ta họ bị ngươi ăn." Nhìn lên trước mặt Khâu Hạo, Sử Ly cưỡng chế thẳng hướng Trán Linh Nhượng chi khí: "Ngươi họ Thái?"
"Sai."
"Họ Phạm?"
"Không đúng."
"Họ Mễ?"
"Lại đoán."
"Lại đoán." Trong cơn giận dữ, Khâu Hạo đầu góc tựa hồ trở nên không hiệu nghiệm, hắn hiển nhiên bị Sử Ly lượn quanh đi vào, tiếp hỏi liên tiếp vài câu, nhưng Sử Ly đều là lắc đầu phủ nhận. "Bớt nói nhảm, ngươi đến tụt cùng họ gì?" Khâu Hạo gầm thét. Sau một khắc, dựng đạo tại Sử Ly trong tâm thần, nhắc nhở hắn chuẩn bị luyện hóa độn địa phù về sau, Sử Ly mới chậm rãi nói ra hai chữ: "Họ Sử."
"Họ Sử?"
"Sử, phân." Khâu Hạo lông mày nhíu chặt, suy tư một lát, khóe mặt giật một cái, thiếu niên này vậy mà là để hắn ăn thiệt tiện. Lớn mật mâu tặc, chỗ ta tông môn linh ngưỡng, đang ăn dược, còn nhục nhã ta Huyền Băng môn, đi chết. Khâu Hạo huy kiếm liền hướng Sử Ly đâm tới. "Chấm đã." Sử Ly đưa tay ngăn cản, giờ phút này dựng đạo tụ tập linh lực còn chưa đủ lấy thôi phát độn địa phù. Dừng tay. Tiểu tử này như thế có gan, đến tột cùng là người phương nào? Một bên, vừa chẩm qua thần mà đồng trưởng lão lúc này ra hiệu Khâu Hạo dừng tay, dù sao hắn là chưa từng gặp qua trộm nhà khác linh ngưỡng, đang ăn dược, mà lại ngay tại chỗ ăn uống, còn dám vân đạm phong khinh trêu đùa chủ nhân người. Có thể luyện hóa độn địa phù. Dự đạo thanh âm vang lên lần nữa, dựa vào sự giúp đỡ của ông lão, Sử Ly đầu não nháy mắt thanh tỉnh, một cái tay luồn vào trong ngực, nắm nuốt độn địa phù, bắt đầu tập trung linh lực luyện hóa. "Ngươi đến tột cùng là người phương nào?" Khâu Hạo tiến lên ép hỏi.
"Hãi."
Sử Ly luyện hóa độn địa phù thời điểm, cũng không có lấy ra, mà là trực tiếp trong ngực luyện hóa. Tại đồng trưởng lão trong mắt đây rõ ràng là thuấn di bí thuật à, mà đồng trưởng lão cũng biết, chỉ có một ít thực lực tương đối cường đại tông môn có loại bí thuật này thân pháp. "Đồng trưởng lão, ta dẫn người đuổi theo." Từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Khâu Hạo lúc này thỉnh cầu nói. "Chấm đã." Đồng trưởng lão lần nữa ra hiệu Khâu Hạo dừng lại, trong lòng suy nghĩ xoay nhanh, thiếu niên này nếu thật là đại tông môn đệ tử, Huyền Băng môn tùy tiện động thủ với hắn, một khi đại tông môn phát huy, cũng không phải Huyền Băng môn loại này môn phái nhỏ có thể chịu được. Đồng trưởng lão thậm chí trong lòng đã xác định được 89 phần 10, thiếu niên này hẳn là cái nào đó đại tông môn đệ tử, nếu không làm sao lại đem linh nhưỡng khi phổ thông uống rượu, đem đan dược khi đổ nhầm ăn. Nếu là không có thực lực siêu cường, linh nhưỡng cùng đan dược tích chứa linh lực, há lại trước mắt tu vi tạm thời không phải quá cao thiếu niên có thể chịu được. Ngoài ra, thiếu niên này uống trộm linh nhưỡng cùng đan dược về sau, còn bình tĩnh như vậy, cũng tuần tự hai lần trêu đùa đám người, cái này đủ để chứng minh can đảm hơn người, thân phận tuyệt bức không tầm thường. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, ta trước bẩm báo trưởng môn, tốt nhất trước âm thầm điều tra cho thỏa đáng. Đồng trưởng lao đuốt đuốt sợi râu, lông mày giãn ra, nhẹ gật đầu, hắn đột nhiên bội phục mình tâm tư kín đáo, dặn dò Khâu Hạo một tiếng, quay người mà đi. Nhìn qua phòng bảo tàng bên trong đầy đất bừa bộn cảnh tượng, Khâu Hạo hai mắt lộ ra, trên mặt lúc xanh lúc trắng, thiếu niên kia ăn trộm tông môn vốn định ban cho hắn dùng để xung kích đoán thể bát phẩm đoán thể đan, đồng trưởng lão lại không cho hắn đuổi theo. Cái này là bực nào đạo lý? Trong lòng biệt khuất suýt nữa đem Khâu Hạo ngực no bạo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chăm chú cắn răng, hung tợn nói, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu để cho ta tìm tới ngươi, tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Khâu Hạo nghĩ tại cùng Tiên Đạo Tông so tài trước xung kích đoán thể bát phẩm chỉ sợ không có trông cậy vào, muốn dùng thực lực tuyệt đối đến nghiền ép cái khác cùng tuổi đối thủ xem ra cũng không thể nào. "Ngươi!" Thất Lạc Chi Tình lộ rõ trên mặt, tức giận phía dưới, Khâu Hạo quay người rời đi thời điểm, một kiếm xuyên thủng vách tường, "oanh" một tiếng, phòng bảo tàng tường đổ sụp hơn phân nửa. "Bái kiến trưởng môn, ta có chuyện quan trọng cầu kiến." Đồng trưởng lão nhanh chóng đuổi đến Huyền Băng môn trưởng môn Đoạn Thiên Nhai vị trí thạch thất bên ngoài, ôm quyền cúi đầu, thạch môn mở ra, một vị nam tử trung niên xuất hiện ở thạch thất bên trong, thân bên trên tán phát lấy một cỗ khiến người hít thở không thông trúc cơ kỳ bí áp. Sử Ly tiếp xuống vận mệnh, hắn một câu liền có thể định đoạt. Chương 20, Lăng Không Chỉ đại thành đạt được Đoạn Thiên Nhai đáp ứng về sau, đồng trưởng lão đầu tiên là nói ra đối Sử Ly thân phận suy đoán, tiếp theo hướng dẫn từng bước, mời định đoạt. Đoạn Thiên Nhai trầm tư một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên hai đạo tình mang, xử trí như thế nào hắn đã có an bài. Như đồng trưởng lão lời nói, thiếu niên kia nếu thật là cái nào đó đại tông phái đệ tử, chúng ta mất đi những cái kia linh nhưỡng cùng đan dược toàn bộ làm như đưa cho hắn khi lễ gặp mặt tốt. Tu vi là trúc cơ sơ kỳ Đoạn Thiên Nhai tuy là Huyền Băng môn trưởng môn, nhưng ngày bình thường vẫn là phải nhìn phụ thuộc tông môn bay khói sần núi sắc mặt, thượng trước cung phụ nhiều, làm đến bọn hắn cơ hồ không có tài nguyên tu luyện bồi nuôi đệ tử của mình. Nếu như có thể leo lên trên một cái thế lực càng lớn tông môn, như vậy cũng không cần nhìn bay khói sần núi sắc mặt, nói không chừng còn có cơ hội có thể cùng bay khói sần núi bình khởi bình tọa. Đến lúc đó, trong lòng quyết định chủ ý, Đoạn Thiên Nhai chợt sắc mặt nghiêm nghị mở miệng, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, âm thầm điều tra thiếu niên kia thân phận, ngàn bạn không nên khinh cử vọng động. Nói không chừng, chúng ta tông môn sau này còn muốn dựa vào với hắn. Cùng lúc đó, Sử Ly thân hình trống rỗng xuất hiện tại Tiên Đạo Tông phía sau núi một đầu mấy trăm dặm rộng sông lớn bên cạnh, giờ phút này màu xanh đen nước sông sôi trào mãnh liệt. Nửa nằm trên mặt đất, Sử Ly sắc mặt xích hồng, toàn thân trên dưới linh nhuộm chi khí tràn ngập, một cỗ cực nóng khí lãng từ trong cơ thể hắn bắn ra, dưới thân ẩm ướt thổ địa nháy mắt khô nước. Tại Sử Ly xuất hiện trong nháy mắt, dược đạo liền từ ngọc giác bên trong bật ra. Từ phòng bảo tàng thoát ra trước, dược đạo chỉ đem linh nhuộm linh lực luyện hóa non nửa, còn lại bộ phận hắn cũng nhất định phải tăng thêm tốc độ luyện hóa. Cấp bách. Đối đoán thể kỳ Sử Ly đến nói, linh nhuộm cùng đoán thể đàn trợ đan dược và dược thảo linh lực của bạo, mãnh liệt như thủy triều chi thế, đánh thẳng vào nhục thể của hắn, xung quanh hắn cỏ cây rất nhanh chết héo. Sử Ly toàn thân xích hồng, tóc dài múa, điên cuồng xé rách lấy trên người quần áo, thân thể tựa như tùy thời muốn nổ tung đồng dạng. Ta phải nhanh một chút luyện hóa thể lực linh lực, nếu không khó mà trợ giúp tiểu tử này. Dực đạo hai tay bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng biến ảo. Mấy tức về sau, Dực đạo liền đem linh nhuễng linh lực luyện hóa hơn phân nửa. Lúc này cuồng bạo linh lực không bèn bèn để xử lý làn da xích hồng, ngũ tạng lục phủ của hắn, xương cốt, cơ bắp cùng gân mạch phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đốt, kịch liệt đau nhức giống như vạn kiếm vệ tâm. Ta muốn bạo. Đột nhiên, xử lý bạo giống một tiếng, giống như hồ đã không có ý thức, cả người đằng bật lên, mang theo âm bạo, trong một chớp mắt liền rơi vào trong sông, tốc độ nhanh chóng thậm chí ngay cả Dực đạo đều chưa kịp phản ứng. Nghĩ không ra nữa, ngươi cũng không thể tự sát ta. Vốn nghĩ đem linh nhuễng linh lực toàn bộ luyện hóa hết sau lại trợ xử lý, làm sao đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, Dực đạo khẽ giật mình, chợt thu hồi thủ thế. Xử lý vừa mới vào nước, bốn phía nước sông lập tức sôi trào lên, cùng lúc đó một trận ý lạnh đánh tới, nhưng mà chỉ là một lát, hắn liền khôi phục lúc trước cuồng bạo trạng thái, từng sợi ẩn chứa năng lượng thật lớn hồng mang tấu thể mà ra, giống như thuật pháp thần quang giáng lâm. Nhìn xử lý trạng thái, nếu là hắn tiếp tục đợi ở trong nước, liền xem như không bị linh lực xung kích bạo thể mà chết, cũng sẽ bị chìm mất mạng. Dực đạo trợn tay phải vung lên, một đầu thực chất hóa linh lực tấm lụa quấn quanh lấy xử lý, đem hắn kéo tới. Ta muốn trước giúp ngươi đem thể lực linh lực luyện hóa một bộ phận, còn lại phong tồn tại trong cơ thể của ngươi. Dực đạo hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tại xử lý chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí tràn vào xử lý thể nội. Tại thời gian nửa nén hương bên trong, Dực đạo một khắc càng không ngừng giúp xử lý luyện hóa linh lực trong cơ thể, xử lý dần dần không còn cuồng bạo, làn da cũng khôi phục bình thường màu sắc. Cùng lúc đó, Dực đạo cái trán đã dịn ra mồ hôi mịn, cũng may xử lý tình trạng hóa giải, mà lại đã luyện hóa linh lực đã đạt đến xử lý đan điền chứa đựng cực hạn. Chốc lát, Dực đạo nhanh chóng biến ảo quyết ấn, tại xử lý trên thân liên tục đập, chưa luyện hóa linh lực chợt bị phong tồn tại trong cơ thể của hắn, xử lý hô hấp tùy theo trở nên bình ổn. Hắn bạo thể mà chết nguy cơ rốt cục giải trừ. Thở ra một miệng lớn trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, lông mày giãn ra, xử lý ý thức khôi phục, hắn rõ ràng cảm giác được thể nội tụ tập tràn đầy linh lực. Đây là một lần khó được đột phá thời cơ, xử lý lúc này vận chuyển huyền công gia truyền. Oanh một tiếng, xử lý thể nội một tiếng vang thật lớn, giờ phút này huyền công vận chuyển lại càng thêm thông thuận, chứa đựng tại trong đan điền linh lực bị một tia điều động. Đúng như du long tại xử lý thể nội du đầu, linh lực vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh chóng dung nhập xử lý cơ bắp cùng xương cốt bên trong. Linh lực vận chuyển một cái đại chu thiên về sau, xử lý toàn thân cao thấp xương cốt liền ầm vang vang lên. Muốn đột phá? Được nghe xử lý trong thân thể dị hưởng, Dực đạo lẩm bẩm. Lăng không chỉ. Xử lý đôi mắt đang mở hí, trong mắt long ảnh hiện lên, hắn bỗng nhiên chỉ về phía trước, một đạo kim sắc chỉ mang tuấn ra, lúc này chỉ mang không chỉ có là thực chất hóa, mà lại đạt đến khoảng 3 trượng lớn nhỏ. Đông nhiên đánh vào sông lớn bên trong, nước sông nháy mắt một phân thành hai, ở giữa tạo thành một đường rãnh thật sâu khe. Xử lý thu hồi chỉ mang, mặt sông chợt khôi phục như lúc ban đầu. Đoán thể lục phẩm, lăng không chỉ đại thành. Dực đạo nói. Nghe vậy, xử lý mừng rỡ sau khi, âm thầm kinh hãi, nếu không phải Dực đạo kịp thời xuất thủ, hắn chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Xử lý hữu kinh vô hiểm, Dực đạo dựng râu trừng mắt, nói, lấy ngươi tu vi hiện tại có thể đem linh nhuễng khi nước uống, đem đan dược khi đổ nhắm sao? Được nghe Dực đạo, khiến cho xử lý hồi tưởng lại suýt nữa bạo thể một màn, lúc này hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Cái này còn không phải may mắn mà có sư phụ lão nhân ra ngài nhà, đệ tử ở đây cảm ơn. Xử lý đối Dực đạo không người bái tạ. Dực đạo nhếch miệng, hừ một tiếng, nhấc lên cái cằm, lúc này mới như cái đồ đệ dáng vẻ, nếu biết ta người sư phụ này có ích, sau này phải thật tốt hiếu kính ta. Nhưng mà, sau một khắc, lão nhân lại bị xử lý khiến cho dở khóc dở cười. Xét lại một chút trên người mình xốc xếp quần áo, xử lý quan sát Dực đạo, ra vẻ thẹn thùng hình, sư phụ, ngươi không có thừa dịp người ta say rượu thời điểm người kia nhà. Ngươi, Dực đạo tức giận đến kém chút không có thổ huyết, lắc đầu thở dài, hắn đối tên đồ đệ này hắn thật sự là im lặng. Ta nhìn vừa rồi ngươi quá khẩn trương, chỉ vừa một chút hóa giải một chút không khí khẩn trương. Trêu tức về sau, vừa nghĩ tới Dực đạo năng lực, xử lý nhịn không được hỏi nói, sư phụ, không biết tu vi của ngài là đẳng cấp gì? Đẳng cấp? Ta đã quên. Dù sao ứng phó một chút tiểu tạp toái dư xài. Lời nói ở giữa, Dực đạo hơi biến sắc mặt, mắt lộ ra hồi ức, chợt ẩn tiến xử lý ngực ngọc giác bên trong, đã không còn bất kỳ thanh âm gì. Dực đạo phản ứng để xử lý hơi sững sờ, lúc này ngậm miệng không nói. Dù sao, một người không muốn nhắc tới mình phương diện nào đó sự tình lúc, làm khó cũng không phải cử chỉ sáng suốt, sau này vẫn là có cơ hội hỏi lại đi. Còn một tháng nữa, Tiên đạo tông cùng Huyền băng môn so tài liền đến, xử lý không chỉ có khôi phục tu vi, mà lại trong hai tháng thăng liền ba cấp, đạt đến đoán thể lục phẩm. Qua một tháng nữa, ta một nhất định có thể đạt tới đoán thể thất phẩm. Xử lý mắt nhìn phía trước, hướng Tiên đạo tông mau chóng đuổi theo. Đợt, mỗi ngày đều muốn hô một lần, cầu cất giữ, cầu đề cử. Chương 21, hai người kháng đánh không. Tiên đạo tông ở vào một chỗ phương viên mấy ngàn trượng trên bình đài. Từ chân nhắn trên dấu vết đó có thể thấy được, cái này cái bình đài là bị người dùng đại thần thông sinh sinh san bằng. Cứ việc Tiên đạo tông chỗ dãy núi ở giữa mây mù lờ lờ, lại linh khí mỏng manh, đa số đỉnh đài lầu các cùng động phủ trải qua tuế nguyệt đã tàn tạ không chịu nổi, chỉ còn lại có tường đổ, vẹn vẹn có vì số không nhiều lầu các cùng động phủ còn vẫn có thể ở lại người. Nhưng từ Tiên đạo tông uy nga hùng vĩ sơn môn, có thể tưởng tượng được, đã từng là sao mà huy hoàng. Xử lý xuyên qua rừng rậm, cao vút trong mây sơn môn thấy ở xa xa, phía trước có người. Khôi phục tu vi về sau, xử lý tu luyện Du Long Hí Thiên Quyết, phối hợp huyền công gia truyền, trừ thân thể trở nên càng tăng mạnh hơn hành, tốc độ bạo tăng, nhất là lại một lần nữa sau khi đột phá, thần thức cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Phía trước trong bụi có hai đạo tiếng hít thở truyền đến. Người tên phế vật này, rốt cục chờ được ngươi. Quả nhiên, Hai người thiếu niên lách mình mà ra, nhìn xem Sử Ly hai người khỏe môi nết lên miệng mai cười lạnh. Ha, ngươi phế vật này để chúng ta được suýt nữa có muốn ngủ tiếp đi. Diêm Hồng ngáp một cái, rủi rủi con mắt, khắp khuôn mặt là xem thường. Đối phó dạng này một cái phế vật, Lôi Ca không phải để hai người chúng ta cùng đi, đây không phải giết gà dùng dao mổ trâu sao? Phan Thạch phụ họa, trong mắt mang theo khinh thường. Ha ha, Sử Ly cười lạnh, hắn đương nhiên nhận biết Diêm Hồng cùng Phan Thạch, bọn hắn là Trương Lôi chó săn, tuần tự hai lần đánh gặp hắn, hai người hạ thủ một cái so một cái hung ác. Không nghĩ tới, hai cái này tạm toái vậy mà chủ động đưa tới cửa. Sử Ly nhẹ tùng một chỉ suýt nữa muốn nhưu mãn mạng nhỏ, Trương Lôi vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng Sử Ly khôi phục tu vi, cho nên liền để Diêm Hồng cùng Phan Thạch hai người đến đây dò xét một phen. Tiên đạo tông có một quy, đệ tử ở giữa không thể tự mình ẩu đả, nếu không đem bị phế bỏ tu vi, đuổi ra tông môn. Cho dù có gia gia Trương Tùng làm chỗ dựa, Trương Lôi cũng không dám công khai khiêu khích cái môn này quy, hắn này mới khiến Diêm Hồng cùng Phan Thạch ở nửa đường bên trên ngăn lại Sử Ly, thử đồng thời, lại thần không biết quỷ không hay độc đánh hắn một trận. Nhìn thấy hai vị đại gia ngươi không quỳ xuống, lại còn dám cười. Trước tiên đem ngươi tên phế vật này chân đánh gãy. Diêm Hồng cười lạnh, từ phía sau lưng rút ra một cây hiện ra u quang gậy sắt. Diêm Hồng cùng Phan Thạch là đoán thể ngũ phẩm, đối phó Sử Ly loại này đoán thể tam phẩm phế vật, bọn hắn tự nhận là, cho dù là tay không bọn hắn cũng có thể phế bỏ Sử Ly, sử dụng gậy sắt bọn hắn chẳng qua là muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn cùng một cái phế vật lãng phí thời gian mà thôi. Một cái phế vật mà thôi, đừng tìm hắn nói nhảm, động thủ. Phan Thạch quát lạnh một tiếng, gậy sắt hung hăng hướng Sử Ly vung đi. Hai người các ngươi tạp toái. Sử Ly thầm mắng, hai mắt phun lửa, có khi chó săn so chó chủ nhân ghê tởm hơn. Diêm Hồng cùng Phan Thạch trong tay gậy sắt vang lên chói hai thanh âm xé gió, một người công bên trên, một người đánh hạ, tàn nhẫn lăng lệ. Thời khắc này Sử Ly là đoán thể lục phẩm, phản ứng tốc độ tăng lên đâu chỉ mấy lần, chỉ bất quá Phan Thạch cùng Diêm Hồng mắt vụ bề, một lòng chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, không thể nhìn không ra mà thôi. Hai người nhìn như lăng lệ thế công, tại Sử Ly trong mắt lại là lộ ra như thế vụ bề. Sử Ly thân hình thoát một cái, liền nhẹ tùng tránh ra, giống như đi bộ nhàn nhã. Đối đãi Sử Ly loại phế vật này, Diêm Hồng cùng Phan Thạch vốn cho rằng là một kích tất chúng, không ngờ lại bị Sử Ly nhẹ tùng tránh đi. Ôi yêu, ngươi tên phế vật này lại còn dám tránh, còn không thành thật đứng, ngoan ngoan chờ lấy chúng ta đánh gãy chân của ngươi. Diêm Hồng cùng Phan Thạch mười phần khinh thường, ngôn ngữ phách lối. Hai người kháng đánh không? Sử Ly hừ lạnh một tiếng, hắn thực sự khinh thường cùng hai người độc thủ, bất quá trước mặt hai cái tạp toái lại tựa hồ như rất không linh tỉnh, bấm niệm pháp quyết ở giữa, ngón trỏ tay phải phía trên linh lực phun trào. Trước tiên đem hắn đánh ngất đi, mới hảo hảo thu thập hắn. Diêm Hồng cùng Phan Thạch nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên âm tàn. Nói nhảm nhiều quá. Sử Ly trong mắt long ảnh hiện lên, tóc dài không gió mà bay, ngón trỏ tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước theo điểm hai lần, hai đạo màu vàng chỉ mang trực tiếp phóng tới hai người trong tay gậy sắt. Hai tâm thần người cùng rung động, một trận nguy cơ vô hình cảm giác từ bọn hắn đuôi xương cụt dâng lên, khắp cả người phát lạnh. Đây là phế vật thật khôi phục tu vi. Đây thật là đoán thể kỳ công pháp. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, tên phế vật này làm sao hoàn toàn biến hai người. Tại Sử Ly chỉ mang xuất hiện trong nháy mắt, Diêm Hồng cùng Phan Thạch lúc này não hải bình minh, toàn thân run rẩy, trong mắt bắt đầu hiện ra hoảng sợ. Vâng anh! Hai người trong tay gậy sắt nháy mắt tóe diệt ở trong hư không, sau một khắc, hai người một cái cánh tay cũng trực tiếp đứt gãy, lộ ra trắng bệnh mạch xương. A a! Sau một khắc, hai tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên, Diêm Hồng cùng Phan Thạch khỏe mắt run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là cái kia phế? Ngươi là Sử Ly? Ngươi thật khôi phục tu vi rồi? Diêm Hồng cùng Phan Thạch khó có thể tin người trước mắt là Sử Ly, bọn hắn đã sinh ra ảo giác, không còn dám hô Sử Ly phế vật, trong mắt sợ hãi tuôn ra. Giờ phút này hai người tim đập loạn, manh nuốt nước miếng, cái này vẫn là bọn hắn chỗ nhận biết tên phế vật kia Sử Ly sao? Sử Ly không phải đoán thể tam phẩm sao? Sao có thể nhẹ nhàng một chỉ liền phế bỏ hai cái đoán thể ngũ phẩm người? Loại thực lực này ít nhất là đoán thể ngũ phẩm trở lên a. Nhưng vào lúc này, Sử Ly một mặt hờ hững hướng hai người đi đến, giờ phút này nếu là hắn muốn hai người mệnh, cũng giống chết một con kiến không có gì khác nhau, bất quá hắn tạm thời còn không có quyết định này. Là các ngươi muốn đánh gãy ta hai chân. Sử Ly không mặn không lạt nói, ngươi dám đụng đến chúng ta thử một chút, Lôi Ca cùng Hạo Ca sẽ không bỏ qua ngươi. Sử Ly cho hai người cảm giác áp bách, để hai người toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng bọn hắn lại không quên phô trương thanh thế. Trương Lôi, Khâu Hạo, trở về nói cho bọn hắn, ta cùng bọn hắn sổ sách tuyệt đối không xong. Còn có, mới vừa rồi là các ngươi để ta động thủ thử một chút. Thử một chút liền thử một chút, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua yêu cầu như vậy, các ngươi phạm lên tiện thật đáng yêu. Sử Ly một mặt hai ngươi thật tiện biểu lộ. Xuy, xuy. Vẫy tay một cái, Sử Ly nắm trong tay chỉ mang lực đạo, liên tục hai lần điểm nhẹ, trong điện quang hỏa thạch, Diêm Hồng cùng Phan Thạch đùi lập tức bị xuyên thủng, hai cái máu trong động máu tươi phun tung tóe, hai người toàn thân mềm nhũn, ngất đi. Có như thế đau không? Mới vừa nói đánh gãy ta chân thời điểm các ngươi không phải rất vui sao? Sử Ly một mặt hờ hững ngồi xổm ở bên cạnh hai người, ba liên tiếp cắt cho hai người hai cái bạt tai. Sử Ly cái tát rơi xuống, hai người hai gò má lập tức sưng lên, nhưng chỉ là lẩm bẩm vài tiếng nhưng không có tỉnh lại. Các ngươi còn học được giả vờ ngất rồi. Sử Ly giải khai đai lưng, ngâm nóng nước tiểu hướng Diêm Hồng cùng Phan Thạch trên đầu xối đi. Ngươi chờ. Bị nước tiểu gặp một chút, Diêm Hồng cùng Phan Thạch lẩm bẩm vài tiếng, chậm rãi mở mắt, vẫn như cũ mạnh miệng nói. Rất hiển nhiên, hai người là đang hù dọa Sử Ly, giờ phút này bọn hắn dọa đến suýt nữa khóc, ước gì Sử Ly có thể tận mau dừng tay. con bịt chết mạnh miệng. Sử Ly khỏe môi nết lên một vòng xâm nhiên, ngón tay kim mang lần nữa hiện lên. Sử thiếu gia, tha mạng. Nóng nhìn trước mặt Sử Ly, Diêm Hồng cùng Phan Thạch Tâm Thần đều rung động, mang theo tiếng khóc nước nở bắt đầu cầu xin tha thứ. Chương 22, các ngươi muốn có ơn tất báo. Sử thiếu gia, cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, Diêm Hồng cùng Phan Thạch đã cắt phế đi một cái chân cùng một cái cánh tay, hai người sợ mất mật, trong miệng phế vật đã biến thành Sử thiếu gia. Hai người e ngại dị thường, sâu trong đáy lòng nguy cơ sinh tử cảm giác làm đến bọn hắn tâm thần hãi nhiên, khắp cả người hàn ý nói cho bọn hắn, nếu là lại không cầu xin, chỉ sợ mạng nhỏ đều muốn khó giữ được. Nhìn qua giờ phút này sát thần Sử Ly, cầu xin tha thứ thời điểm, Diêm Hồng cùng Phan Thạch bốn định bị xuống, không ngờ cánh tay cùng chân đau đớn khó nhịn, nhất thời vậy mà không có đứng lên. Các ngươi biết mình là làm sao thụ thương sao? Thấy hai người cầu xin tha thứ, Sử Ly chậm rãi buông xuống nâng tay lên, nhếch miệng lên một vòng ý cười, nhưng rơi vào Diêm Hồng cùng Phan Thạch trong mắt lại là hàn ý nghiêm nghị, tông môn đệ tử ở giữa không thể tự mình ngẫu đả, mà lại tại chính thức so tài đến thời điểm, hắn còn không muốn bại lộ mình thực lực, nếu không rất có thể sẽ mang đến cho hắn nguy cơ. Cho nên, Sử Ly vẫn tương đối vui lòng cho Diêm Hồng cùng Phan Thạch thụ thương tìm cái lý do. Diêm Hồng cùng Phan Thạch chịu đựng đau đớn, hai mặt nhìn nhau lắc đầu. Các ngươi thật không biết. Sử Ly trong mắt lệ mang lóe lên. Ngươi nói thế nào chính là như thế nào? Diêm Hồng cùng Phan Thạch lập tức hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, lúc này liền minh bạch Sử Ly ý tứ. Các ngươi là tại về tông môn trên đường, gặp một đầu từ Vạn Đạo Sơn trung lưu sông tới nhất gia yêu thú cự trảo ly. Sử Ly lạnh nhạt nói, ta đây là muốn tốt cho các ngươi nói là bị yêu thú gây thương tích, cũng không trở thành để trở lại tông môn mất mặt không phải, ta thế nhưng là một mảnh hảo tâm nha. Minh bạch, minh bạch. Hảo ý của ngài chúng ta tâm lĩnh. Diêm Hồng cùng Phan Thạch nào dám do dự, lúc này chịu đựng kịch liệt đau nhức gật đầu như dã tỏi, trong lòng hai người nhỏ máu, bọn hắn thế nhưng là ngũ phúc tiêu thụ Sử Ly phần này hảo tâm a, hai người các ngươi coi như cơ linh, còn không có ngốc đến không muốn mạng phần bên trên. Sử Ly hờ hững mở miệng, không muốn sống. Diêm Hồng cùng Phan Thạch gần như đồng thời nuốt lên nước bọn, sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, ba chữ này từ Sử Ly trong miệng nói đến hời hợt, nhưng bọn hắn nghe xong suýt nữa dọa nước tiểu, vừa rồi bọn hắn nếu là không có kịp thời cầu xin tha thứ, chỉ sợ mệnh cũng không có, không cơ linh có thể làm sao. Sau một khắc, nhìn qua Sử Ly hướng bọn hắn đi tới, hai người mắt trừng được càng lúc càng lớn, hô hấp trở nên gấp rút, mồ hôi lạnh tuôn ra, bọn hắn thực sự nghĩ không ra Sử Ly muốn làm gì. Tha mạng. Ngay tại hai người hoảng sợ dị thường lúc, Sử Ly làm ra một cái đưa tay động tác, hai người lúc này dọa đến một tay hộ đầu, thể như run rẩy. Thực lực thật sự là cái thứ tốt, có thể để ngươi thắng phải tôn trọng, có thể để ngươi thu hoạch được kính sợ. Diêm Hồng cùng Phan Thạch phản ứng, để Sử Ly không khỏi buồn cười, sau đó hắn vây vây tay, làm ra cái lấy ra động tác. Diêm Hồng cùng Phan Thạch cũng coi như phản ứng nhanh, lúc này hiểu ý, từ trong ngực cắt móc ra một túi tiền ra. Ước lượng hai túi tiền, cộng lại ít nhất có 2000 kim tệ, Sử Ly bỏ vào trong ngực, xoay người rời đi, Diêm Hồng cùng Phan Thạch căng cứng nửa người trên cũng hơi lỏng một chút, thở hổn hển miệng thở dài, đưa mắt nhìn Sử Ly. Lúc này, Sử Ly đột nhiên dừng bước, Diêm Hồng cùng Phan Thạch trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này nô lên thân trên, trong mắt lộ ra hoảng sợ, mồ hôi lạnh tuôn ra, trong lòng ai hô, hắn tại sao lại dừng lại, hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Đúng rồi, vừa rồi ta giúp các ngươi tìm thụ thương lý do, các ngươi lực chiến yêu thú thụ thương, trở lại tông môn nói không chừng còn sẽ có ban thưởng, quan tâm là cần mất và phí, lại nói ta động thủ tiêu hao không ít thể lực, các ngươi cầm chút kim tệ mua cho ta ăn lót dạ phẩm, các ngươi muốn có ơn tất báo, giải thích như vậy, các ngươi hẳn là không có ý kiến gì à? Sử Ly mang theo mỉm cười mở miệng, tông môn sẽ còn cho chúng ta ban thưởng. Đại lão, đừng quỷ kéo du, cảm tạ ngươi cho chúng ta quan tâm, cảm ơn ngươi toàn ra. Có ơn tất báo, báo ngươi cái đại đầu quỷ. Còn có ngươi nói ý kiến, ngươi nghĩ rằng chúng ta mẹ nó còn dám có ý kiến gì? Chỉ là Sử Ly lần này đột nhiên dừng lại, liền đã đem bọn hắn dọa đến gần chết, bọn hắn dám có ý kiến gì? Trong lòng hai người cũng không nhịn được hối hận, bọn hắn thật muốn cho mình mấy cái tát, không có chuyện làm mà trêu chọc hắn à? Hôm nay làm sao nhiều như vậy ăn ngon? Sáng sớm hôm sau, nhìn qua một bàn phong phú đồ ăn, Sử Ly mỉm cười nóng nhìn Tiểu Linh Nhi. Sử Ly chỉ là Tiên Đạo Tông ngoại môn đệ tử, xem ở Sử gia phân thượng, Tiên Đạo Tông mới vì hắn cùng Tiểu Linh Nhi cung cấp chỗ ở, nhưng chỉ vì hắn một người cung cấp một ngày ba bữa. Nhìn bữa cơm này món ăn tốn hao, ít nhất sánh được hai người dĩ vãng nửa tháng tiêu xài. Ta nhìn thiếu gia hai tháng này đến, sức ăn so trước kia lớn, liền làm nhiều hai cái đồ ăn. Tiểu Linh Nhi một bộ áo xanh, mang theo bọc lấy thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể, chậm rãi ngồi tại Sử Ly bên cạnh, nàng mái tóc đen suôn dài như thác nước, dáng người uyển chuyển, giống như một con thanh điểu, da thịt tuyết trắng, nhàn nhạt lúng đồng tiền ẩn chứa đặc hữu ngây thơ. Nha đầu, ngươi cái châm cài đầu đi nơi nào? Ánh mắt rơi vào Tiểu Linh Nhi tóc dài bên trên, Sử Ly phát hiện nàng ngày bình thường đeo ngọc châm đổi thành một cái bình thường cái châm cài đầu. Được nghe Sử Ly, Tiểu Linh Nhi nao nao, vì trợ cấp gia dụng, ngọc châm bị nàng cầm tới phường thị khi mất, sau đó ôn nhu nói, sớm mấy ngày ra ngoài, không cẩn thận ném đi. Ngọc châm này là Tiểu Linh Nhi yêu mến nhất chi vật, từ nàng tiến vào Sử gia vẫn đeo, tuyệt không phải hắn nói đến đơn giản như vậy. Tiểu Linh Nhi thở nhỏ tiến vào Sử gia, không có tu vi, không biết đến từ nơi nào. Sử Ly cha Sử không xa, là ở rể thân phận, tại Sử gia không có địa vị. Thở nhỏ Sử Ly cùng Tiểu Linh Nhi liền thường xuyên bị gia tộc tử đệ khi nhục, nhưng mỗi lần Sử Ly đều sẽ thủ hộ lấy nàng, bị đánh cho sưng mặt sưng mũi thời điểm cũng không phải số ít. Đương nhiên, tại Sử Ly thành vì gia tộc thiên tài về sau, loại tình huống này liền không có lại phát sinh qua, Sử Ly cùng phụ mẫu nhận trước nay chưa từng có tôn kính, cầu thân người càng là đạp phá cánh cửa, thậm chí không thiếu mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương. Cùng Tiểu Linh Nhi cùng nhau sinh hoạt nhiều năm, Sử Ly biết rõ nàng bản tính, hắn ẩn ẩn đoán được một thứ gì. Có mấy ngày này không có đi phường thị, muốn không cùng lúc đi dạo chơi đi. Sử Ly bất động thanh sắc mở miệng. Tốt. Tiểu Linh Nhi vui vẻ đáp ứng, chợt gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười ngọt ngào. Nào có thiếu nữ không thích đi phường thị, đồ trang sức quần áo cùng son phấn bột nước là yêu nhất, trọng yếu nhất chính là có Sử Ly bồi tiếp. Quyết định như vậy đi. Nhìn qua xinh đẹp trên mặt mang theo mừng rỡ Tiểu Linh Nhi, Sử Ly mỉm cười. Tiểu tử, ngươi đừng quên, lão nhân gia ta cũng đã lâu không có hảo hảo ăn một bữa. Nghe xong Sử Ly muốn đi phường thị, Dự Đạo lập tức tinh thần tỉnh táo. Vạn đạo phong trên sân đạo, gió núi lướt nhẹ qua mặt, cỏ cây chập chờn, chim hót thú rít đảo. Sử Ly cùng Tiểu Linh Nhi sóng vai mà đi, một cái mặt như con ngọc, một cái tiếu mỹ thoát tục. Mây mù bước lên ở giữa, Tiểu Linh Nhi đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng tử mang, nhìn về phía Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn vị trí, đại mi cau lại, tựa hồ như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng lẩm bẩm, món đồ kia thật ở nơi này sao? Cái gì? Tiểu Linh Nhi thì thào âm thanh rơi vào Sử Ly trong tai. Không có gì, ta đang nghĩ, không biết Vạn Đạo Sơn linh khí không hề khô héo trước đó, đến tột cùng là cái dạng gì. Đôi mắt bên trong tựa hồ lại gặp nạn lấy xác nhận ý vị, Tiểu Linh Nhi nhìn qua Sử Ly ôn nhu mở miệng. Ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi cái đầu nhỏ, Sử Ly lần nữa bỗng nhiên nghĩ đến, không biết phụ thân vì sao tại trước khi mất tích đề cập Tiên Đạo Tông. Hơn 2 canh giờ về sau, Sử Ly đem Tiểu Linh Nhi đưa bẩm trưởng môn, lúc này tìm cái lý do tiến về Tiên Đạo Tông phía sau núi rừng rậm mà đi. Đến tự mình tu luyện thác nước phụ cận về sau, Sử Ly vừa đem giả rượu thịt túi để dưới đất, Dự Đạo chợt từ ngọc giác bên trong bỏ ra. Tiểu tử ngươi không được à, chỉ lo mình ngồi nha đầu kia đi dạo, ta đây sư phụ đều quên, nhanh chết đói lao nhân ra ta. Dự Đạo tức giận, dù miệng túi chứa đồ vật quá không tiện, nếu là có cái túi càn khôn liền tốt. Sử Ly không để ý đến Dự Đạo phàn nàn, nhìn xem một chỗ đồ ăn, trong lòng thầm đủ, Tiên Đạo Tông đã luân lạc tới ngay cả cho tông môn tử đệ phân phối túi càn khôn đều phân phối không dậy nổi trình độ, trong tông môn chỉ có số ít mấy cái trưởng lão mới có túi càn khôn. Rượu thịt phục dịch, Dự Đạo ngồi trên mặt đất, ăn như gió cuốn, Sử Ly bấm niệm pháp quyết, ở một bên tu luyện lên Du Long Hí Thiên Quyết. Tại Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn so tài đến trước, hắn nhất định phải tranh thủ sớm ngày đột phá đến đoán thể thất phẩm. Chương 23, Lâm Thời so tài các ngươi nghe nói không? Vạn Đạo Sơn yêu thú vậy mà lưu sông tới rồi. Chuyện gì xảy ra? Đả thương người rồi. Đúng vậy a. Diêm Hồng cùng Phan Thạch gặp một đầu cự trảo ly, bị thương không nhẹ. Sau một ngày, Diêm Hồng cùng Phan Thạch tao nộ cự trảo ly công kích một chuyện quả nhiên tại Tiên Đạo Tông truyền ra, Sử Ly nghe xong cười nhạt một tiếng, hai gia hỏa này coi như nghe lời. Từ đệ tử khác đôi câu vài lời bên trong, Sử Ly biết được Diêm Hồng cùng Phan Thạch về tông môn trên đường, tao nộ một chỉ tương đương với đoán thể kỳ tu sĩ cự trảo ly, hai người một phen vật lộn, lại thân chịu trọng thương, cuối cùng, đệ tử khác đem bọn hắn giơ lên trở về. Nhìn xem chúng ta trên đùi lỗ máu, chính là bị cự trảo ly chọc thủng. Vì để cho mình thuyết pháp lộ ra càng thêm chân thực có thể tin, mỗi khi gặp có người tới, Diêm Hồng cùng Phan Thạch nhe răng trợn mắt, không để ý đau đớn, gỡ ra vết thương, máu tươi ba ba lưu không ngừng, bọn hắn không dám không thay Sử Ly chế lấp. Các ngươi thật sự là bị cự trảo ly gây thương tích. Nhìn chằm chằm nằm ở trên giường mặt mũi tràn đầy thống khổ thảm trạng Diêm Hồng cùng Phan Thạch, Trương Lôi tràn ngập nghi hoặc mà hỏi thăm. Lôi ca, thiên chân vạn sát, chúng ta sao dám lừa ngươi? Xem xét Trương Lôi có chỗ nghi hoặc, Diêm Hồng cùng Phan Thạch đằng ngồi dậy, lại một lần nữa cắn răng gỡ ra vết thương, ngực đập đến ba ba bang, lời thề son sát, liền trên lệnh phát hạ đạo thể. Thật sự là tiện nghi tên phế vật kia. Lần nữa nhíu mày nhìn thoáng qua hai người vết thương, Trương Lôi bỏ đi lo nghĩ, chợt cắn răng mở miệng. Diêm Hồng cùng Phan Thạch là hắn phái đi ra, giờ phút này lại là thành bộ này thảm trạng, Trương Lôi đem hai người thụ thương quy kết đến Sử Ly trên đầu. Cuối cùng giấu trôi qua. Cùng lúc đó, xem xét Trương Lôi tin tưởng bọn hắn, Diêm Hồng cùng Phan Thạch âm thầm may mắn, lặng yên lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, bọn hắn thật là sợ Sử Ly, đã không có dũng khí cùng đảm lượng nói ra chân tướng. Mà lại, lão lời nói được nhiều, lúc này ngay cả chính bọn hắn đều tin tưởng là bị cự trảo ly tổn thương. Trương Lôi có nhị trưởng lão Trương Tùng che chở, bọn hắn thì lại khác, nếu như bị trưởng môn biết được, bọn hắn là bởi vì ám toán Sử Ly không thành, bị đả thương lời nói, khẳng định sẽ bị phế bỏ tu vi, đuổi ra tông môn. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên phế vật kia, các ngươi cố gắng dưỡng thương. Trương Lôi hàn quang hiện lên trong mắt, vung tay áo một cái, thẳng đến nhị trưởng lão căn phòng mà đi. Lôi ca, đừng trách huynh đệ không phải người, thì trách Sử Ly quá dọa người, hai chúng ta là sợ, nếu là không nghe hắn, huynh đệ chúng ta hai cái chỉ sợ chết cũng không biết thế nào chết. Nhìn qua Trương Lôi bóng lưng, Diêm Hồng cùng Phan Thạch nghĩ ngợi, vẫn là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng, cũng không để ý phải chăng hố Trương Lôi. Ai, tiếp tục như vậy nhưng làm sao bây giờ a? Đúng thế, kia hung thú trà đạp hoa màu vậy thì thôi, đã đả thương mấy người. Sử Ly về tông môn trên đường, gặp được mấy cái Vạn Đạo Sơn hạ thôn dân trang phục nam tử sầu mi khổ kiểm, không ngừng than thở. Đại Hàm, thế nào? Sử Ly nhận ra trong đó một tên gọi Đại Hàm nam tử, mấy người chính là Tiên Đạo Tông chân núi phụ cận một cái thôn xóm thôn dân. Cái này thôn làng dân phong thuần phác, thôn dân thiện lương, đối Tiên Đạo Tông đệ tử cũng là tất cung tất kính. Nguyên lai là Sử Ly tiểu tiên trưởng, ngài không biết, khoảng thời gian này nhưng khổ bọn ta. Đại Hàm đối Sử Ly liền ôm quyền, mặt mũi tràn đầy khổ tướng. Thế nào? Nhìn qua thật thà Đại Hàm đầy mặt vẻ u sầu, Sử Ly đoán bọn hắn cho là gặp việc khó, lúc này truy vấn. Đại Hàm lần nữa thở dài, chậm rãi nói, hơn 10 ngày trước, bọn ta thôn hoa màu bị giày xéo không nói, gia súc cũng lần lượt thương vong, về sau phát hiện là một con hung thú gây nên, bọn ta cùng một chỗ vây bắt, mấy cái hương thân đều bị trọng thương, hiện tại kia hung thú lại trốn vào trong núi đi. Hung thú? Cái gì hung thú? Nghe vậy, Sử Ly nhíu mày, nhìn Đại Hàm đám người biểu lộ, các thôn dân bị bọn hắn trong miệng hung thú thai họa không cạn. Ta cũng không biết kia hung thú gọi tên gì, chính là lớn một cái độc giác, giống như hổ không phải hổ, giống như trâu không phải trâu, rất hung hãn. Ai? Lời còn chưa dứt, Đại Hàm lại là thở dài một tiếng. Nên là nhất giai yêu thú độc giác hổ ưu, loại hung thú này lực lớn vô cùng, toàn thân cứng rắn như sắt, người bình thường rất khó thương tới mảy may. Sử Ly đang buồn bực hung thú là cái gì giống loài lúc, dự đạo âm thanh âm vang lên. Vì sao không đi mời Tiên Đạo Tông hoặc là Huyền Băng môn người đến hàng phục cái này hung thú? Đã người bình thường khó mà hàng phục độc giác hổ ưu, Sử Ly liền hỏi thăm Đại Hàm vì cái gì không đi mời tu sĩ đến giúp đỡ. Khu khu. Được nghe Sử Ly hỏi như thế, cái khác mấy cái thôn dân sắc mặt trầm xuống, kinh sợ ho khan vài tiếng nhắc nhở Đại Hàm không cần thiết thân ôn. Cái này, Đại Hàm tựa hồ có khó khăn khó nói, muốn nói lại thôi, bất quá do dự một chút về sau, nhìn Sử Ly không có ác ý, vẫn là lấy dũng khí, nói: "Tiểu tiên trưởng, không dối gạt ngài nói, vừa rồi bọn ta còn chưa tới Huyền Băng môn, liền bị một cái được xưng Khâu Hạo tiên trưởng cho đuổi trở về, bọn hắn muốn thù lao quá nhiều, bọn ta cũng ra không dậy nổi. Muốn nói kia Khâu Hạo tiên trưởng, bọn ta bình thường cũng không ít hiếu kính hắn, còn có dưới tay hắn người, không nghĩ tới hắn một chút thể diện đều không giảng." Đại Hàm thở dài thở ngắn, chỉ thiếu chút nữa là nói ra, Khâu Hạo đám người không chỉ là ăn bọn hắn, bắt bọn hắn, từ trên người bọn họ vớt không ít chất béo không nói, có đến vài lần còn suýt nữa đối bọn hắn trong thôn mấy vị tư sắc xuất chúng nhất cô nương hạ thủ. Không biết kia hung thú hiện tại ở đâu đây? Nhìn qua mặt tủ mày cho Đại Hàm bọn người, Sử Ly lúc này dự định muốn thay thôn dân hàng phục độc giác hổ ưu. Kia hung thú tung tích không chừng, hai họa các hương thân liền sẽ trốn về trên núi, nhưng khổ bọn ta. Đại Hàm mang theo tiếng khóc nước nở đáp: "Như vậy đi, nếu là kia hung thú lại xuất hiện, các ngươi liền đến cho ta biết, ta giúp các ngươi hàng phục nó." Sử Ly an ủi: "Ai nha, dạng này liền quá tốt rồi, kia đến lúc đó làm phiền tiểu tiên trưởng, bọn ta đi đầu cảm tạ." Nghe xong Sử Ly như thế hứa hẹn, Đại Hàm bọn người lúc này mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, chợt quyền: "Tiểu tiên trưởng, vậy liền cáo từ trước, bọn ta còn muốn đi phường thị cho mấy vị thụ thương hương thân bốc thuốc đâu." Nhìn qua Đại Hàm đám người bóng lưng, Sử Ly nhanh chân hướng tông môn tiến đến, không khỏi cảm thán: "Thế nhân nên cao dâm thấp, càng có tu sĩ xem phàm tục cùng kẻ yếu làm kiến hôi, giống như Khâu Hạo, Trương Lôi bọn người xem tính mạng hắn như cỏ rác. Cường giả, chỉ có trở thành cường giả mới có thể nghiền ép những cái được gọi là cao cao tại thượng người." "Chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống như thế nào?" "10 ngày sau, chúng ta tông môn đệ tử muốn trước tỉ thí một trận, những năm qua tông môn nhưng không có tại cùng Huyền Băng môn so tài trước, đồng môn đệ tử so tài tiền lệ a." Nghe nói đây là nhị trưởng lão đề nghị, Lâm Thời gia tăng nói là vì cái gì ưu chúng tuyển ưu, gia tăng cùng Huyền Băng môn đối chiến chiến thắng năm chắc, tông môn đệ tử trước luận bàn một chút. Tiên Đạo Tông ngoài sân môn, top 5 top 3 đệ tử tập hợp một chỗ, châu đầu ghé thai, đám người chính đang nghị luận tông môn Lâm Thời quyết định 10 ngày sau, đệ tử ở giữa muốn đi đầu so tài một chuyện. Hoàn toàn chính xác, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Tiên Đạo Tông chưa bao giờ tại cùng Huyền Băng môn so tài trước có Lâm Thời so tài tiền lệ. Tông môn tại sao lại vô duyên vô cớ gia tăng cái gì cái gọi là Lâm Thời so tài? Trong này khẳng định có ẩn tình khác. Sử Ly nhíu mày, dương mắt nhìn hướng sân môn, phát hiện có người đang theo dõi hắn vị trí. Đứng tại trên thềm đá, ánh mắt xâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào đi tới Sử Ly, Trương Lôi dài nhỏ trong ánh mắt hiện lên vẻ âm tàn, trên khóe miệng treo niệm mai cười lạnh. Lâm Thời so tài, nhị trưởng lão, Trương Lôi. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn qua Trương Lôi ý vị thâm trưởng cười lạnh, Sử Ly hung hăng trợn mắt nhìn sang, hắn sờ lên cái cằm, hơi nhíu lông mày chớp mắt giãn ra, hắn đã ngửi được âm nhu hương vị. Nghe nói ngươi khôi phục tu vi rồi. Nhìn qua từ bên cạnh trải qua Sử Ly, biết rõ không sẽ có được đáp án xác thực, Trương Lôi vẫn là không nhịn được thăm dò tính mà hỏi thăm. Nghe nói, ngươi nghe tên cháu trai nào nói, có phải là tên cháu trai nào đoán mò? Sử Ly không muốn cùng Trương Lôi nói quá nhiều, mắng hắn càng là không mang một cái chữ thô tục. Ngươi? Trương Lôi không nghĩ tới, chính là đơn giản hỏi một câu lời nói, không chỉ có không có đạt được đáp án, ngược lại thành cháu trai, hắn đột nhiên muốn phóng tới Sử Ly, bất quá chợt trong mắt nhất chuyển, mũi bệnh lên trời, ngạo nghễ nói, ngươi cái phế bẩn, nhìn ngươi còn có thể trâu bao lâu. Chương 24, co lại dương. Trương Lôi không ai bị nổi thần sắc, khiến Sử Ly khỏe miệng giơ lên một vòng kinh bỉ, đống nhiên quay người, nhìn lại Trương Lôi, trong mắt của hắn hiện lên sát ý, làm sao lại có cảm giác như vậy? Tên phế vật này giống như biến thành người khác, chẳng lẽ hắn thật khôi phục tu vi rồi? Lần nữa cùng Sử Ly ánh mắt đụng một cái, Trương Lôi đáy lòng đột ngột hiện lên không hiểu bối rối. Trong lòng đống nhiên xuất hiện cảm giác, khiến Trương Lôi hơi biến sắc mặt, chợt lắc lắc đầu, cố quýt bản thân an ủi, không có khả năng, phế vật chính là phế vật. Đối đãi thích gọi dầm dĩ người, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp dùng thực lực để triệt để ngậm miệng. Sử Ly hiện tại là đoán thể lục phẩm, lại thêm đã đại thành lăng không chỉ, đối phó cùng là đoán thể lục phẩm Trương Lôi, căn bản không đáng kể, thậm chí nói nghiền ép Trương Lôi cũng không đủ quá đáng. Bất quá, Sử Ly còn cho nhị trưởng lão cùng Trương Lôi chuẩn bị kinh hỉ, hiện tại liền đem Trương Lôi đánh cho tàn phế lợi cho hắn quá rồi. Lão tử trả lại cho ngươi hai ông cháu chuẩn bị nạp liệu linh dưa đâu. Sử Ly dư quang quét qua linh dưa chỗ hàng rào vườn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Linh dưa giấu ở to lớn phiến lá phía dưới, từ bố trí cấm chế hàng rào viên ngoại mặt, là không nhìn thấy linh dưa. Nhị trưởng lão tạm thời còn chưa phát hiện bốn cái linh dưa đã tiến Sử Ly cùng dựng đạo bụng. Trương Lôi ám toán Sử Ly không thành, hướng ra ra Trương Tùng cứu trợ. Trương Tùng lập tức bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, lắc lư trưởng môn Liếu Thủy Ngạn trước Lâm Thời so tài, nói là trước hết để cho tông môn ở giữa đệ tử tỉ thí một chút, cũng tốt biết được các đệ tử thực lực, sau đó căn cứ bọn hắn thực lực, an bài đối chiến buổi diễn. Mà lại, Lâm Thời so tài nhất định phải toàn lực một trận chiến, chỉ cần không cố ý diệt sát đồng môn là được, tàn tật có mệnh. Thậm chí vì trợ hứng, Trương Tùng còn đem hắn túi càn khôn làm so tài bên thắng ban thưởng. Túi càn khôn chỉ có lớn chừng bàn tay, có được chữ vật công năng, một cái giá trị nói ít cũng phải 10 vạn kim tệ. Cứ việc thực lực cường đại tông môn cùng gia tộc tu chân rất phổ biến, nhưng ở tiên đạo tông loại này xuống dốc môn phái nhỏ thì là hiện được chân quý dị thường. Trương Tùng sở dĩ đem túi càn khôn lấy ra làm so tài ban thưởng, chủ yếu là nghĩ để đề nghị của mình lộ ra càng có sức thuyết phục, mà hắn tính toán tốt nhất chính là, lần này lâm thời so tài, thiết có hạn chế, chính là không cho đoán thể thất phẩm trở lên đệ tử tham gia. Tiên đạo tông đoán thể lục phẩm đệ tử bên trong Trương Lôi thực lực mạnh nhất, như vậy cuối cùng túi càn khôn vẫn là người trong nhà. Tính toán như thế xuống tới, tại tỷ thí lần này bên trong, Trương Lôi đã có thể giành chính ngôn thuận đem Sử Ly đánh cho tàn phế, còn có thể không lưu nhân cầu lưỡi, trọng yếu nhất còn có thể trợ Trương Lôi trước tăng lên uy danh, quả thật nhất tiễn xong điều kế sách. Rất rõ ràng, lâm thời so tài chính là một cái hố, bất quá, muốn để Sử Ly rơi vào, nhưng không dễ dàng như vậy. Tại lâm thời so tài đến trước khi đến, Sử Ly tu luyện không ngừng, một tia luyện hóa phong tồn tại linh lực trong cơ thể, nhưng lại chậm chạp không có đột phá đoán thể thất phẩm dấu hiệu. Nhưng mà, theo tu vi khôi phục, Sử Ly phát hiện một vấn đề, cũng ẩn ẩn sinh ra một loại nào đó cảm giác không ổn. Mọi người đều biết, thiếu niên người, thể lực dồi dào, dương khí tràn đầy, cũng bởi vậy thần lên trước, nhất trụ tình thiên bình thường bất quá. Nhưng mà, từ khi tu luyện Du Long Hy Thiên Quyết về sau, Sử Ly phát giác thể nội sinh cơ tiêu hao gia tăng, tiểu huynh đệ tựa hồ cũng không có lúc trước dâng trào. Ban sơ, Sử Ly còn tưởng rằng là mỗi ngày tu luyện, thể lực tiêu hao quá lớn bố trí, nhưng về sau phát hiện, cho dù nghỉ ngơi được cho dù tốt, triệu chứng vẫn như cũ. Lại là một cái sáng sớm tỉnh lại, Sử Ly nhịn không được tại trong tâm thần kêu gọi dự đạo, sư phụ, sư phụ. Kêu la cái gì, vừa sáng sớm, còn có để cho người ta ngủ hay không? Thanh âm bên trong mang theo lời biếng, dự đạo ngáp một cái, có dám mau thả. Có một vấn đề nghĩ tỉnh giáo một chút. Cái gì? Cái kia. Cái gì cái này, cái kia, không có nói, lão nhân gia ta liền ngủ tiếp cái hồi lung giác. Dự đạo biểu lộ ra khá là không kiên nhẫn nói nói, ấp á đúng, ngươi có phải hay không được phụ khoa bệnh, mới không có ý tứ nói. Phụ khoa bệnh. Ngươi toàn gia đều có phụ khoa bệnh. Dự đạo một phen đem Sử Ly nghẹn được gần chết, bất quá vẫn là kiên trì tiếp tục hỏi nói, ta là muốn nói, từ khi luyện ngươi cho công pháp, vì sao mỗi sáng sớm ta không thể nhất trụ tỉnh thiên rồi? Ê! Sử Ly vừa dứt lời, dự đạo hoàn toàn không có vừa rồi không kiên nhẫn, thanh âm tựa hồ có chút do dự, chợt ho khan một tiếng, ta đây làm sao biết? Ta đang hỏi ngươi đâu? Dự đạo đột nhiên chuyển biến khẩu khí, để Sử Ly trong lòng run lên, chẳng lẽ lao nhân này có cái gì giấu giếm ta? Khục! Cái kia, là không phải là bởi vì ngươi lột nhiều lắm? Lần nữa vội ho một tiếng, dự đạo ngôn từ trở nên lóe lên. Lột quá nhiều, ngươi mới lột nhiều lắm đâu. Sử Ly suýt nữa ngất đi, trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Ai nha, ngươi có phiền hay không, không phải liền là co lại dương sao? Có cái gì ngạc nhiên? Dự đạo thuận miệng đáp. Cái gì? Co lại dương? Tình huống gì? Sử Ly hoảng sợ trừng lớn lấy hai mắt, giờ phút này hắn có bóp chết dự đạo xúc động, lúc này truy vấn, có phải là công pháp vấn đề? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Công pháp có vấn đề, ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy sao? Dự đạo rõ ràng gấp, thanh âm không khỏi đề cao mấy phần, ai, được rồi, ngươi hẳn là gần nhất tu luyện thể lực tiêu hao quá lớn bố trí, quay đầu chuẩn bị cho ngươi ít đồ bồi bổ liền tốt. Làm thứ gì bổ? Sử Ly bán tín bán nghi. Ăn cái gì bổ cái gì, ngươi chưa nghe nói qua a? Đầu kia tại phụ cận ẩn hiện độc giác hổ như có rảnh ngươi hàng phục nó không được sao, ngươi hiểu? Câu nói này nói xong, mặc cho Sử Ly lại hô, dự đạo giống như người chết không lên tiếng nữa, thậm chí còn làm độ ngáy lên. Tiên đạo tông dưới núi phường thị bên trên, một thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thiếu niên, dẫn một béo một gầy hai người thiếu niên chính nhàn nhã đi dạo, nhìn thấy có chút tư sắc nữ tử, ba người trong ánh mắt giống như phun như lửa, tại các nàng lồi lõm bộ vị bên trên không chút kiêng kỵ độc đã mắt một phen. Hạo ca, túi tiền kia nhìn xem làm sao quen thuộc như vậy. Trải qua phường thị bên trên lớn nhất dược thảo trái lúc, Khâu Hạo sau lưng béo thiếu niên đột nhiên mở miệng nói, "Nha." Dựa vào béo thiếu niên chỉ dẫn, Khâu Hạo ánh mắt rơi vào ngồi tại dược thảo trải cửa chính ra một người trung niên nam tử trên thân. Nam tử trung niên vừa bán đi một nhóm nấm mốc biến dược thảo, kiếm không ít kim tệ, tâm tình thật tốt, giờ phút này chính nhàn nhã ăn mức, khẽ hát, bên hông treo rõ ràng là Sử Ly mua dược thảo lúc túi tiền. Túi tiền bên trên văn tú lấy Huyền Băng môn đặc hữu tiêu chí, Khâu Hạo lúc này mới một chút nhận ra được, hắn chợt hướng sau lưng hai vị thiếu niên nháy mắt một cái, sau đó hướng dược thảo trải đi đến. "Ba vị tiểu tiên trưởng, không biết cần gì không?" Nhìn thấy Khâu Hạo ba người hướng dược thảo trải đi tới, nam tử trung niên coi là lại gặp khách hàng lớn, lúc này cười rạng rỡ ôm quyền, đi vào nói. Cùng ngay bởi vì Sử Ly kích động, bị bầy người vây khốn tình cảnh, Khâu Hạo rõ mồn một trước mắt, hắn mười phần nghĩ mà sợ lần nữa đụng phải tình huống tương tự, lúc này để nam tử trung niên tiến vào trong phòng, để tránh chờ chút động thủ lần nữa lọt vào vây khốn. Phanh, ầm. Một trận quyền cước tương ra thanh âm qua đi, ba người từ dược thảo trải bên trong ra, Khâu Hạo cầm trong tay kia cái bên trong chứa mấy mai kim tệ túi tiền, nam tử trung niên thì đã bị đánh bất tỉnh trên mặt đất. Từ nam tử trung niên trong miệng, Khâu Hạo biết được, túi tiền là nào đó người thiếu niên mua thuốc cỏ sau cho hắn, đồng thời nói thiếu niên quần áo cùng hình dáng đặc thù. Khâu Hạo ẩn ẩn phát giác, thiếu niên này đặc thù cùng tiến vào Huyền Băng môn phòng bảo tàng thiếu niên cũng là kinh người nhất trí. Rốt cuộc là người nào? Là tên phế vật kia. Túi đầu trong lúc suy tư, Khâu Hạo trong óc thiếu niên kia hình tượng dần dần rõ ràng, hắn đông nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì phẫn nộ, trên mặt dữ tợn trực nhảy, ngươi nhất định phải chết, ta muốn để Trương Lôi trước hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Chương 25, độc giác hổ như ẩn hiện tiên đạo tông bên ngoài. Nhị trưởng lão Trương Tùng đứng tại hàng rào bên ngoài, nhìn chằm chằm to lớn linh dưa lá, mặt mũi tràn đầy chờ mong, ống tay áo vung lên, cấm chế lập tức tan biến. Ngay sau đó, hắn ngửa đầu nhắm mắt, rất hưởng thụ hít sâu một hơi, bất quá chợt nhíu mày, trong lòng buồn bực, vì sao trong chờ mong linh dưa dị hương không như trong tưởng tượng như vậy nồng đậm? Chuyện gì xảy ra? Sinh lòng điểm khả nghi, Trương Tùng hẹp dài đôi mắt đột nhiên mở ra, lệ quang chợt lóe lên. Cái này? Sau một khắc, Trương Tùng ống tay áo vung lên, dưa lá tản ra, lúc này trợn tròn mắt. Sáu cái linh dưa vậy mà chỉ còn lại có hai cái, mà lại còn lại vẫn là nhỏ nhất hai cái. 3 năm a, dòng giá hao phí mình 3 năm tâm huyết a. Linh dưa lại bị người trộm đi 4 cái. Ai? Đến tột cùng là ai làm? Trương Tùng trong mắt tơ máu phun trào, ngửa mặt lên trời gào thét. Trương Tùng phẫn nộ tiếng gầm, giống như quần quần tiếng sấm tại Tiên Đạo Tông trên không vang lên, rất nhanh liền hấp dẫn không ít đệ tử đến đây tìm tòi hư thực. Đứng tại linh dưa bên trong vườn, Trương Tùng sắc mặt âm trầm được dọa người, chúng đệ tử thấy run như cầy sấy. Ra ra, thế nào? Trương Lôi cùng mấy cái tùy tùng thở hồng hộc chạy ra, nhìn qua ngây người tại linh dưa bên trong vườn Trương Tùng, đội vàng dò hỏi. Trương Tùng một lời chưa phát, phun lửa giận hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm còn lại hai cái linh dưa. Áp sát tới, thuận Trương Tùng ánh mắt, Trương Lôi nhìn thấy trên đất tình cảnh về sau, cũng là lúc này ngốc bắt đầu sững sờ, lại có người dám can đảm trộm ra ra linh dưa. Phải biết, tại Tiên Đạo Tông Trương Tùng thế nhưng là gần với trưởng môn nhân vật, vì 6 cái linh dưa, 3 năm qua, đông thu xuân hạ, sương lạnh nóng bức, hắn bỏ ra to lớn tâm huyết. Không ngờ, lần trước sau khi xem, giờ phút này 6 cái linh dưa vậy mà thiếu đi 4 cái. Tại Tiên Đạo Tông lại có người dám nhị trưởng lao trộm linh dưa, lá gan thật sự là đủ lớn, tuyệt đối không phải người bình thường. Lấy nhị trưởng lao tính tình, nếu là cho hắn biết là ai làm, khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá, ta nghe nói linh dưa không phải bình thường mỹ vị, không biết là ai có cái này có lộc ăn. Cái khác vây xem Tiên Đạo Tông đệ tử, xa xa đứng, biết được có người trộm nhị trưởng lão linh dưa về sau, nhất thời xôn xao, bọn hắn bội phục trộm dưa người sau khi, lại thay bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhìn qua tức giận đến râu ria thẳng bệnh lên Trương Tùng, Trương Lôi đi hướng tiến đến, chú ý cẩn thận mở miệng, ra ra bớt giận. Trương Tùng lạnh hừ một tiếng, dài nhỏ đôi mắt mang theo âm lãnh nhìn khắp bốn phía, vây xem chúng đệ tử lúc này dọa đến sắc mặt trầm xuống, nhao nhao cúi đầu. Lôi Nhi, mau mau đem hai cái này linh dưa lấy đi. Ánh mắt thu hồi, Trương Tùng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hô. Nghe vậy, Trương Lôi một tay lấy đã bị Trương Tùng chặt đứt cuống dưa hai cái linh dưa ôm ở trong ngực, tổ tôn hai người biểu lộ nhất trí, giống như sợ do dự một chút, linh dưa sẽ bị người đánh cắp đi giống như. Tại chưa phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu khả nghi về sau, Trương Tùng đứng tin, đạo tặc đã có thể tại cấm chế không có chút nào bị phá hư tình huống đem linh dưa đánh cắp, tu vi khẳng định cao hơn hắn, cái này mới quyết định đem trốn qua một kiếp hai cái linh dưa nhanh hái đi. Bọn hắn sợ, chỉ bất quá trộm linh dưa người chưa lưu hạ bất luận cái gì dấu vết để lại, nhất thời không thể nào tra được, Trương Tùng là kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, tức giận phía dưới, phẩy tay áo bỏ đi. Ngay tại Trương Tùng giận tím mặt thời điểm, Tiên Đạo Tông chân núi một vị mặt như quan ngọc thiếu niên cũng ngay tại nhíu mày, dầu gì không vui. Vừa nghĩ tới mình kia thiếu sinh cơ không có trước kia tràn đầy tiểu huynh đệ, xử lý chính là thở dài một tiếng, mặc dù đã khôi phục tu vi, nhưng nếu là tiếp tục như vậy, không phải là một phế vật. Không biết sư phụ nói ăn cái kia độc giác hổ như roi sẽ có hay không có hiệu quả. Hơi nhíu lông mày hơi có trô giãn ra, xử lý trong lòng bán tín bán nghi, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nhanh lên, chúng ta đi muộn, nói không chừng kia hung thú liền sẽ bị bắt được, chúng ta muốn chia điểm thịt đều không được chia. Đột nhiên, xử lý sau lưng vang lên một trận tiếng bước chân rộn rập, một vị nam tử trung niên tại gấp giọng thúc giục sau lưng mấy vị tráng niên nam tử, đám người sắc mặt nghiêm nghị, đi lại vội vàng. Vị đại ca này, các ngươi như thế bối rối muốn đi làm cái gì? Ngăn lại dẫn đầu nam tử trung niên, xử lý hỏi. Trong thôn kia xuất hiện hung thú, bọn ta đi hỗ trợ, tốt phân chút thịt. Nam tử trung niên một chỉ đại hàm chỗ làng. Nam tử trung niên chỉ là hơi dừng lại, liền dẫn lĩnh đám người vội vàng rời đi. Xử lý đã minh bạch, nam tử trung niên trong miệng hung thú, nên là độc giác hổ ngưu. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó, xử lý quyết định săn giết độc giác hổ ngưu. Tiểu tử, ngươi biết độc giác hổ ngưu mệnh môn ở đâu? Dự đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, giờ phút này xử lý nhớ tới, lúc trước lão nhân từng nói qua, cứ việc độc giác hổ ngưu chỉ tương đương với đoán thể kỳ tu sĩ, nhưng lực lớn vô cùng, lại toàn thân trên dưới cứng rắn như sắt, phổ thông đoán thể kỳ tu sĩ khó lại gì. Cứ việc ngươi lăng không chỉ đã đại thành, nhưng lại khó mà thương tới độc giác hổ ngưu ra thịt, muốn lấy tính mệnh cũng là rất khó. Dự đạo trầm giai nói, sư phụ, ngài đừng thừa nước đục thả câu, liền trực tiếp nói độc giác hổ ngưu mệnh môn ở đâu đi. Đã dự đạo mở miệng đề cập độc giác hổ ngưu mệnh môn, tự nhiên sẽ hiểu, xử lý không khách khí chút nào hỏi. Tại phía sau chân ở giữa, hai đống chỗ. Dự đạo đắc ý nói, hai đống chỗ là châu trứng. Xử lý nói, không học thức, ngươi hẳn là chú ý tìm từ, văn nhã điểm giảng được không? Phải nói, châu bên ngoài eo. Dự đạo nhắc nhở xử lý, cùng độc giác hổ ngưu đánh nhau, cần phải tận lực tránh cứng đối cứng, muốn công kích mệnh môn, tranh thủ một kích chí mạng. Đối dự đạo, xử lý tin tưởng không nghi ngờ, lúc này tốc độ bộc phát đến cực hạn, một lát liền tiến vào đại hàm chỗ làng. Ngao giống. Xử lý còn chưa tiến vào làng, một tiếng giống như châu giống như hổ tiếng gầm, tại làng trên không quần quần vang lên, đinh tai nhức óc, một nháy mắt phảng phất có thể chấn nhiếp tâm thần của người ta. Bất quá, xử lý là tu sĩ, loại ảnh hưởng này thoáng qua liền mất, những cái kia phàm tục thôn dân coi như thầm rồi. A. Quả nhiên, độc giác hổ ngưu tiếng gầm gừ qua đi, thôn dân tiếng kêu thảm thiết liền lần lượt truyền đến, lần lượt có người có quắp ngã xuống đất. Cái này đáng chết nghiệt súc, làm sao lại chuyên môn hại thôn của chúng ta đâu? đánh chết cái này nghiệt xúc, đánh chết nó. Sử Ly liếc nhìn lại trong thôn một chỗ trên đất trống, mấy trăm thôn dân cầm trong tay quốc cùng xiên phân, run như cầy sấy, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh một con hung thú, phẫn nộ âm thanh bên trong mang theo hoảng sợ, thỉnh thoảng truyền đến. Giữa đám người bụi đất đầy trời, Sử Ly mơ hồ nhìn thấy một đạo hai dài hơn một trượng màu vàng nâu lưng, theo lưng mỗi một lần di động, vây tại bên ngoài thôn dân cũng thuận theo bối rối mà di động. Lúc này, tiếng người huyên náo, tiếng chửi rủa không dứt, thỉnh thoảng có người bị thương bị thôn dân từ trong đám người chuyển di ra. Cái này đáng giết ngàn đao xuất sinh, làm sao đem hải tử bị thương nặng như vậy à, ai có thể thu thập nó à? Bức tường người ngoại vi mấy ông lão xem xét trong số người bị thương có con của mình, lúc này khóc quát lên, cực kỳ bi thương. Chương 26, tiếng kêu đại gia ta tới trước độc giác hổ như dị thường hung hãn, lần lượt có thôn dân thụ thường, vòng vây đám người kiếm kỵ, nhao nhao tránh lui cũng không dám lại tiến lên, trong lúc nhất thời nhân thu song phương tạo thành cục diện bế tắc. Lão thái bà, đừng nóng đội, nhị cầu bọn hắn không phải đi mời Huyền Băng môn tiên trưởng sao? Một vị lão giả râu tóc bạc trắng bôi nước mắt, an ủi một vị chính ngồi dưới đất khóc ròng ròng lão hầu. Huyền Băng môn tiên trưởng ở đây, còn không mau mau tới quỳ lạy. Sử Ly sau lưng đột nhiên có người hô to. Sử Ly quay người, tại mấy vị thôn dân chen trúc phía dưới, ba tên thân mang tu sĩ phục sức thanh niên chính nên ngang hướng đám người đi tới, kia phách lối tư thế đi, xem xét chính là muốn ăn đòn. Trong ba người, cầm đầu thanh niên, trên cằm có một nốt ruồi đen, phía trên mọc ra một túm lông đen, một tay vướt khẽ lấy lông đen, mũi vểnh lên trời, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Một túm lông bên cạnh hai cái thanh niên tuổi tác tương tự, một người xấu xí, rất là hèn mọn, một người hèm rượu mũi, đầy miệng răng vàng. Các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không mau mau ra quỳ lạy. Gã bị ở cùng hèm rượu mũi nắm lấy giọng điệu, đối người bầy hét to, giống như các thôn dân chậm một bước nữa ra nên tiếp, bọn hắn liền phải tùy thời rời đi giống như. Đại đa số thôn dân đang cùng độc giác hổ như rằng co, không dám tùy tiện đi ra, gần trăm vị ở ngoại vi thôn dân tiến lên quỳ lạy. Không biết cái này ba cái cực phẩm là từ đâu mà xuất hiện. Thật đúng là sẽ sĩ diện a. Nhìn kỹ trước mắt ba cái thanh niên, Sử Ly sờ lên cái cằm, hồi tưởng Huyền Băng môn đệ tử, vậy mà không cấp hảo, kết luận ba người nên là tại quy định tuổi tác dừng lại tại đoán thể tam phẩm mà bị đuổi đi ra Huyền Băng môn đệ tử. Như Sử Ly sở liệu, ba người trước kia đích thật là Huyền Băng môn đệ tử, nhưng bởi vì tư chất ngu dốt sớm đã theo tông quy bị đuổi ra tông môn, một túm lông là đoán thể tam phẩm, hai người khác là đoán thể nhị phẩm. Cứ việc đã sớm bị đuổi ra Huyền Băng môn, nhưng ba người đem Câu Hạo làm chỗ dựa, định kỳ hướng giao nạp cung phụng, ngày bình thường vẫn lấy Huyền Băng môn đệ tử thân phận tự cho mình là, tại phụ cận giả danh lừa bịp, hãm hại ngoạn trộm, việc ác bất tận. Lần này xin giúp đỡ thôn dân tiến về Huyền Băng môn lần nữa khóc cầu Câu Hạo, Câu Hạo mới truyền lời ba người. Được nghe thôn dân mời bọn họ đi hàng phục hung thú, một túm lông lập tức tinh thần tỉnh táo, phải biết tại thôn dân trong mắt, hắn nhưng là cao cao tại thượng tồn tại, a một túm lông cũng không có hỏi. Hắn thấy thôn dân trong miệng hung thú đơn giản chính là phổ thông giã thu mà thôi, tốt xấu hắn cũng là đoán thể tam phẩm, còn không phải hai ba lần liền thu thập, mà lại đến lúc đó còn có thể sư tử há mồm đe dọa thôn dân một khoản tiền tài, không chỉ có thể vào xem phường thị trong thanh lâu cái kia làm hắn ngày nhớ đêm mong đầy đặn nữ tử, mà lại cho Khâu Hạo cùng phụ cũng có. Vừa nghĩ tới sắp có thể tại kia đầy đặn trên người nữ tử tùy ý thảo phạt tình cảnh, một túm lông nuốt nước miếng một cái, lập tức mắt bốc lục quang, các ngươi thôn trưởng ở đâu? Tiểu nhân ở đây, lão hủ ở đây cũng nên ba vị tiên trưởng. Một lão giả râu tóc đều bạc trắng lúc này hướng ba người quỳ lạy, kinh sợ, nói: "Thỉnh cầu các tiên trưởng kịp thời xuất thủ hàng phục cái này hung thú, chúng ta vô cùng cảm kích." Bớt nói nhiều lời, hàng phục hung thú cũng không phải chuyện dễ dàng, các ngươi nguyện ý ra nhiều tiền a. Lúc này, gã bị ổi cùng hèm rượu mũi ngược lại là mảy may không che giấu nữa bọn hắn đòi tiền mục đích. Không biết các tiên trưởng ra giá bao nhiêu? Lão thôn trưởng đứng người lên thử thăm dò hỏi thăm. Ít nhất 1 vạn kim tệ. Gã bị ổi cùng hèm rượu mũi công phu sư tử ngoạng. 1 vạn kim tệ. Lẩm bẩm một tiếng, lão thôn trưởng một cái lảo đảo, hai chân mềm nhũn đặt mông co quắp trên mặt đất, 1 vạn kim tệ thế nhưng là đủ thôn bọn họ bên trong tất cả mọi người ăn 1 năm trước, số tiền kia chính là đánh chết bọn hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Các ngươi thật có thể hàng phục cái này hung thú. Nhìn đủ ba người biểu diễn, đồng thời đau lòng kinh sợ thôn dân, Sử Ly bây giờ nhìn không nổi nữa. Liếc một cái Sử Ly, một túm lông lạnh hừ một tiếng, nhếch miệng lên khinh thường ý cười, ngươi là người phương nào? Dám không tin bản đại gia. Đây không phải Tiên Đạo Tông Sử Ly tiểu tiên trưởng sao? Bọn ta thế nhưng là chờ đến cứu tinh. Sử Ly còn chưa trả lời, Đại Hàm liền nhận ra Sử Ly, lúc này chảy nước mắt, nói: "Các hương thân, lần này chúng ta thật sự là được cứu rồi." Một túm lông ba người sư tử há mồm, lão thôn trưởng suýt nữa bị dọa ngất ngược lại, các thôn dân ngay tại bất lực thời điểm, đột nhiên nghe được Đại Hàm như thế một trách móc, lúc này liền đối Sử Ly quỳ lạy. Sử Ly vội vàng ra hiệu thôn dân đứng dậy, dư quang phát hiện, một túm lông ba người chính hung tợn nhìn chằm chằm hắn. "Mãi mãi, làm sao đột nhiên đụng tới cái đoạt mối làm ăn?" Một túm lông thầm mắng một tiếng, nghĩ ngợi, nếu là lần này bị Sử Ly đoạt danh tiếng, sau này còn thế nào trong thôn hết ăn lại uống, cũng không thể để Sử Ly đoạt tiên cơ, lúc này la lớn: "Các hương thân đừng nghĩ đến cái này cái lừa gạt." "Đúng đấy, các hương thân, các ngươi không nên tin hắn, ngươi nhìn trên người hắn không có hai lạng thịt, bằng cái gì có thể hàng phục hung thú? Xem xét hắn chính là tay trói gà không chặt, các hương thân đừng mắc mưu của hắn." Gã bị ổi cùng hèm rượu mũi nghe xong một túm lông hô Sử Ly lừa đảo, lúc này đi theo hát đệm, nôn từ tranh chua, khinh thường khinh bị đồng thời, tràn đầy mê hoặc ý vị. Thôn dân bên trong trừ Đại Hàm bọn người, chân chính nhận biết Sử Ly cũng không nhiều, được nghe một túm lông ba người chi ngôn, nhao nhao đánh giá đến Sử Ly, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Nhìn xem hắn thật giống gạt người, xem xét liền không ai có thể lực có thể hàng phục kia hung thú. "Đúng đấy, tuổi còn trẻ không học tốt, thật đáng ghét. Mau mau cút, đừng chậm trễ ba vị tiên trưởng hàng phục hung thú. Cỏ đầu tường ngã theo phía, cứ việc đại hàm cực lực thay xử lý giải thích, nhưng một chút không có chủ kiến thôn dân vậy mà bắt đầu nhao nhao chỉ trích lên xử lý tới. A, ta nhớ ra rồi, ngươi nguyên lai chính là tiên đạo tông cái kia nổi danh phế vật a. Lần nữa xét lại một chút xử lý, một túm lông đột nhiên nhớ tới xử lý thân phận, bắt đầu châm ngòi thổi gió. Một cái phế vật cái kia có năng lực hàng phục hung thú, nằm mơ a. Gã bị ổi cùng hèm rượu mũi không quên kịp thời mở miệng niệm ai, kích động thôn dân. A, hắn là phế vật a. Một cái phế vật ở chỗ này thêm cái gì loạn. Mau mau cút được xa xa, nhìn tới vẫn là ba vị này tiên trưởng tương đối nhưng dựa vào, chúng ta nhanh ý nghĩ kiếm tiền. Một túm lông ba người vụng về ngôn tử, một chút thôn dân vậy mà tin là thật. Các ngươi như bây giờ đối ta, đợi lát nữa khẳng định phải quỳ xuống đến cầu ta. Xử lý vì những cái kia cỏ đầu tường thôn dân cảm thấy bi ai, bất quá một túm lông ba người cũng thành công chọc giận hắn, hắn cần độc giác hổ như mệnh căn tử, lại nói còn có thể hố cái này ba hàng thử trước một chút độc giác hổ như thú chiến lược. Bằng không như vậy đi, chúng ta thử một chút, xem ai có thể hàng phục hung thú, các ngươi tới trước. Xử lý nhìn một cái kia đạo màu vàng nâu lưng, trong mắt cố ý toát ra sợ hãi. Ách, ngươi làm sao không tới trước? Lần theo xử lý ánh mắt, một túm lông cũng nhìn thấy cái kia đạo màu vàng nâu lưng, lúc này trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xử lý lắc đầu, trong mắt giả vờ sợ hãi càng sâu. Nguyên lai là cái nạo trùng, để hắn trước đi chịu chết tốt. Đột nhiên phát hiện xử lý trong mắt e ngại lúc, một túm lông lập tức trong lòng thầm vui, nói, vậy thì ngươi tới trước. Ta tới trước. Bằng cái gì? Các ngươi gọi ta một tiếng đại gia ta trước hết đến, nếu không môn đều không có. Giờ phút này xử lý thanh âm cũng phát run, đồng thời cố ý lui về sau một bước, cái này tại một túm lông xem ra xử lý thật sợ hãi. Nghe vậy, một túm lông khỏe miệng giật một cái, bất quá vừa nghĩ tới không cần tự mình động thủ, có thể làm cho muốn cướp làm náo động xử lý đi chịu chết, gọi hắn một tiếng đại gia không tính là gì, lúc này cắn răng, một tiếng đại gia hô lên. Đại chất tử, thần ngoan. Xử lý rất hưởng thụ lên tiếng, lúc này khí thế chấn động, lúc trước trong mắt sợ hãi nháy mắt tạm biến, chợt hướng độc giác hổ như thú đi đến. Quan bế. Chương 27, tìm đường chết chấm đã. Chờ chút. Vốn nghĩ cho dù kêu xử lý đại gia, hắn cũng sẽ không lúc này đáp ứng, bất quá, lúc này lưu ý đến xử lý trong mắt sợ hãi không thấy. Một túm lông tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiểu tử này là cố ý chăng, tuyệt đối không thể để hắn đoạt danh tiếng. Con hàng này quả nhiên bị lừa rồi. Xử lý đưa lưng về phía một túm lông, bước chân dừng lại, nét miệng lên một vòng cười xấu xa. Người dừng lại. Chúng ta tới trước, hôm nay chúng ta không thu một phân tiền, cũng phải hàng phục cái này hung thú. Quả nhiên, không ra xử lý sở liệu, một túm lông suy nghĩ, lần này nếu thật là bị xử lý đoạt danh tiếng, sau này tài lộ liền đoạn mất, hắn nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ, đồng thời hắn tính toán, chờ trước hàng phục hung thú, lại nghị pháp đe dọa thôn dân tiền. Lấy cái này ba hàng rác rưởi tu vi, còn muốn hàng phục độc giác hồng lưu, thật sự là tìm đường chết. Dự đạo khinh thường âm thanh âm vang lên. Kỳ thật, dự đạo sớm đã nhìn thấu một túm lông ba người tu vi không cao, chỉ là không thèm để ý bọn hắn mà thôi. Đây chính là ngươi nói a, kia đại chất tử ngươi tới trước, ai bảo ta là đại gia ngươi đâu? Xử lý một bộ trưởng bối chiếu cố tiểu bối giọng điệu, bởi vì cái gọi là có câu nói nói, mình thổi ra châu, vì cũng phải liếm xong. Một túm lông ba người đi chịu chết hắn chắc chắn sẽ không ngăn đón. Các ngươi nhanh lên tránh ra, thu thập những này a miêu a cẩu, còn không phải tam quyền lưỡng cước chuyện nhỏ. Xử lý luôn mồm đại chất tử hô hào. Một túm lông nghe được khỏe miệng quất thẳng tới, dù sao cũng là mình vừa rồi tự nguyện, lại nói giờ phút này cũng không phải cùng xử lý so đo thời điểm, lúc này hét lớn, để người nhường đường. Bịch. Khi một túm lông ba người bênh váo tự đắc, mặt mũi tràn đầy khinh thường tiến vào bức tường người về sau, lúc này trận tròn mắt, trong tay bội kiếm trực tiếp rơi xuống đất. Chỉ thấy trước mắt hung thú, giống như hổ không phải hổ, giống như trâu không phải trâu, cả người cơ bắp, hung hãn dị thường, thân dài hai trượng có thừa, màu vàng nâu da hổ hoa văn bên trên tràn ngập vài tia yêu khí. Giờ phút này hung thú chính phun phát ra tiếng phì phì trong mũi, đầu to như cái gầu, mắt giống như bắt to, hai cái nanh dài hơn nửa thước, trên đỉnh đầu một cây dài hơn ba thước độc giác mũi nhọn đang phát ra ung tùm hàn quang, giữa hai chân đung đưa lấy hai đống bóng da lớn nhỏ bên ngoài eo tràn đầy giống được lực lượng. A, một túm lông ba người cái kia gặp qua bực này hung thú, hai chân run rẩy, chỉ thở mạnh, gã bị ổi cùng hẻm rượu mũi thảm hại hơn, mặt không còn chút máu, một dòng nước nóng thuận ống quần chảy ra, mùi nước tiểu khai chợt khuyết tán ra tới. Cũng may ba người kịp thời ôm lại với nhau, mới không có trực tiếp dọa cỏ quắp trên mặt đất. So sánh ba người bộ dáng chật vật, các thôn dân bởi vì một mực cùng độc giác hổ như giằng co, tâm tình sợ hãi đã tiêu giảm rất nhiều, cứ việc trên mặt cũng có e ngại chi sắc, nhưng coi như chấn định. Mà thật khi thấy độc giác hổ như lúc, xử lý hơi giật mình, nhưng chợt liền chấn định lại. Ca, nếu không, ta nhanh trở đi, như thế lớn ra hỏa, ta khẳng định không phải là đối thủ a. Gã bị ổi cùng hèm rượu mũi nói lời đã trở nên không lưu loát, ngay lập tức nghĩ tới chính là chuẩn mất. Cho ta ổn. Ổn định, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, mặc kệ như thế nào, coi như giả vờ giả vịt cũng muốn ứng phó một chút. Việc đã đến nước này, một túm lông chỉ có kiên trì khuyên hai người đồng bạn, nhưng là trong lòng hối hận thật không nên cùng xử lý tranh, trong lòng thầm mắng, nói, ta mẹ nó, không có chuyện ta tiếp công việc này làm gì à. Bất quá, như là đã thổi qua châu rồi, chỉ có mạo xưng là trang hảo hán. Mời ba vị tiên trưởng nhanh xuất thủ hàng phục cái này hung thú đi. Cứ việc một túm lông ba người sớm đã run như cây sấy, nhưng thôn dân vẫn là đối bọn hắn tràn đầy kỳ vọng, vì ba người cổ vũ ủng hộ, tự động kéo dài vây khốn bức từng người. Lời của thôn dân không thể nghi ngờ là bất đắc dĩ, một túm lông ba người đành phải kiên trì dáng chống đỡ. Lên cho ta. Giang run lẩy bẩy, một túm lông vung tay lên, run rẩy hai chân, cùng gã bị ổi, hẻm rượu mùi hướng độc giác hổ ngưu run rẩy địa đi tới. Sau một khắc, một túm lông bang ba người bang một tiếng rút ra bội kiếm, độc giác hổ ngưu nghe tiếng, trong con mắt lớn lập tức hung quang đại thắng, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân móng trước đập đất, phát ra tiếng phì phì trong mũi trần thiên. Mặc dù độc giác hổ ngưu chỉ là nhất gia yêu thú, nhưng cũng có linh tính, lúc trước bị đông đảo thôn dân vây khốn, không cách nào thoát thân, đã bị chọc giận, lúc này thể lực có chút khôi phục, không ngờ ba cái không biết sống chết lăng đầu thành vậy mà cầm kiếm hướng nó đi tới. Ngao giống. Độc giác hổ ngưu ngửa mặt lên trời gào thét, phấn vo hướng một túm lông ba người bạo hướng mà đi. Tiếng gầm gừ băng lên, trực tiếp đem xử lý bên cạnh một chút thôn dân chấn động đến co quắp ngã xuống đất, một túm lông ba người cũng không tốt đến chỗ nào, cũng là suýt nữa té ngã, mà xử lý tại nó gào thét trước đó, liền ngừng lại tâm thần, cái này mới không có nhận ảnh hưởng chút nào. Trong chốc lát, độc giác hổ ngưu liền vọt tới một túm lông ba người trước mặt, ba người hoảng sợ trừng mắt hai mắt, và nó còn không bằng vừa rồi chạy đi, cùng kia tiểu tử tranh cái gì tranh, mất mặt cũng so bỏ mệnh mạnh. Bất kể nói thế nào, một túm lông ba người cũng coi là đoán thể kỳ tu sĩ, lại thêm có đề phòng, mắt thấy độc giác hổ ngưu sừng dài sắp đội lên ba người thời điểm, ba người vậy mà hiểm lại càng hiểm tránh đi. Nhưng mà một túm lông ba người còn không tới kịp thở một ngụm, độc giác hổ ngưu tráng kiện cái đuôi quét qua trực tiếp đem gã bị ổi quất bay ra ngoài. Bành! Gã bị ổi trực tiếp bị quất bay đến trên tường, nương theo lấy xương cốt tiếng vỡ vụn, ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, chậm mất đi. Cái này độc giác hổ ngưu hoàn toàn chính xác đủ cường hành. Sử Ly cảm thán, nếu không phải Dược Đạo sớm nói cho hắn biết được điểm, đến lúc đó đối phó khẳng định hội phí một phen khí lực. Độc giác hổ ngưu hung mãnh, viễn siêu một túm lông cùng hẻm rượu mũi dự kiến, nhìn xem ngất đi đồng bạn, hẻm rượu mũi vậy mà ngu ngơ ngay tại chỗ, dọa đến răng cằn nhằn vang lên không ngừng. Hô! Ngay tại hẻm rượu mũi ngẩn ngơ sững sờ sát na, độc giác hổ ngưu sừng dài hất lên hướng hắn quét tới, thanh âm xé gió lập tức vang lên. Tê! Hút khí lạnh thanh âm tại thôn dân bên trong nổi lên bốn phía, độc giác hổ ngưu một cái này, hẻm rượu mũi khẳng định là giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, sau một khắc, thân thể va chạm ở trên vách tường trầm đục, âm thanh cùng xương vỡ vụn thanh âm gần như đồng thời vang lên, hẻm rượu mũi tao nộ cùng gã bị ổi không có sai biệt. Chỉ là mấy hơi thời gian, độc giác hổ ngưu liền liên tiếp đem gã bị ổi cùng hẻm rượu mũi kích thương, hai người đã là sống chết không rõ, một túm lông mồ hôi lạnh ứa ra, bình một tiếng bội kiếm lần nữa rớt xuống đất. Nếu như đầu hàng có thể bảo mệnh, một túm lông đã sớm nâng cờ trắng, nhưng độc giác hổ ngưu nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, một lát càng không ngừng hướng đỉnh đi. Đối mặt độc giác hổ ngưu hung ác thế công, một túm lông lắc lắc đầu, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Giờ phút này, hắn đã thấy rõ ràng, độc giác hổ ngưu nhắm chuẩn chính là bụng của hắn, nếu là né tránh không kịp lúc, khẳng định sẽ rơi cái bụng xuyên thân vong hạ trạng. Vừa nghĩ đến đây, một túm lông hạ quyết tâm, chuẩn bị nhảy dựng lên, tránh thoát độc giác hổ ngưu cái này một hung mãnh công kích. Không ngờ, hắn đã sớm bị dọa đến hai chân như nhũn ra, dưới chân bất lực, nhảy vọt độ cao không đủ, hạ bộ vị trí vừa vặn tại độc giác hổ ngưu độc giác trên không. Cùng lúc đó, độc giác hổ ngưu độc giác trực tiếp thoạt tới một túm lông giữa hai chân, phốc một tiếng, một loại nào đó viên thịt bạo liệt âm thanh âm vang lên. Độc giác hổ ngưu thế đại lực trầm một kích, vậy mà trực tiếp đem một túm lông bên ngoài eo đỉnh bạo. Chương 28, mượn cái yếm dùng một lát mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ một túm lông cái chán lăn xuống mà xuống, toàn tâm đau đớn từ hạ bộ lan tràn, thẳng hướng đỉnh đầu, hắn ra mặt không ngừng run run, lỗ mũi khẽ trương khẽ hợp. Sử Ly nhìn qua một túm lông cưới độc giác hổ ngưu độc giác phía trên, hai mắt hiện lên mắt gà trọi hình, biểu lộ muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười, trong lòng không khỏi vì đó cảm thấy bất đắc dĩ cùng bi ai. Giờ phút này, một túm lông hoàn toàn không có lúc trước uy phong, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, ống bệ tê tê hút lấy khí lạnh, hắn đã hoàn toàn không thể động đậy, tuyệt đối là cưới châu khó hạ, không biết còn tưởng rằng hắn tại đấu vào đâu. Nhưng mà, độc giác hổ ngưu nhưng không cho là như vậy, nó cũng không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, càng không thể cho một cái dám can đảm khiêu khích mình ra hỏa, ngồi tại nó độc giác bên trên, ngay sau đó một tiếng biết hai phát ra tiếng phì phì trong mũi truyền ra, nó cự đầu đống nhiên hất lên. Lúc này một túm lông đau đến đã không có bất luận khí lực gì, bá một tiếng qua đi, hắn trực tiếp bị ném giữa không trung. Rất nhanh, nặng nề mà ngã xuống tiếng vang truyền ra, giữa không trung tràn ngập bụi bay tán đi, Sử Ly nhìn thấy, một túm lông xương ngực lõm, trong miệng máu tươi như là đốt tiền của vốn. Thấy máu đỏ mắt, ngay cả tổn thương ba người về sau, độc giác hổ ngưu hung tính đại phát, quay đầu điên cuồng chạy về phía gã bị ổi cùng rượu dánh mũi, nâng lên móng to lớn hung hăng hướng về hai người đã đi. Phốc, phốc. Một vó một cái, trong nháy mắt, gã bị ổi cùng hẻm rượu mùi hóa thành độc giác hổ ngưu cự vó phía dưới hai bãi thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Độc giác hổ ngưu đã bị triệt để chọc giận, quay người lại hướng một túm lông băng băng mà tới. Vì thương tại tâm chết, nhìn qua hướng phương hướng của mình băng băng mà tới độc giác hổ ngưu, một túm lông đã không định phản kháng, mà lại cũng vô lực phản kháng. Tại độc giác hổ ngưu móng trước đạp xuống trước đó, một túm lông tuyệt vọng nhìn xem Sử Ly, giờ phút này, hắn đột nhiên nghĩ đến một câu, trang bức là sẽ chết người đấy. Phúc. Độc giác hổ ngưu móng to lớn tại một túm lông trong mắt dần dần phóng đại, cho đến hai mắt của hắn hóa làm thịt não, có cùng thịt mảnh tứ tán bắn tung tóe mà đi. Ngao giống. Độc giác hổ ngưu cự nhãn xích hồng, ngửa mặt lên trời dài giống, hung hăng đạp trên địa, hướng vây cuốn đám người thị uy, trên thân yêu khí tràn ngập, đằng đằng sát khí. Ba người này ở đâu tìm tới, làm sao như thế không chịu nổi một kích? Ta xem bọn hắn mới là lừa đảo. Ba người này nhưng làm bọn ta lừa thảm rồi, bọn ta thế nào liền tùy tiện tin tưởng bọn hắn đâu? Cái này ba cái trời đánh, thành sự không có bại sự có dư, hung thú không có hàng phục, còn đem chọc giận. Một túm lông ba người đã chết, lúc trước tin vào ba người lắc lư thôn dân không chỉ có hối hận, mà lại lo lắng lên an nguy của mình đến, càng có một ít thôn dân phát hiện độc giác hổ như không chỉ có không có bị hàng phục, còn bị ba người đánh hung tính đại phát, lập tức chú mắng lên. dám ở trước mặt ta cưỡng ép trang bức, không cần phải tự xuất thủ, liền có thể hố chết các ngươi. Hiện tại giờ đến phiên ta ra sân. Có câu nói là, không tìm đường chết sẽ không phải chết, đã có người một lòng muốn chết, người khác cũng là ngăn không được, tỉ như xử lý trước mắt ba người. Ai nha, không phải mới vừa còn có vị tiên đạo tông tiểu tiên trưởng sao? Cùng lúc đó, thôn dân bên trong có người đột nhiên nghĩ đến xử lý. Vừa rồi ta liền cùng các ngươi nói, xử lý tiểu tiên trưởng thật sự là tiên đạo tông đệ tử, các ngươi lại không tin. Được nghe có người nhắc lên xử lý, đại hàm một chỉ xử lý vị trí. Tiểu tiên trưởng, chúng ta có mắt không trọng. Mời tiểu tiên trưởng không cần cùng chúng ta chấp nhận, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Chúng ta mắt chó đuôi mù, mời tiểu tiên trưởng mau cứu bọn ta. Ban sơ tin vào một túm lông ba người lắc lư, ngôn ngữ nhất tranh chua mấy vị thôn dân lúc này quỳ rạp xuống xử lý trước mặt, hung hăng đánh lấy mình cái tát. Ta vừa rồi đã nói qua, các ngươi sẽ quỳ xuống đến cầu ta. Xử lý thân hình lóe lên liền tiến vào bức tường người bên trong, bất quá hắn ngược lại sẽ không cùng những này phổ thông phạm tục chấp nhận. Tại một túm lông ba người cùng độc giác hổ ngưu đánh nhau thời điểm, xử lý lưu ý đến, độc giác hổ ngưu nhìn như cầm kềnh, nhưng lại mau lẹ linh hoạt, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Sau một khắc, độc giác hổ ngưu liền đột nhiên phóng tới chính đang lùi lại thôn dân. Trong lúc nhất thời, thôn dân kêu cha gọi mẹ tiếng kêu sợ hãi nổi lên một phía. Bành! Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh bạo hướng mà đi, trực tiếp ngăn tại độc giác hổ ngưu trước mặt, hai tay gắt gao nâng to lớn độc giác. Xử lý hai tay cùng độc giác hổ ngưu sừng tiếp xúc một cái trước mắt, hai cú cự lực chạm vào nhau, oanh một tiếng, xử lý nâng độc giác hổ ngưu sừng thú. Vẫn là vị này tiểu tiên trưởng lợi hại a, lại có thể đứng vững hung thú công kích. Nếu không phải cái này tiểu tiên trưởng vừa rồi không biết lại có bao nhiêu người gặp nạn. Bị xử lý cứu thôn dân, lúc này kinh hãi xôn xao, so sánh một túm lông ba người đối mặt độc giác hổ ngưu sợ dạng, thời khắc này xử lý tại thôn dân trong mắt giống như từ trên trời giáng xuống thần chỉ, nâng đỡ lấy kỳ vọng của bọn hắn. Bước tường người tản ra, cho xử lý lưu lại đầy đủ không gian, cùng độc giác hổ ngưu lần đầu va chạm. Xử lý đơn thuần vì cứu thôn dân, nếu không hắn khẳng định sẽ tránh cùng nó xung đột chính diện. Ngao giống, lại bị một thiếu niên nâng độc giác, nội giận độc giác hổ như lại là gầm lên giận dữ, hướng về xử lý cuồng đỉnh mà đi. Xử lý lúc này đang không lóe lên, chật thân hình phiêu giật rơi xuống đất. Đùng, đùng. Xử lý vừa đứng vững, độc giác hổ như liền phun phát ra tiếng phì phì trong mũi đạp mặt đất, sau lưng bụi bay dơ lên, lần nữa hướng hắn đông nhiên đỉnh đi. Bấm niệm pháp quyết ở giữa, xử lý tế ra lăng không chỉ, nhưng mà độc giác hổ như thực sự là da dày thịt béo, chỉ mang chỗ theo chỗ. Vậy mà chỉ cấp lưu lại rất nhỏ vết thương. Lúc trước Dực Đạo đã nói qua, độc giác hổ như mệnh môn chính là tại phía sau chân ở giữa bên ngoài eo. Một kích không trúng, độc giác hổ như lần nữa hướng xử lý đánh tới. Xem ra chỉ có ý tưởng dẫn ra chú ý của nó, nếu không không thể tốc chiến tốc thắng. Xử lý thân hình thoát một cái, trong đầu linh quang lóe lên, chợt đối người bảy hô to, xin hỏi ở đây chư vị cô nương, có thể hay không mượn cái yếm của các ngươi dùng một lát? Cái yếm? Tiểu tiên trưởng đến tột cùng nghĩ cái gì đâu? Đều lúc này, tiểu tiên trưởng thế nào còn đang suy nghĩ miên man đâu? Rất hiển nhiên, thôn dân hiểu lầm xử lý, có mấy cái da mặt mỏng cô đường, nghe được hắn, không có bị độc giác hổ như dọa chạy, ngược lại xấu hổ đỏ mặt chạy ra. Bất quá, rất nhanh liền có đầu góc linh quang thôn dân phản ứng lại, tiểu tiên trưởng là muốn dùng đỏ vật dẫn ra cái này hung thú. Nghe vậy, các thôn dân cuối cùng minh bạch xử lý ý tứ, chợt có hai vị nhất là xinh đẹp cô nương đỏ mặt, tam hạ lưỡng hạ đem tay vươn vào trong quần áo đem cái yếm giải xuống dưới, sau đó bao lấy hòn đá hướng xử lý ném đi. Xử lý mặt như quan ngọc, phong thần tu lãng, cứu thôn dân tại thủy hỏa, thấy các cô nương sớm đã tâm linh chợt trợn, âm thầm hâm mộ. Lúc này đừng nói là mượn cái yếm của bọn hắn, chính là để bọn hắn lấy thân báo đáp đều nguyện ý bá. Bạch. Cái yếm đối diện bay tới, xử lý một tay tiếp một cái, chợt thân hình lóe lên, lần nữa tránh đi độc giác hổ như công kích. Hương. Ba một tiếng, xử lý lắc một cái trong tay cái yếm, một cỗ hương gió đập vào mặt, lập tức tinh thần vì đó chấn động.